Chương 11026. Hèn hạ vô sỉ. Chương 11026. Hèn hạ vô sỉ. Ừm. Huyết Đồ Xương kêu lên một tiếng đau đớn, nàng luân hồi chi bàn bị phá đi, tự thân bị liên lụy, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, mười điểm khó chịu. Nàng ngước nhìn Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, cũng là một hồi rung động, lẩm bẩm nói: "Đạo Thiên Kiếm, ngươi tư tưởng vĩ đại kỳ quan, kinh thiên động địa như vậy, mênh mông như vậy hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi." Sâu Uyên Ma tộc cùng Huyết Đồ phái các đệ tử, cũng là từng cái kinh hãi thất sắc, đặc biệt là Sâu Uyên Ma tộc, tại Đạo Thiên Kiếm kiếm khí nghiền ép dưới, có người trực tiếp liền bị xỏ xuyên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm phai mờ. Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, tự mang lấy trấn áp hết thảy tà ma uy thế, đối Sâu Uyên Ma tộc khắc chế cũng là vô cùng lớn lao, rất nhiều Sâu Uyên Ma tộc đệ tử hoảng sợ lùi lại, hoàn toàn không dám tới gần. Tiên bối, xem ra là ta thắng. Khủ. Ta chấp trưởng Đạo Thiên Kiếm, muốn cản ngươi ba chiêu, cũng không phải việc khó. Diệp Thần thở phi phò, khu động Đạo Thiên Kiếm với hắn mà nói, cũng là mười điểm cố hết sức, nhưng nhất kiếm nơi tay, hắn quả thực là vô địch thiên hạ, tự tin có khả năng ngăn cản Huyết Đồ Xương ba chiêu. Huyết Đồ Xương con ngươi lạnh lẽo, nắm chặt huyết đồ phá quân thường, nói, còn có một chiêu cuối cùng. Ngươi Đạo Thiên Kiếm, khắc lập thiên đạo, cấu tứ thật vĩ đại. Nhưng đúng dịp, ta võ đạo bất khuất, đang có nghịch thiên ý tứ. Ta hôm nay liền nghịch thiên mà đi, nhìn một chút là ngươi kỳ quan lợi hại, hay là của ta thần binh lợi hại. Một thương phá quân, nghịch thiên đạo, ta quét ngang chư thiên vô địch. Vâng. Huyết Đồ Xương cùng nhiên quét ngang, trong tay Huyết Đồ phá quân thường, đúng là mang theo uy áp ngập trời cùng bá khí, hướng về Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm cuồng quét tới. Nàng bị khơi dậy đấu trí, giờ phút này muốn nghịch thiên mà đi, đấu phá hết thảy, thân thể rõ ràng bị thương trúng độc, nhưng cũng hoàn toàn không quan tâm, cũng là điên cuồng thiêu đốt lên chính mình chân huyết. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lúc trước mắt đã không có lùi bước đạo lý, chỉ có thể cưỡng ép thôi động Đạo Thiên Kiếm, hung hăng hướng về Huyết Đồ Xương chém đi. Huyết Long kinh hãi, nói: "Không tốt, chủ nhân, ngươi đấu không lại nàng a. Ngươi kỳ quan pháp tướng, muốn bị nàng đánh nổ." Nó thật sâu chấn động, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Huyết Đồ Xương khí huyết bùng cháy về sau, võ đạo ý chí cường liệt bao nhiêu, đủ để nghịch phá thiên nói. Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm cũng không phải là chân thực, chẳng qua là khái niệm pháp tướng thôi, chưa hẳn có thể ngăn cản Huyết Đồ Xương như thế. Phải biết, Huyết Đồ Xương trong tay Huyết Đồ phá quân thường, cũng là đỉnh cấp thần binh lợi khí, thiên tổ năm đó tự tay chế tạo đồ vật, ẩn chứa vô tận sát lục chiến ý, đã từng kinh động đến thiên đấu sát thần, thiên đấu sát thần nguyện ý trả giá hết thảy, trao đổi thanh thần binh này. Có thể nghĩ, Huyết Đồ phá quân thương có hung mãnh cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Nhưng, trong lúc trước mắt, Diệp Thần cũng không có khả năng rút lui, hắn chỉ có thể điên cuồng bùng cháy chính mình khí huyết, thôi động Đạo Thiên Kiếm, bổ về phía Huyết Đồ Xương. Thôi, thôi. Huyết Long đột nhiên hét dài một tiếng, nó thế mà phụ thân đến Đạo Thiên Kiếm phía trên, tự thân năng lượng quần quần bốc cháy, lớn mạnh Đạo Thiên Kiếm kỳ quan khí tức. Soạt. Đạo Thiên Kiếm đạt được Huyết Long năng lượng quan chú, kỳ quan pháp tướng lập tức sáng chói rất nhiều, tại Huyết Đồ Xương ánh mắt khiếp sợ bên trong, hung hăng cùng máu của nàng đổ phá quân thương, đụng va vào nhau. Oeng. Thương kiếm va chạm, tiếng oanh minh như lôi nhấp nhô, trong điện quang hỏa thạch, lực lượng khổng lồ theo bên trong phong thích, trong nháy mắt đem không khí chung quanh vỡ ra tới đây là Thiên Tổ thần binh, cùng Diệp Thần vĩ đại kỳ quan kinh thiên va chạm, kịch liệt đối sông lực lượng, nhường hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, không gian nghiền diệt, thời gian thành hư, bầu trời sụp đổ, toàn bộ cổ ma huyết đảo đều chấn động đến bản khối nứt ra, dòng máu theo trong cái khe vang tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Sâu Uyên Ma tộc, Huyết Đồ người, mộ táng cung các đệ tử, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt rung động. Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm trực tiếp bị chấn áp, hóa thành vụn vật lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Huyết Long thân thể trở nên vô cùng ảm đạm, cũng về tới trong cơ thể hắn, đúng là lâm vào ngủ say. Vừa mới nó bùng cháy tự thân, lớn mạnh Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm uy lực, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Huyết Long, Diệp Thần kinh hãi, nhưng hắn có chút không để ý tới Huyết Long tình huống, bởi vì kịch liệt va chạm, kinh khủng lực trùng kích, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, toàn thân gân cốt đau nhức, bước chân một cái lảo đảo, liền ngã quỳ trên mặt đất, đầu gối đều nứt ra. Huyết Đồ Xương bên kia đồng dạng không dễ chịu, thậm chí so Diệp Thần còn khốc liệt hơn một chút. Cái kia nắm Huyết Đồ phá quân thương, bị đánh bay ra ngoài, cắm ngược ở trên mặt đất, ông tắc hưởng. Huyết Đồ Xương thân thể té ngã, phốc một thoáng, há miệng cuồn phún ra máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, cũng đã vô lực đứng dậy. Vừa mới va chạm, nàng ban đầu có khả năng thắng, nhưng Diệp Thần có Huyết Long trợ lực, Huyết Long thiêu cháy tất cả, lớn mạnh Đạo Thiên Kiếm khí tức, làm cho cuối cùng va chạm kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Nàng không có thắng, Diệp Thần cũng không có thua. Huyết Đồ Xương tiền bối, ba chiêu đã qua, ngươi không thể giết chết ta, là ta thắng. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Huyết Đồ Xương con mắt nói ra. Tuy nói va chạm kết quả lưỡng bại câu thương, nhưng ít ra hắn còn sống. Huyết Đồ Xương tại trong vòng ba chiêu, không thể giết chết hắn, trận này đánh cược coi như hắn thắng. Huyết Đồ Xương hừ một tiếng, nói, ngươi chật vật như thế, còn dám nói chính mình thắng. Trận này đánh cược, ngươi không có thắng, ta cũng không có thua, xem như không phân thắng bại. Thôi, ta xem ở võ tổ trên mặt mũi, không giết ngươi. Chỉ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nhưng tiện nhân này là phải chết. Vừa mới va chạm, Hắc Hùng Cự Yêu thủ hộ tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt bên người, không để cho nàng nhận trùng kích quá lớn. Diệp Thân biến sắc, nói, ngươi muốn bội tín bội ước. Huyết Đồ Xương nói, cái gì bội ước, ngươi thắng sao? Ta không giết ngươi, đã là thiên đại nhân tử, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Ngươi tới, giết Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiện nhân kia. Nàng phất phất tay, sau lưng Huyết Đồ Lăng Vân lập tức mang theo rất nhiều huyết đồ đám người xung phong mà ra. Mộng Ma Tôn giả vì lệnh nọ Huyết Đồ Xương, cũng là mang theo Sâu Uyên Ma tộc các đệ tử như thủy triều lao ra, muốn đem Thiên Pháp Lộ Nguyệt giết chết. Diệp Thần thấy địch chúng như nước thủy triều, Huyết Đồ Xương lại bất tuân khế ước, nội tâm một hồi phẫn nộ, lại thấy khó giải quyết. Đao Phong Nữ Hoàng cản bọn họ lại. Ngay sau đó, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đem trên cổ tay cấm chế phủ dây xích tơi ra, triệu hoán đao phong nữ hoàng ra tới. Hắc hùng cự yêu tại Diệp Thần tiếng gọi phát ra thời điểm, liền vô cùng có ăn ý xông về phía trước, đao phong nữ hoàng vừa hiện thân, liền cưỡi tại hắc hùng cự yêu trên thân. Nàng là thuần thú thủy tổ, vừa hàng lâm, liền cùng hắc hùng cự yêu khí tức hòa làm một thể, một người một thú đồng thời phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ. Tiếng giống giận dữ hình thành một vòng sóng âm, khuấy động mở đi ra, đem rất nhiều huyết đồ người cùng sâu huyên ma tộc đều chấn động đến ngã xuống đất, đầu ông tắc hưởng. Uy tự quyết, sắc. Đao phong nữ hoàng sử dụng ra uy tự quyết, một cỗ bảng bạc khí chàng gào thét mà ra, càng là chấn nhiếp mọi người vô pháp gần phía trước. Chương 11027, dễ như trở bàn tay. Chương 11027, dễ như trở bàn tay. Các ngươi đáp ứng đánh cược, rồi lại không nhận số, thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Đao phong nữ hoàng dương mắt lạnh lẽo huyết đồ xương, bực tức nói, lại quay đầu hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần, ngươi đi trước, ta thay ngươi liệu để ý đến bọn họ. Diệp Thần gật gật đầu, lại âm thầm hướng Đao phong nữ hoàng truyền âm nói, kéo dài một lát là được, tiền bối không nên miễn cưỡng. Hắn biết địch chúng thế lớn, Đao phong nữ hoàng lẻ loi một mình, nhất định không phải địch thủ, có thể kéo dài một lát là được, đáng tiếc Lạc Phi Thiên mang theo, thiên tội, không thể tùy tiện hiện thân, nếu không sẽ gặp thiên phạt, bằng không, lại triệu hoán Lạc Phi Thiên xuất chiến, có thể thoáng giảm bớt áp lực. Trước mắt tình thế trói buộc, sinh tử nhất tuyến, Diệp Thần chỉ có thể nhường Đao phong nữ hoàng lưu lại đoàn hậu, chính mình đứng dậy ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, chạy như bay. Thiên Pháp Lộ Nguyệt trọng thương, hiện tại Diệp Thần cũng là bị thương nặng, vừa mới đánh với huyết đồ xương một trận, đạo thiên kiếm cùng huyết đồ phá quân thương kinh thiên va chạm, kém chút đem Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát, hiện tại hắn trạng thái vô cùng không ổn. Toàn bằng một hơi chống đỡ ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, chạy nhanh sau khi xuống núi, Diệp Thần cảm thấy lại thấy mờ mịt, không biết chạy đi nơi nào, cổ ma huyết đảo còn bị phong tỏa, dùng hắn bây giờ trạng thái, càng không khả năng đột phá phong tỏa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đi Ma Hoàng Điện, chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, Ma Hoàng Điện là sâu huyên ma tộc địa bàn chỗ, hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt ẩn nút đi vào, dự đoán huyết đồ phái cùng sâu huyên ma tộc cũng đoán không được. Ngay sau đó, Diệp Thần liền nhanh chân đi hướng Ma Hoàng Điện. Ma Hoàng Điện tinh nhuệ thuộc hạ, sớm liền theo huyết đồ xương lên núi, lưu lại thủ vệ thưa thớt bình thường. Diệp Thần rất dễ dàng liền tránh đi thủ vệ, tiến vào Ma Hoàng Điện bên trong. Ma Hoàng Điện là một tòa lớn cung thành, bên trong có thiên thiên trăm trăm cái gian phòng, đến không hết cung điện lầu cát. Diệp Thần tiến vào bên trong, lại lập tức liền thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm, nói, nơi này có châm đối ta đổ vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, là hồi hồn thôn vệ trận, ta đã nói với ngươi. Diệp Thần trong lòng run lên, quả nhiên rõ ràng dưới chân trên sàn nhà, thường cách một đoạn đường, liền ấn có một cái đặc thù trận văn, này chút trận văn mơ hồ xây dựng thành một cái to lớn khủng bố trận pháp, liền là hồi hồn thôn vệ trận. Lúc trước huyết đồ người muốn cầm tới thôn vệ Diệp Thần trận pháp. Nếu là trận pháp này khởi động, vậy đối Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, hắn có khả năng trực tiếp bị thôn phệ đi. Bất quá chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất tồn tại, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt sẽ chạy đến nơi này. Đi thi bên, đi bên này. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thiên cơ động mình, biết Ma Hoàng Điện cấu tạo, chỉ dẫn Diệp Thần tiến lên. Diệp Thần chiếu vào Thiên Pháp Lộ Nguyệt chỉ, vòng qua thủ vệ, đi vào một chỗ ẩn nấp trong kho hàng. Đi đến phía dưới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp tục chỉ dẫn, nhà kho dưới có 3 tầng tầng hầm, Diệp Thần tại nàng chỉ dẫn dưới, đi đến tầng dưới chót nhất, đã thấy tầng này tầng hầm, trên kệ trưng bày vô số cố khô héo thi thể, 10 điểm khủng bố. Mà tại trong tầng hầm ngầm, là một cái to lớn thi cầu, viên này thi cầu hoàn toàn là do vô số cố mục nát thi thể hỗn hợp mà thành, tàn toái thân thể xen lẫn, 10 điểm khủng bố, thi khí đập vào mặt, để cho người ta nghẹt thở. Đây là Diệp Thần biến sắc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, nơi này gọi thi nguyên, là hồi hồn thôn phệ trận hạch tâm, năm đó huyết đồ phái vì chế tạo hồi hồn thôn phệ trận, đầu nhập vào đại lượng mục nát tà ác thi thể, bọn hắn một mực chờ đợi ngươi buông xuống, bất quá ngươi thủy chung không có tới, bọn hắn liền dần dần chán ngán thất vọng, cũng bỏ phế cái này hồi hồn thôn phệ trận. Nhưng nếu có đầy đủ máu tươi vì nhiên liệu, tòa đại trận này là có thể khởi động lại, một dạng có thể đưa ngươi thôn phệ. Diệp Thần nhìn xem này kinh khủng thi cầu, nuốt nước miếng một cái, cũng là thấy một hồi dùng mình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngươi trước buông ta xuống, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, thi nguyên khí tức có thể che giấu chúng ta nhân quả, sẽ không bại lộ. Diệp Thần gật đầu, liền đem Thiên Pháp Lộ Nguyệt để xuống, chính mình cũng đặt mông ngồi dưới đất, căng cứng tinh thần lòng xuống, đau đớn cùng dã rời phô thiên cái địa vào tới. Vừa mới hắn đánh với huyết đồ xương một trận, chịu trung kích, thực sự quá mãnh liệt, trên thân nội thương nghiêm trọng. Linh địa, ra. Diệp Thần gọi ra linh địa, ngồi xếp bằng, hấp thu linh địa bên trong tản ra linh quang năng lượng, chậm rãi điều tức, khôi phục tự thân. Tại thập đại huyền địa bên trong, linh địa ẩn chứa nhất dư thừa linh khí, am hiểu trị liệu. Theo Diệp Thần tu vi không ngừng tiến bộ, thập đại huyền địa có thể phát huy ra hiệu quả, cũng là càng ngày càng cường đại, này linh địa đầy đủ trị liệu Diệp Thần. Chỉ tiếc, linh địa trị liệu không được tiên pháp Lộ Nguyệt, nàng vết thương trên người, mang theo huyết đồ xương nhân quả luật hạn chế, hết thảy trị liệu thủ đoạn vô dụng. Chỉ có Diệp Thần luân hồi máu có thể phát huy điểm hiệu quả. Linh địa khí tức tách ra chung quanh thi khí, nhường không khí cũng biến thành mát mẻ rất nhiều. Diệp Thần hấp thu linh địa năng lượng, thương thế hẳn là không có gì đáng ngại, nhiều nhất một ngày liền có thể triệt để khôi phục. Thế nào, khá hơn chút nào không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn Diệp Thần, do hỏi, nàng đã là không cứu nổi, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần xảy ra chuyện, bằng không mộ táng cung đạo thống, liền muốn đoạn tuyệt. Diệp Thần thở dài một hơi, nhìn chăm chú nàng nói, tốt hơn nhiều, Sương Nguyệt tỷ tỷ. Hồi tưởng lại huyết đồ xương thủ đoạn, Diệp Thần lại là một hồi kỳ lạ, nói, cái kia huyết đồ xương nàng thế mà cũng sẽ làm luân hồi pháp. Trước đây huyết đồ xương khởi động ra luân hồi chi bản, quả thực nhường Diệp Thần kinh hãi không thôi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại mỉm cười, nói, đó là lừa gạt người đồ vật, là tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra giả tượng. Diệp Thần nói, tiểu tẩy nguyệt pháp, giả tượng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, tiểu tẩy nguyệt pháp là ta Mộ Táng Cung năm nghệ tuyệt học một trong. Môn thuật pháp này, tẩy nguyệt vô ngân có thể mô phỏng vật pháp, dùng tự thân linh khí làm căn cơ, thi triển đi ra có thể mô phỏng kẻ địch bất luận cái gì chiêu số. Cụ thể uy lực, xem thực lực bản thân mà định ra, nhưng mô phỏng ra giả tượng, thường thường có dọa người nhảy một cái hiệu quả, chỉ cần có thể trùng kích đến người đạo tâm, đối chiến thời điểm liền có thể chiếm hết tiện nghi. Trong tay nàng bấm quyết, triển lộ ra tiểu tẩy nguyệt pháp tu luyện bí quyết, Diệp Thần nhìn kỹ lại, quả nhiên liền thấy này tiểu tẩy nguyệt pháp ảo diệu, tẩy nguyệt vô ngân, mô phỏng vật pháp, mặc kệ nhiều địch nhân sao phức tạp huyền áo chiêu số, đều có thể dùng tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra tới. Thật là tinh diệu thuật pháp. Diệp Thần khen. Nguyên lai huyết đồ xương có thể gọi ra luân hồi chi bản, cũng không phải là bởi vì nàng thông hiểu luân hồi pháp, chẳng qua là dùng tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng, quả nhiên là dùng giả loạn thật, liền Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ đều nhìn không ra sơ hở. Thiên pháp lộ nguyệt tay cầm lại vừa thu lại, đem tiểu tẩy nguyệt pháp tu luyện bí quyết thu vào, nói: "Này tiểu tẩy nguyệt pháp, ngươi trước không cần học, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi trước học hạch tâm nhất luân hồi mộ tăng công, chỉ cần học thành luân hồi mộ tăng công, ngươi lại đi học còn lại tiểu tẩy nguyệt pháp cùng chư thế chí tôn pháp, vậy liền dễ như trở bàn tay." Chương 11028. Tu luyện này pháp. Chương 11028. Tu luyện này pháp. Bàn tay nàng hiển hóa kim quang, một bài mới pháp môn nổi lên, có ngàn ngàn vạn vạn chữ lạ phù, nhưng mà môn này pháp môn ký tự, Diệp Thần một cái cũng nhận không ra. Cái này là luân hồi mộ táng công sao? Diệp Thần nhìn trước mắt trôi nổi màu vàng kim chữ viết, nhíu nhíu mày. Thiên pháp lộ nguyệt mắt trong mang theo một tia hướng tới, nói: "Đúng vậy, luân hồi mộ táng công chính là ta mộ táng cung trọng yếu nhất, cường hãn nhất công pháp, cùng chia 9 tầng. Táng địa, táng thiên, táng hương, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ." Thiên tổ từng nói, nếu ai có thể đem luân hồi mộ táng công tu luyện tới tầng thứ 9 mức độ, là có thể mai táng thế gian bất luận cái gì bất hủ tồn tại, thậm chí đưa hắn mai táng, đem phàm thiên, ỷ vạ các loại không thể ngưỡng vọng đại thần, đều cùng một chỗ mai táng. Diệp Thần rất đối kinh dị, nói: "Này luân hồi mộ tăng công, lợi hại như vậy, còn có thể mai táng thiên tổ, mai táng phàm thiên. Thiên tổ, phàm thiên các loại tồn tại, là vượt rất xa thiên đạo vĩ đại tồn tại, người phàm không thể ngưỡng vọng bình thường người thậm chí liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại." Diệp Thần không cách nào tưởng tượng, có công pháp gì, thế mà sẽ có uy lực lớn như vậy có thể mai táng thiên tổ, mai táng phàm thiên. Thiên pháp lộ người nói: "Thiên tổ là nói như vậy, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc ta liền luân hồi mộ táng công canh cửa đều không sở đến, cũng không cách nào nhận thức loại cảnh giới đó. Ta từng nghe được thiên tổ thanh âm, thiên tổ nói, môn này luân hồi mộ táng công, trước 8 tầng có cụ thể pháp môn tu luyện, nhưng tầng thứ 9 không có, tầng thứ 9 mai táng bất hủ, là không thể nói vĩ đại kỳ quan, liền chính hắn đều không tư tưởng ra cụ thể pháp môn, chỉ có một ít mơ hồ khái niệm." Diệp Thần nghe đến đó, ngược lại buông lỏng một hơi, nói: "Dạng này mới như thường, mai táng bất hủ, mai táng thiên tổ cùng phạm thiên loại nhân vật cấp độ kia, làm sao có thể? Thế gian không có khả năng có mạnh mẽ như vậy công pháp. Nguyên lai luân hồi mộ táng công, tầng thứ 9 chẳng qua là thiên tổ huyết tưởng, căn bản không có cụ thể pháp môn. Dù sao mai táng bất hủ, muốn mai táng phạm thiên loại nhân vật cấp độ kia, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng." Thiên pháp lộ người nói: "Bất kể như thế nào, này luân hồi mộ táng công cũng là có thể xưng đại khủng bố tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành có thể mai táng chư thiên hết thảy. Tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng kỷ nguyên bên trong, toàn bộ không không lúc nào không, toàn bộ mộ táng cung, căn bản không ai có thể luyện thành, liền cánh cửa đều sợ không tới." Diệp Thần kinh hãi, nói: "Sương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng không có luyện thành sao?" Thiên pháp lộ người nói: "Không có, ta cùng huyết đồ sương đều không có thể luyện thành, môn công pháp này quá huyền ảo phức tạp, cũng quá rộng rãi tinh thâm, ta cùng nàng liền một chút da lông đều sờ không tới. Tinh không bị ngạn phía trên, thiên pháp phái cùng huyết đồ phái sáng lập cường giả, khả năng sờ đến một điểm cánh cửa, nhưng cũng sẽ không thái quá đi sâu." Thiên tổ nói, hắn lập nên môn công pháp này, chính là vì đối phó phạm thiên, ỷ vạ cùng tỷ thất đô, ai có thể luyện thành hắn môn này luân hồi mộ tăng công, mai táng thiên đế, mai táng đạo quân, thậm chí mai táng thiên đạo, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới, nói: "Dùng thiên phú của ta, còn có luân hồi huyết mạch đặc thù, ta có lẽ có khả năng nếm thử tu luyện." Thiên pháp lộ người nói: "Đúng là như thế, cho nên ta muốn gọi ngươi thử một chút, nếu ngươi có thể luyện thành luân hồi mộ tăng công, có lẽ có khả năng câu thông thiên tổ, chỉ cần có thể triệu hoán đến thiên tổ một chút lực lượng buông xuống, muốn nghiền ép huyết đồ xương tiện nhân kia, tựa như nghiền ép heo chó." Luân hồi mộ táng công là thiên tổ sáng tạo hạch tâm thần thông, mà lại cơ hồ có thể nói là hạch tâm nhất tồn tại, môn thần thông này sau khi luyện thành, không chỉ là có thể nắm giữ thông thiên triệt địa mai táng uy năng, còn có cơ hội câu thông thiên tổ, đạt được đủ loại vĩ đại chúc phúc. Diệp Thần tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ táng công pháp môn tu luyện, lại thấy phía trên ký tự, hắn một chữ cũng không nhận ra, cao mày nói: "Sương Nguyệt tỷ tỷ, này luân hồi mộ táng công là dùng văn tự gì viết? Ta lại một chữ cũng không nhận ra, còn tu luyện như thế nào?" Thiên pháp lộ người nói: "Những chữ này phù, nhưng thật ra là khí thế vận chuyển con đường, ký tự nét bút xu hướng, liền là cơ thể người khí thế lưu động hướng đi, chỉ cần theo nếp vận chuyển, liền có cơ hội luyện thành môn này luân hồi mộ táng công." Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế, ta đây lại thử một chút." Thiên pháp lộ nguyệt móc ra một cái trống không quyển trục, linh quyết một dẫn, lơ lửng giữa không trung từng cái ký tự, liền toàn bộ rơi xuống trên quyển trục mặt, là cấn thành thiên. Nàng đem quyển trục đưa cho Diệp Thần: "Cho ngươi, tu luyện luân hồi mộ tăng công, chỉ cần tập trung ý chí, điều tức tinh khí, không thể phân tâm, ngươi muốn cẩn thận." Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng ghi nhớ lấy Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu, chỉ sợ bọn họ sẽ ra chuyện, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại coi như lo lắng cũng vô dụng, chỉ có làm bản thân mạnh lên thực lực, mới có thể phá cục, thay đổi càn khôn. Môn này luân hồi mộ tăng công, hiển nhiên là Diệp Thần phá cục nơi mấu chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền thu lại tinh thần, đè xuống hết thể lo lắng suy nghĩ, nhìn xem trên quyển trục ký tự, bắt đầu ngưng thần cảm ngộ tu luyện luân hồi mộ tăng công. Hắn chiếu vào ký tự bên trên nét bút xu hướng, vận chuyển chính mình nội tức, nhưng lại thấy vô cùng trệ tắc nghẽn khó chịu, cái kia ký tự nét bút xu hướng, cùng nhân thể hô hấp khí thế lý lẽ, hoàn toàn tương phản, chiếu vào tu luyện vật khí, trong cơ thể khí tức liền hoàn toàn bị xáo trộn, đủ loại khí tức xóa loạn nhập kinh mạch bên trong, dẫn phát ra từng đợt ngưng động im lìm căng đau. Chỉ tu luyện mấy chữ phủ, Diệp Thần liền thấy trong cơ thể khí thế hỗn loạn, khí huyết nghịch sông, phốc, một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy thế, một hồi lo lắng. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, này luân hồi mộ táng công khí thế huyền bí, cùng nhân thể hô hấp lý lẽ hoàn toàn tương phản, tu luyện khí tức xóa loạn, 10 điểm khó chịu. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng là như thế, ai, ngươi cũng không thể tiếp nhận sao? Đây chính là tu luyện luân hồi mộ táng công chỗ khó, công pháp vận khí con đường, cùng hô hấp khí thế hoàn toàn tương phản, ngươi còn tốt, năm đó ta cùng huyết đổ xương là thiên đế, khí tức một xóa phản, chúng ta kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, chỉ có thể ở trong tưởng tượng không ngừng tuần nghị càng ngộ, nhưng khổ tu trăm triệu thế, cũng là sợ không tới nửa điểm cánh cửa. Diệp Thần nói, ta tiếp tục tu luyện đi, môn công pháp này đối khí tức tối luyện hiệu quả, lại so Bạch Hồng rửa sạch kiếm cường hung hăng nhiều. Vừa mới khí tức mặc dù nghịch phản, nhưng hô hấp khí tức tại nghịch phản quá trình bên trong, cũng đã nhận được to lớn rèn luyện, Diệp Thần chỉ cảm thấy đan điền cùng kinh mạch đều là nóng hừng hực, thổ huyết khó chịu qua đi, liền là không nói ra được hưởng thụ cùng dễ chịu. Hắn tiếp tục tu luyện luân hồi mộ táng công dựa theo lấy ký tự nét bút xu hướng, điều tức thổ nạp, khí thế bị triệt để điên đảo nghịch phản bên trong, hắn nội tức cũng đã nhận được trước nay chưa có to lớn tối luyện. Còn có ngũ tạng lục phủ của hắn, tại trận vặn vẹo trong đau đớn, cũng là đạt được to lớn rèn luyện. Chương 11029. Báo thủ thì có ích lợi gì? Chương 11029. Báo thủ thì có ích lợi gì? Càng là đi sâu tu luyện, Diệp Thần càng cảm thấy luân hồi mộ táng công mạnh mẽ, với thân thể người nội tức cùng thân thể rèn luyện hiệu quả, thật là vượt quá tưởng tượng, liền là quá trình quá mức thống khổ bình thường người căn bản không chịu nổi khí tức kia nghịch phản, nội tạng vặn mèo, gân cốt rối loạn dày vò. Coi như là thiên pháp lộ nguyệt, huyết độ xương các cao thủ cũng không thể thừa nhận, cho nên bọn họ năm đó liền luân hồi mộ táng công canh cửa đều sợ không tới. Phóng nhãn toàn bộ không lúc nào không có thể luyện thành luân hồi mộ táng công người, cũng là một cái đều không có, dù cho một chút gia lông đều không người có thể học được. Cũng may mà Diệp Thần đạo tâm cường hãn, tinh thần sự nhẫn mại vượt xa người thường, hắn có thể nhẫn nhịn được tu luyện luân hồi mộ táng công trong quá trình thống khổ, bất quá nghị chân chính tu luyện có thành tựu, hắn cũng không biết cần phải bao lâu. Như thế qua một ngày, tại luân hồi mộ táng công thối luyện ở dưới, Diệp Thần tu vi mãnh liệt tinh tiến, thân thể linh hồn khí tức đều chiếm được to lớn rèn luyện, liền theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời trung giai, đột phá đến 6 tầng trời cao giai mức độ. May mắn thi huyên kinh khủng thi khí, che giấu Diệp Thần đột phá khí tượng, không phải khẳng định lại muốn bại lộ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cảm thấy một hồi mừng rỡ, nghĩ thầm, quá tốt rồi, xem ra Diệp Thần thật có thể luyện thành luân hồi mộ tăng công. Diệp Thần tu vi đột phá, tinh thần thoáng buông lỏng, nhòm ngó bên ngoài thiên cơ, lại phát hiện Đao Phong Nữ Hoàng cưỡi Hắc Hùng Cự Yêu, chiến đấu cả ngày, còn đang khổ chiến lấy. Sâu Huyên Ma tộc cùng huyết đồ đám người, thay nhau ra trận vây công, nhưng Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu hợp lực, khí thế vô cùng hung mãnh, ngăn trở từng lớp tiến công, lưu lại đầy khắp núi đồi thi thể. Huyết Đồ Xương vẻ mặt rất là khó coi, đi qua một ngày điều tức, nàng trạng thái cũng khôi phục một chút, nhìn thấy Huyết Đồ Lăng Vân cùng Mộng Ma Tuấn giả, lâu như vậy còn công không được Đao Phong Nữ Hoàng, nàng hai đầu lông mày tràn đầy phẫn nộ, nói: "Một đám rác rưởi, không quan trọng một cái Đao Phong Nữ Hoàng, lục đạo cổ thần bên trong yếu nhất tồn tại, các ngươi đều đánh không lại, ta muốn các ngươi có ích lợi gì?" Thương tới, bàn tay nàng vừa nắm, Huyết Đồ Phá Quân Thương hưu một tiếng, bay vào trong tay nàng. Tiếp theo sát, nàng dậm chân lăng không bay ra, một thương mang theo kinh thiên khí thế, ám sát hướng Đao Phong Nữ Hoàng. Đao Phong Nữ Hoàng lúc này kịch chiến một ngày, đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt Huyết Đồ Xương một thương mãnh liệt đâm, vô pháp chống đỡ, phất một tiếng, lồng ngực bị xỏ xuyên, bị đâm rơi trên mặt đất. Hừ. Huyết Đồ Xương trường thương trong tay nhất chuyển, lại quay đầu quăng nện hướng Hắc Hùng Cự Yêu đầu, choàng một tiếng, đánh nát Hắc Hùng Cự Yêu xương đầu, người sau gào lên đau xót một tiếng, bốn chân nằm sấp ngã xuống. Cứ như vậy trong nháy mắt, Huyết Đồ Xương thất bại Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu, động tác nước chảy mây trôi, không cần tốn nhiều sức, đây là nàng thương thế chưa lành trạng thái phía dưới, nếu là trạng thái toàn thịnh, trời biết sẽ lợi hại đến mức nào. Diệp Thần nhòm ngó đến một màn này, cảm thấy khẩn trương. Chỉ thấy Huyết Đồ Xương hoành thương nơi tay, Lãng Thanh nói ra, "Luân hồi chi chủ, ta không biết ngươi chạy đi nơi nào, lập tức mang theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cút ra đây cho ta, bằng không ta giết bọn hắn." Nàng giẫm lên Hắc Hùng Cự Yêu đầu, mũi thương chỉ Đao Phong Nữ Hoàng, hai đầu lông mày tràn đầy hùng tàn khí. Lúc này Hắc Hùng Cự Yêu tiểu La Bạc cùng Đao Phong Nữ Hoàng đều bị nàng trọng thương, hấp hối, căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần rất đỗi chấn động, khí tức một thoáng xóa loạn, trong cơ thể khí huyết sôi trào, kém chút lại muốn phun máu. "Diệp Thần, bình tĩnh." Thiên Pháp Lộ Nguyệt vị Diệp Thần, cắn răng nói, "Huyết Đồ Xương tiện nhân kia, thật đáng chết. Ngươi không thể đi ra ngoài, bằng không nàng khẳng định phải giết ngươi." Huyết Đồ Xương thấy Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt không có hiện thân, cũng không biết tránh giấu ở nơi nào, tại đi qua trong vòng một ngày, dưới tay nàng người, ngoại trừ vây công Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu bên ngoài, cũng tại khắp núi lượt đảo tìm kiếm Diệp Thần tung tích, nhưng thủy chung tìm không được. Nàng biết, Diệp Thần khẳng định còn không có rời đi, nàng bày ra phong tỏa, không dễ dàng như vậy đột phá, nếu là đột phá, nàng cũng sẽ có điều cảm giác, chẳng qua là không biết Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt giấu ở nơi nào thôi. "Ta cho ngươi thêm một chút thời gian, tối nay giờ tí, ngươi như lại không hiện thân, ta liền đem nơi này rất nhiều người chúng cùng nhau chém giết." Huyết Đồ Xương đối xử lạnh nhạt quét nhìn hướng mộ táng cung rất nhiều tù binh, đã không có ý định lưu thủ. Ngay sau đó, Huyết Đồ Xương liền mang theo thủ hạ người, áp tại Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Cự Yêu, còn có mộ táng cung bọn tù binh, trùng trùng điệp điệp trở về Ma Hoàng Điện. Bây giờ cổ ma huyết đảo bị cắt nhường cho sâu huyên ma tộc, ma hoàng điện lại là sâu huyên ma tộc địa bàn, nhưng huyết đồ xương cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy, mộng ma tôn giả cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ có kính cẩn nghe theo cùng khiêm tốn. Huyết đồ xương biết huyết đồ phái cùng sâu huyên ma tộc hợp tác, nếu mày không thích, hướng mộng ma tôn giả nói: các ngươi sâu huyên ma tộc hung tàn thô bạo, ô uế không thể tả, ta không quá ưa thích, các ngươi sau này chỉ cần nghe theo ta huyết đồ phái hiệu lệnh, không thể tự tiện hành động. Mộng ma tôn giả cảm thấy một vạn cái không nguyện ý, lại cũng không dám trái lời, nói: hết thảy nghe theo phá quân thần nữ pháp chỉ. Huyết đồ xương ngừ một tiếng, nói: ngươi đem trên đảo dược liệu đều cầm đến cho ta chữa thương, mau đi đi. Mộng ma tôn giả nói: đúng. Hắn liền vội vàng đem ma hoàng điện bên trong chân tàng dược liệu, còn có hòn đảo các nơi trồng dược liệu, đều toàn bộ mang tới, cung phụng cho huyết đồ xương. Huyết đồ xương trong đại điện, tinh tâm điều tức, hấp thu dược liệu linh khí chữa thương, khôi phục cực nhanh. Dưới tay nàng các đệ tử, thì tại ma hoàng điện đại điện quảng trường bên trên bố trí pháp trường, đem đao phong nữ hoàng, hắc hùng cự yêu, mộ táng cung tù binh các loại, toàn bộ buộc chặt trói buộc, buộc bọn họ như phạm nhân quỳ xuống, chỉ chờ đêm nay hành hình. Như Diệp Thần thật không hiện thân, mọi người đem bị xử tử. Không có người nghĩ đến, kỳ thật Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền ẩn náu trong lòng đất dưới thi nguyên địa trì bên trong. Diệp Thần cảm giác được trên mặt đất biến động, nội tâm rất đỗi lo lắng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: Diệp Thần, không thể loạn đạo tâm, ngươi tiếp tục tu luyện luân hồi mộ tăng công, chỉ cần đã luyện thành, liền có thể giết ngược lại huyết đồ xương tiện nhân kia. Diệp Thần nói: đêm nay nàng liền muốn động thủ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Dùng thiên phú của ta, mong muốn đạp nhập luân hồi mộ táng công cánh cửa, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Diệp Thần không ngừng dưới việc tu luyện, đã dần dần thăm dò luân hồi mộ táng công mạch lạc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng huyết đồ xương đều không thể luyện thành thần công tuyệt học, hắn có lòng tin 3 ngày liền luyện thành. Chỉ bất quá, huyết đồ xương đêm nay liền muốn động thủ, thời gian không đợi người. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: cái kia, liền giúp bọn hắn báo thù đi. Cũng là giúp ta báo thù. Nàng biết Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Cự Yêu, còn có dưới tay nàng mộ táng cung các đệ tử, khả năng đều muốn bị giết chết, mà nàng cũng sống không được bao lâu, chỉ mong Diệp Thần thần công đại thành về sau, có thể giúp bọn hắn báo thù tuyết hận. Diệp Thần cắn răng nói: báo thù thì có ích lợi gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt xích lại gần tới, tại môi hắn bên trên hôn một thoáng, ánh mắt mang theo vô hạn nhu tình, ôn nhu nói: tỉnh táo một chút, bây giờ chỉ có ngươi có khả năng phá cục, nếu là ngươi cũng loạn, cái kia liền không có cách nào. Chương 11030, thủy biến. Chương 11030, thủy biến. Diệp Thần nhìn xem nàng ánh mắt ôn nhu, nội tâm cũng là tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, hắn tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Sương Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta không bằng. Diệp Thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hắn biết mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tại đêm nay trước đó liền luyện thành luân hồi mộ tăng công, mong muốn phá cục, cần tìm phương pháp khác, tốt nhất có thể làm cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt thương thế khôi phục. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn Diệp Thần biểu lộ, cảm thụ được hắn nóng rực ánh mắt, phương tâm lập tức một hồi sao động, sình sịch đập mạnh, nói: "Lệ đệ, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử, từ đó tính mệnh tương liên." Diệp Thần nắm nàng tay, nói: "Không có biện pháp khác, không nguyện ý cũng muốn nguyện ý." Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt rung động, hai tay ôm Diệp Thần cổ, lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, nói: "Vậy thì thật là hủy con ngươi." Nói xong liền nhẹ nhàng nâng đầu, hôn Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần nhắm mắt lại, ôm nàng eo thon thân, đáp lại dùng càng nhiệt liệt hôn môi, hai người rất nhanh liền ngã lăn xuống đất, thân thể dính chặt vào nhau, cực điểm quấn quýt si mê bốn. Theo ban ngày đến đêm tối, ai cũng không biết, tại cái kia kinh khủng thi nguyên địa chi bên trong, có như thế nào kiểu diễm say lòng người hình ảnh. Tại cực điểm quấn quýt si mê cùng giao hòa bên trong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đạt được Diệp Thần luân hồi máu tới nhuần, mà lại luân hồi tạo hóa chúc phúc, cũng mang cho nàng vô tận ân trạch. Thương thế của nàng đang nhanh chóng khỏi hẳn, nguyên khí cấp tốc khôi phục, da thịt theo lạnh buốt trở nên nóng bỏng, lại là nước ôn nhu. Diệp Thần hôn khắp nàng toàn thân, tại hắn trải qua rất nhiều nữ tử bên trong, không hề nghi ngờ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt là một người cường đại nhất, nàng là đỉnh cấp thiên đế, âm dương giao hòa phía dưới, Diệp Thần cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thiên đế khí, dung nhập Diệp Thần trong cơ thể, tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoang cốt, hắn thân thể thần hồn đều là đạt được to lớn tối luyện cùng cường hóa âm dương song tu, lẫn nhau giao hòa, đối với song phương đều là có chỗ tốt cực lớn, nhưng vì cứu vãn Thiên Pháp Lộ Nguyệt thương thế, bảo đảm nàng triệt để khỏi hẳn, Diệp Thần đem chính mình mạch sống, cũng cùng tính mạng của nàng đường, triệt để giao hòa vào nhau. Như vậy giao hòa, nhân quả quá lớn quá lớn, về sau Thiên Pháp Lộ Nguyệt nếu như chết rồi, Diệp Thần cũng muốn đi theo chết, mà lại vô pháp phục sinh. Từ nay về sau, hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền là chân chính đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên, kỳ thật hắn cũng không đáng ghét điểm này, nhưng như thế sâu nhân quả ràng buộc, đối tu luyện ảnh hưởng quá lớn, sẽ để cho cước bộ của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, về sau nghĩ lại tiến bộ liền khó khăn. Chẳng qua là bây giờ bên ngoài đại địch trước mặt, bây giờ không có thứ hai con đường có thể đi, Diệp Thần chỉ có thể như thế. Giờ tí nhanh đến, thi nguyên địa chi bên trong, Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đình chỉ thời khắc đó xương chiến miên, hai người tầm mắt ngắm nhìn đối phương, đều là mang theo muôn vàn phức tạp cảm xúc. Diệp Thần nhìn một chút trên mặt đất một vệt lạc hồng, sờ lên Thiên Pháp Lộ Nguyệt tóc hoa, nói: "Ngươi vết thương lành sao?" Lúc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt đạt được luân hồi máu cùng luân hồi tạo hóa chúc phúc tới nhuần, nội thương đã hoàn toàn tốt, da thịt tuyết trắng lộ ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng, xúc động lòng người cực điểm, nàng nói ra: "Ừm, đã hoàn toàn tốt, Diệp Thần, thật sự là hủy khuất ngươi." Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thần cường tráng lồng ngực, nói: "Ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử, mang theo nặng nề như vậy nhân quả, ngươi về sau tu luyện nhất định gian nan." Lúc này Diệp Thần tu vi cảnh giới vẫn là thiên nguyên cảnh 6 tầng trời cao giai, theo lý mà nói, hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt âm dương giao hòa về sau, đạt được Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiên đế khí tầm bổ, chí ít có thể dùng đột phá đến 6 tầng trời đỉnh phong mức độ, nhưng bây giờ nhưng không có đột phá, đây là bởi vì hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đồng sinh cộng tử, nhân quả ràng buộc quá lớn, dẫn đến hắn tu luyện bước chân trở nên vô cùng trầm trọng, tu vi nghị muốn tiến bộ so di vãng liền gian nan nhiều. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, không có việc gì, về sau sự tình, sau này hãy nói. Ta đoán chừng chờ ta tìm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, triệt để thức tỉnh thần giác mệnh tinh, ta là có thể một lần nữa trưởng khống vận mệnh của ta. Hiện tại Diệp Thần vận mệnh, chính hắn vô pháp hoàn toàn trưởng khống, bởi vì hắn mạch sống đã cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt Sen lẫn quấn quýt lấy nhau. Nếu như Thiên Pháp Lộ Nguyệt xảy ra chuyện, hắn cũng muốn xảy ra chuyện. Kỳ thật nếu như đơn thuần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đồng sinh cộng tử, hắn cũng không phải bảo hoàn toàn không thể, chẳng qua là này phần nhân quả quá lớn, đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cũng quá lớn. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, một lần nữa hoàn toàn độc lập trưởng khống vận mệnh của mình. Dựa theo suy đoán của hắn chờ triệt để thức tỉnh thần giác mệnh tinh, liền có thể một lần nữa độc lập trưởng khống vận mệnh. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Huyền Vũ mảnh vỡ tung tích phiếu miểu, ngươi liền chu tức mảnh vỡ đều không cầm tới, muốn tìm đến Huyền Vũ mảnh vỡ, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Diệp Thần nói, tổng có biện pháp, đi ra ngoài trước cứu người lại nói. Bây giờ nhanh đến giờ tí, Diệp Thần có thể cảm nhận được, mặt đất bên trên bầu không khí cũng biến thành phá lệ túc giết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tầm mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói, đều là huyết đồ xương tiện nhân kia đang giở trò, ta ra ngoài làm thịt nàng. Nàng bây giờ thương thế cũng đã, lại lấy được luân hồi máu, luân hồi tinh, luân hồi hải đăng, luân hồi tạo hóa chúc phúc, tu vi tuy vẫn cựu phẩm thiên đế, nhưng khí vận nội tình, mệnh cách, hải đăng, khí thế các loại, các phương diện đều là kinh thiên thủy biến, tái chiến huyết đồ xương, nàng nhất định có thể thủ thắng. Trên mặt đất, Ma Hoàng Điện quảng trường bên trên, Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Tự Yêu, mấy ngàn mộ táng cung thiên pháp phái đệ tử, bị dây thừng buộc chặt, người người quỳ xuống đất, bên cạnh là từng cái huyết đồ người cùng sâu viên ma tộc, vác lên bó đuốc hoặc là đồ đao, hạ nguyệt đương không, tiếng gió rít đảo, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Huyết đồ xương, Mộng Ma Tôn Giả, Huyết đồ Lăng Vân ba người, đứng tại quảng trường tế đàn phía trước. Huyết đồ xương đối xử lạnh nhạt quét nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ, ngươi làm thật không ra, này rất nhiều người các loại đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Đi qua một ngày điều tức trị liệu, huyết đồ xương trạng thái đã tốt lên rất nhiều, thanh âm như hồng lôi, chấn động toàn bộ cổ ma huyết đảo Đao Phong Nữ Hoàng, Hắc Hùng Cự Yêu các loại, đều là lo sợ nghi hoặc lo lắng, không biết Diệp Thần có thể hay không hiện thân lại có đánh hay không qua được huyết đồ xương. Thiện nhân, đừng tê ơ. Chúng ta tại đây bên trong. Ngay lúc này, một đạo kinh thiên tiếng hét phẫn nộ nổ lên, liền nghe đến răng rắc, vang long long một hồi vàng, Ma Hoàng Điện chỗ sâu nhà kho sụp đổ, một đạo rực rỡ thân ảnh, bay lên đạo thân ảnh kia, phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt mỹ, chính là Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Lúc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, lại lấy được luân hồi chúc phúc, cả người thần quang sục sôi, thiên đế khí trùng thiên, uy nghiêm bá khí như chư thiên chí tôn, ngạo thị sơn hà, bệ nghệ càn khôn, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi xuất hiện, Diệp Thần thân thể cũng là nhàn nhạt từ phía dưới bay lên, đôi mắt mang theo một vẻ lạnh lùng, xa xa nhìn về phía huyết đồ xương. Toàn trường mọi người nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thế mà liền trốn ở Ma Hoàng Điện bên trong, giờ phút này hiện thân, tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 11031. Đủ. Chương 11031. Đủ. Huyết đồ xương, à, rít lên một tiếng, hai mắt trừng lớn, cơ hồ sụp đổ, nhìn chằm chằm Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Tiện tỷ, ngươi thương thế tốt." Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, "Ta có luân hồi chúc phúc, ngươi cũng muốn hại chết ta. Ngươi tiện nhân kia, tâm ngoan thủ lạn, làm nhiều việc ác, ta hôm nay liền muốn ngươi chết." Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt toàn thân thần quang nở rộ, con ngón đúng ra, một luồng bạch hồng rửa sạch kiếm khí, lăng lệ gào thét bạo sát mà ra, đâm thẳng hướng huyết đồ xương. Huyết đồ xương kinh hãi, vội vàng vung lên huyết đồ phá quân thương đó đỡ, chênh một tiếng, nàng mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng lại bị đẩy lui hai bước, trong lòng không khỏi run sợ. Nàng và Thiên Pháp Lộ Nguyệt đều là cựu phẩm thiên đế, hai bên nội tức cường độ không sai, quyết định chiến đấu thắng bại, liền xem mọi người trạng thái tinh thần, ý chí chiến đấu, khí vận mạnh yếu, hải đăng mạnh yếu các loại. Lúc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt có luân hồi chúc phúc, mà lại thương thế lại hoàn toàn khỏi hẳn, huyết đồ xương bị thương không có tốt, lần này giao phòng, nàng tự nhiên là rơi hạ phong. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hừ một tiếng, con ngón đúng ra, lại là một đạo kiếm khí chằm ra, huyết đồ xương ngăn cản không nổi, trên thân thể bị chạm ra một đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Thiện nhân, trước ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy, bây giờ làm sao hung hăng càn quấy không nổi rồi? Thiên Pháp Lộ Nguyệt khinh thường cười lạnh, bàn tay lớn lại là vung lên, một cỗ cường đại nhân quả luật bao phủ toàn trường, hết thảy mộ táng cung đệ tử trên người dây thừng liền tự động tách ra rơi xuống, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu cũng khôi phục tự do. Thiên Pháp Lộ Nguyệt như là trưởng không hết thảy chỗ tể, nhưng Diệp Thần nhìn thấy nàng cái kia bị cừu hận vặn vẹo ngũ quan, cảm thấy lặng lẽ một hồi. Huyết đồ xương chấn nộ, phẫn nộ quát, tiện tỷ, ngươi thì tính là cái gì, bán mình cho luân hồi chi chủ, chẳng biết xấu hổ, đạt được một điểm chúc phúc, liền dám ở trước mặt ta diều võ dương ngoài rồi. Ta võ đạo đến tinh trí thuần, không phụ thuộc bất luận cái gì người, ta võ đạo bất khuất, hôm nay nhất định trấn áp ngươi. Nàng vung lên phá quân thương, huyết quang thao thiên nổ tung, năng lượng cường đại bùng nổ, cùng nhiên quang nện hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên băng thần võ kích, huyết đồ xương hét lớn, tóc dài phất phới, phá quân thương thần uy thao thiên, như trời long đất lở, rung động cửu thiên thương cung, cực hạn phẫn nộ, nhường khoe mắt nàng cũng nứt ra, chảy ra huyết lệ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười lạnh, không sợ chút nào, nói, còn muốn phản kháng, muốn chết. Nàng gọi ra thẩm phán chi kính, linh khí thôi động, thẩm phán chi kính bắn ra sáng chói bạch quang, bắn nhanh tại huyết đồ xương trên thân. Huyết đồ xương, à, một tiếng hét thảm, bị thẩm phán chi kính hào quang thiêu đến làn da cháy đen, chỗ ngực máu thịt bé bét, thân thể bởi vì đau nhức mà run rẩy, trong tay phá quân thương kém chút rời tay rơi xuống. Thời khắc này Thiên Pháp Lộ Nguyệt, bởi vì có luân hồi chúc phúc, cho nên thẩm phán chi kính hào quang bên trong mang theo vĩ đại luân hồi lực lượng, 10 điểm hừng hực khủng bố, chỉ nhất kích liền đả thương nặng huyết đồ xương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại vung ra một trường, đánh vào huyết đồ xương bộ ngực bên trên, người sau máu tươi cuồn cuộn, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra, sau đó hung hăng rơi xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, bộ dáng đã là 10 điểm chật vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười, đó là báo thù tuyết hận ý cười, gần như điên cuồng, nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, quá to. Người tới, đem tiện nhân kia quần áo lột, trước trà đạp nàng vào lần, lại đem nàng băm cho chó ăn. Mộ Táng cung chúng đệ tử run lẩy bẩy, lại cũng không dám vi phạm Thiên Pháp Lộ Nguyệt mệnh lệnh, tả hữu liền có mấy cái đệ tử ra khỏi hàng, hướng huyết đổ xương đi đến. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, đủ rồi. Hắn ngăn ở Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước mặt, nói, Lộ Nguyệt, hà tất như thế? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, làm sao? Diệp Thần nói, ngươi xem một chút hình dạng của ngươi, vặn vẹo thành hình dáng ra sao? Ngươi giết nàng chính là, hà tất ngược sát? Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngơ, dùng thẩm phán chi kinh chiếu chính mình, liền thấy mình diện mạo vặn vẹo, đầy mắt đều là cừu hận cảm xúc, gần như điên. Diệp Thần nói, ngươi đã tin phụng thiên pháp, mong muốn dùng luật pháp thống trị thế giới, cho dù có cái gì thiên đại cừu hận, cũng không thể như này, bằng không ngươi về sau đạo tâm có thua thiệt, nhất định sinh tâm ma. Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn tỉnh ngộ, nói, đúng, Diệp Thần, ta sai rồi, bất quá tiện nhân kia. Diệp Thần nói, ừm. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ừm, bất quá này huyết đổ xương làm nhiều việc ác, vẫn là muốn giết nàng. Huyết đổ xương vốn đã chờ chết, nhưng thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt gặp Diệp Thần như thế nói gì nghe nấy, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng lại dấy lên hy vọng sống sót, hướng về phía Diệp Thần lớn tiếng nói, Luân hồi chi chủ, ta là ngươi võ tổ sư tôn bằng hữu, ngươi không có thể giết ta. Diệp Thần hồi nhớ tới trước đây từng màn, huyết đổ xương kém chút liền giết chết chính mình, đánh cược lại không nhận số, huyết long bởi vì nàng hao hết năng lượng mà ngủ say, đao phong nữ hoàng cùng hắc hùng cự yêu đều kém chút bị nàng giết chết, hắn thực sự khó mà tha thứ, nói, đường là ngươi chọn lựa, huyết đổ xương tiền bối, ta cho ngươi tối đa là một thông khoái, hoặc là ngươi chính mình động thủ, cũng có thể miễn đi rất nhiều khổ sở. Hắn lấy ra tiểu đạo thiên kiếm, vứt xuống huyết đổ xương trước mặt, có để cho nàng tự vận ý tứ. Huyết đổ xương thân thể run rẩy, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cái này đại cửu nhân cũng chưa chết, nàng lại há chịu chết tại hắn đằng trước, đột nhiên hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu lên, Thiên Ngai đại ca, cứu ta. Nàng này tiếng kêu hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hét lớn, không tốt. Thiện nhân kia, nghĩ triệu hoán võ tổ. Dưới khiếp sợ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng huy kiếm đâm ra, muốn trực tiếp đánh giết huyết đổ xương, không cho nàng triệu hoán võ tổ cơ hội. Nhưng lúc này, bầu trời oanh long long một hồi vàng, một thanh vạn trượng cao cự kích chấn xuống mà xuống, võ đạo khí tức sục sôi, dung chuyển càn khôn sơn hà, ngăn trở Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhất kiếm, bảo vệ được huyết đổ xương. Toàn trường rung động. Cái kia cự kích, mông lung, cũng không là bình thường binh khí, lại là vĩ đại kỳ quan, phía trên mang theo đâm thủng bầu trời, ép bạo thiên đạo hào tình trang trí, bá khí cực điểm. Một đạo thân ảnh, chậm rãi theo cự kích phía trước hiện hóa ra ngoài, thân thể khôi ngô hùng tráng, sợi tóc như cuồng sư ngổn ngang không bị trói buộc, trên mặt mọc đầy râu ria, hai con ngươi như lôi điện sắc bén, chính là Thiên Chiêu Võ Thần, Võ Tổ Vũ Thiên Ngai. Võ Tổ vừa hàng lâm, mạnh mẽ võ đạo thần uy, liền phối hợp với sau lưng vĩ đại kỳ quan, bao phủ toàn trường, cũng rung động toàn trường. Võ Tổ sư tôn. Diệp Thần nhìn thấy Võ Tổ buông xuống, cũng là kinh hỉ chấn động vạn phần. Giờ phút này buông xuống võ tổ, thân ảnh có chút mông lung, rõ ràng chẳng qua là một cái bóng mờ, hắn chân thân còn bị kẹt ở sụp đổ di tích cổ bên trong, nhưng cho dù là hư ảnh, uy thế cũng là tương đương bá khí. Võ tổ đôi mắt lại mang theo vô cùng trầm trọng cùng thần sắc thất vọng, còn có phẫn nộ, nhìn xem huyết đổ xương, nói: "Xương Nhi, ngươi bị cừu hận bóp méo." Huyết đổ xương chỉ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, hét lớn: "Thiên Ngai đại ca, giúp ta giết nàng." Giết này tiện tỷ. Ngươi thiên chiêu võ hồn kích, như thế vĩ đại, muốn khoảnh khắc tiện tỷ liền như đổ heo cho a. Võ tổ bi phất quát: "Đủ rồi." Chương 11032. Cứu hận ngập trời. Chương 11032, cứu hận ngập trời. Huyết đổ xương ngẩn ngơ, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Võ tổ thân thể hơi hơi phát run lấy, trong ánh mắt thất vọng cực sâu, nói: "Ngươi không phải ta biết Xương Nhi, ngươi không phải." Huyết đổ xương ngốc ngốc xuất thần, nói: "Thiên Ngai đại ca, ngươi, liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao?" Võ tổ yên lặng không nói gì, trong hốc mắt chỗ có cảm xúc đều tĩnh lặng thành tro, tầm mắt cuối cùng vừa nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói: "Võ tổ sư tôn, ta hiểu ngươi." Hắn nhìn trời một chút Pháp Lộ Nguyệt, Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị cứu hận vặn vẹo bộ dáng, hắn cũng vô cùng không thích. Quá cừu hận mãnh liệt, sẽ vặn vẹo đạo tâm tinh thần, hình thành tâm ma, dẫn phát đủ loại sa đọa ma chướng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt kéo Diệp Thần cánh tay, ôn nhu nói: "Thật xin lỗi." Nàng lúc này cũng phát giác, chính mình trước kia bị cừu hận vặn vẹo quá sâu, may mắn nàng tại Diệp Thần đánh thức dưới, đã tỉnh ngộ. Nhưng huyết đồ xương, rõ ràng còn không có tỉnh ngộ, gương mặt ngũ quan còn là một bộ vặn vẹo bộ dáng. Võ tổ thở dài một tiếng, hỏi: "Diệp Thần, ngươi gần đây được chứ?" Diệp Thần nói: "Ta rất khỏe, sư tôn." Võ tổ hơi có chút vui mừng cười cười, nói: "Ta biết, ta từng một lần coi là ngươi sẽ bị không không thời không hắc ám thôn vệ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đạo tâm rực rỡ vô địch, không có bất kỳ vật gì có thể thôn vệ ngươi, thậm chí, ngươi còn tư tưởng ra đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, ghê gớm." Diệp Thần nhìn một chút võ tổ sau lưng cự kích, cười nói: "Sư tôn khen ngợi, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan cũng rất là lợi hại." Võ tổ cười nói: "Này nắm thiên chiêu võ hồn kích, ta ký thác vào phía trên tư tưởng, tối đa cũng chẳng qua là chọc thủng trời, nhưng ngươi lại muốn khắc lập thiên đạo, ý nghĩ nhưng so với ta hung mãnh nhiều, ha ha, thật hy vọng có một ngày, thầy cho chúng ta có thể đoàn tụ a." Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nói: "Nhanh, sư tôn chờ chuyện chỗ này kết, ta liền đi cứu ngươi. Ngươi cụ thể ở nơi nào, cho ta một tọa độ." Tuy nói hắn biết, võ tổ tại sụp đổ di tích cổ bên trong, nhưng sụp đổ di tích cổ lớn như vậy, không có cụ thể tọa độ, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Võ tổ lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết ta vị trí, tọa độ đến cùng là cái gì, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này a, ta chân thân chịu cổ tinh môn đủ loại hạn chế, bị nhốt tại sụp đổ di tích cổ bên trong, chung quanh sụp đổ xương mù lại quá lớn, người ở trong đó, liền không biết cụ thể tọa độ." Diệp Thần cảm thấy không đành lòng, nói: "Sư tôn, ngươi chịu khổ." Võ Tổ thoải mái cười một tiếng, nói: "Không sao, cổ tinh môn chỉ có thể hạn chế nhục thể của ta, hạn chế không được linh hồn của ta, linh hồn của ta ý chí, nhưng tại chư thiên bay lượn, ngươi không cần quá lo lắng." Diệp Thần nói: "Nhưng tiếp tục như thế, cũng cuối cùng không phải biện pháp, ta tổng muốn cứu ngươi thoát khốn, bây giờ Hiên Viên Vương xuất thế, hắn chính miệng đã nói với ta, hắn nghĩ đoạt xá ngươi." Hiên Viên Vương từng khoe khoang khoác lác, trong vòng nửa năm, hắn sẽ đoạt xá Võ Tổ, sau đó uy áp Diệp Thần. Hiên Viên Vương xem như đặc thủ vĩ đại kỳ quan, hắn bây giờ chỉ có khái niệm pháp tướng, liền là một cái bóng mờ, cũng không có chân thực thân thể tồn tại, hắn mong muốn làm, liền là đoạt xá Võ Tổ, chiếm cứ Võ Tổ thân thể. Võ Tổ gật đầu nói: "Ta biết, cái kia Hiên Viên Vương cũng đã nói với ta, trong vòng nửa năm sẽ đoạt xá ta, ha ha, nhưng hắn liền tọa độ của ta, cũng không biết ở nơi nào, khả năng nửa năm sau hắn cũng không tìm tới ta đây." Diệp Thần nói: "Sư tôn, ta hết sức lo lắng ngươi chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, liền nhất định nghĩ biện pháp đi cứu ngươi." Võ Tổ lắc lắc đầu nói: "Không thể lỗ mãng, sụp đổ di tích cổ khắp nơi bao phủ sụp đổ xương mù bình thường thiên đế tiến đến, đều có thể phải bỏ mạng, ngươi bây giờ liền muốn cứu ta, gắn liền với thời gian còn sớm, không cần gấp tại nhất thời, thật tốt tu luyện một thời gian rồi nói sau." Diệp Thần nói: "Sư tôn." Võ Tổ thở dài một tiếng, tầm mắt lại nhìn một chút huyết đồ xương, nói: "Này người là bằng hữu của ta, nàng chịu cừu hận vặn vẹo quá sâu, cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái, ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi." Diệp Thần nói: "Không sao." Võ Tổ nói: "Ta chuẩn bị mang nàng rời đi, không biết ngươi có thể cho phép?" "Thật xin lỗi." Diệp Thần nói: "Có khả năng, sư tôn ngươi mang nàng đi là được." Tuy nói Diệp Thần cùng huyết đồ xương ở giữa bạo phát rất nhiều tranh đấu mâu thuẫn, nhưng nếu Võ Tổ mở ra khẩu, hắn cũng không dễ truy cứu thêm nữa. Võ Tổ nhìn xem huyết đồ xương, đầy mắt bi yêu, hắn là coi nàng là thành thân muội tử, nhưng nàng bị cừu hận vặn vẹo lợi hại như vậy, hắn trong lòng mười điểm thương cảm. Nhưng hắn tổng cũng không thể nhìn huyết đồ xương chết rồi, hiện tại liền trầm giọng nói: "Xương Nhi, luân hồi chi chủ thả ngươi rời đi, ngươi còn không mau đa tạ người ta." Huyết đồ xương thấy thiên pháp lộ nguyệt kéo Diệp Thần tay, hai người một bộ thân mật ôn nhu, khắc cốt lưu luyến bộ dáng, nội tâm của nàng liền dâng lên vô hạn bi phẫn. Bây giờ nàng như chó nhà có tang, hình dung chật vật, cùng hai người lại là ngày đêm khác biệt, mà lại nàng huyết đồ phái đệ tử đều ở nơi này nhìn xem, nàng cái này đường đường trưởng giáo lại là một điểm mặt mũi cũng không có. Nàng cố nén nước mắt, hướng Diệp Thần nói: "Đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết." Võ Tổ nói: "Còn có nói xin lỗi đâu?" Huyết đồ xương cắn môi một cái, ủy khuất phía dưới, nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống, nói: "Ta có nhiều mạo phạm, còn mời luân hồi chi chủ thứ tội." Diệp Thần im lặng không nói lời nào. Võ Tổ gật gật đầu, thấy huyết đồ xương chịu nhận lầm, nghĩ thầm nàng hẳn là còn có thể cứu, không đến mức hoàn toàn bị cừu hận vặn vẹo che đậy tâm trí, liền lo lắng hỏi: "Ngươi thương thế có nặng không?" Huyết đồ xương nghe được Võ Tổ quan tâm, ban đầu chẳng qua là rơi nước mắt, lần này liền không nhịn được nức nở lên tiếng, không nói gì với nhau. Võ Tổ thở dài một tiếng, tay cầm vừa nắm, một cái thiên đạo khối dù bị hư ảnh, liền trong tay hắn hiện hiện. Nhìn thấy Võ Tổ trong tay hiện hóa thiên đạo khối dù bị hư ảnh, toàn trường người đều là đại chấn. "A, Võ Tổ không hổ là thiên chiêu võ thần, vậy mà tay không hiện hóa thiên đạo sao? Hắn đã được đến thiên đạo đại tạo hóa chúc phúc. Cổ tinh môn thật sự là dã tâm thao thiên a, lại muốn đi săn Võ Tổ. Một khi bọn hắn thành công, Hiên Viên Vương có Võ Tổ thân thể, vậy thì thật là tung hoành chư thiên vô địch." Võ Tổ cũng không có quản ở đây tiếng nghị luận, đem trong tay thiên đạo khối dù bị hư ảnh, đánh vào huyết đồ xương trong đầu ông một tiếng, huyết đồ xương thân thể run lên, trong nháy mắt liền đạt được thiên đạo chúc phúc, ban đầu trọng thương thân thể hư nhược, cấp tốc khôi phục lại, trạng thái tinh thần lập tức no đủ. "Đi thôi, cùng ta trở về." Võ Tổ nói ra, hư ảnh thân ảnh đã sắp muốn tiêu tán, hắn gọi ra thiên đạo khối dù bị năng lượng, vì huyết đồ xương chữa thương, tự thân cũng là hao phí to lớn. Huyết đồ xương tầm mắt lại là biến đến mức dị thường lăng lệ phong duệ, nói: "Thiên ngai đại ca, ta không đi, ta còn có chuyện phải giải quyết. Nay tiện thì không giết chết, khó tiết mối hận trong lòng ta." Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Diệp Thần một bộ thân thuộc trung tình bộ dáng, nội tâm của nàng ngoại trừ cừu hận bên ngoài, liền bay lên thao thiên chua xót cùng ghen ghét. Chương 11033. Điên cuồng. Chương 11033. Điên cuồng. Ta muốn giết đôi cậu nam nữ này. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Cùng bạo cừu hận, kịch liệt ghen ghét, tại huyết đổ xương trên thân xen lẫn, trên người nàng bắn ra một cỗ kinh thiên huyết mang, xông thẳng tới chân trời, rung động cả khôn. "Xương Nhi, ngươi muốn làm gì?" Lần này nổi lên biến cố, Võ Tổ rất đỗi chấn động. Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tướng liếc mắt một cái, thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy huyết đổ xương nết nết miệng, cừu hận bóc méo nàng ngũ quan, nàng rút ra bên hông bội đao, cắt vỡ lòng bàn tay của mình, đại lượng máu tươi phun ra, hết thảy huyết dịch toàn bộ chiếu xuống Ma Hoàng Điện quảng trường trên tế đàn. "Hồi hồn thôn vệ trận, mở ra đi." Huyết đổ xương phát ra sâu lắng oán độc thanh âm, theo nàng máu tươi vung vãi tế đàn, mộ tòa đại trận bị xúc động, toàn bộ Ma Hoàng Điện cung thành bên trong, mặt đất khắp nơi trận văn sáng lên, trận pháp đường còn cũng đi theo lần lượt sáng lên, máu tươi của nàng thẩm thấu chảy vào đi, như một cái tiếp nổ, ào 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 nở rộ huyết quang. Động đến viễn cổ tà ác ô hế cùng sát khí đó là hồi hồn thôn vệ trận, đặc biệt nhằm vào luân hồi chi chủ trận pháp. Giờ phút này, huyết đồ xương thế mà khởi động hồi hồn thôn vệ trận. Trong lòng nàng, Diệp Thần là hết thảy kẻ cầm đầu, là Diệp Thần cứu được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, vì Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang đến luân hồi tạo hóa chúc phúc. Chỉ cần giết Diệp Thần, Thiên Pháp Lộ Nguyệt hải đang sụp đổ, luân hồi chúc phúc diệt vong, cái kia cả người đều muốn đi theo tiêu vong, nàng lại nghĩ động thủ giết người báo thù, vậy liền dễ như trở bàn tay. Oanh long long. Trong lòng đất, thi nguyên cái kia viên to lớn khủng bố, thi cầu đột phá mặt đất bày ra, to lớn khủng bố thi cầu chậm rãi chuyển động. Phía trên xếp thi thể, hóa thành ô bế hắc ám năng lượng, thẩm thấu vào hồi hồn thôn phệ trận bên trong. Cả tòa hồi hồn thôn phệ trận điên cuồng chuyển động, toát ra tà mang, cổ lão, sâu lắng, ô bế, tà ác, khủng bố, tội nghiệt các loại năng lượng khí tức, không ngừng chuyển động, nửa đêm bầu trời truyền đến trận trận âm hiểm cười âm thanh, có vô tận âm hồn tại trong thiên địa sinh ra, âm phong vụ vụ khiến cho người dùng mình. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy ngàn ngàn vạn vạn đầu âm hồn, theo trong trận pháp bạo phát đi ra, rắc rắc khặc khặc rít lên lấy, một mạch hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Diệp Thần khẽ cắn môi, vô ý thức bung ra thiên pháp lộ người tay, cũng đưa nàng đẩy đi ra. Hiu hiu hiu. Ngàn ngàn vạn vạn âm hồn lập tức đánh giết đến Diệp Thần trên thân, bóng tối vô tận cùng tà ác, như nồng đậm sương mù, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Võ Tổ Hoàng hốt nói, "Không, Sương Nhi, dừng tay cho ta." Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm huyết đồ xương, trăm triệu không nghĩ tới, nàng trước một bước còn cùng Diệp Thần nói xin lỗi nhận lầm, bước kế tiếp liền động sát thủ, mở ra hồi hồn thôn phệ trận, muốn đem Diệp Thần triệt để thôn phệ. Vừa mới Võ Tổ gọi ra thiên đạo khối rú bị hư ảnh, năng lượng tiêu hao rất lớn, lúc này đã vô pháp ngăn cản. Huyết đồ xương khẽ miệng mang theo tàn khốc ý cười, đôi mắt bên trong tràn đầy âm tàn, nghĩ đến chỉ muốn giết chết Diệp Thần, thiên pháp lộ nguyệt hải đang sụp đổ, nàng lại giết thiên pháp lộ nguyệt, vậy liền dễ như trở bàn tay. Vô tận âm hồn mang theo kinh thiên thi khí, triệt để đem Diệp Thần che hết, toàn trường người thấy cảnh này, tất cả đều kinh hãi, chỉ cho là Diệp Thần muốn chết. Diệp Thần, thiện nhân, ngươi đang chết. Một bên thiên pháp lộ nguyệt, thấy thế cũng là kinh hãi và phần, vội vàng thôi động thẩm phán chi kính, hung hãn kính quang bạo sát mà ra, hướng về huyết đồ xương sọ xuyên qua mà đi. Nhưng lúc này huyết đồ xương đi qua võ tổ trị liệu, trạng thái đã khôi phục, thử một tiếng, vung lên huyết đồ phá quần thương, liền phá hết thiên pháp lộ nguyệt kinh quang. Tiếp theo sát, nàng e sợ cho Diệp Thần bất tử, không lưng đem trường thương trong tay ném mạnh ra ngoài. Lúc này Diệp Thần bị muôn vàn âm hồn bao phủ, những cái kia âm hồn ngưng tụ thành một cái hắc ám vết chai, đưa hắn một mực vây khốn. Xuy, nương theo lấy một tiếng bén nhọn nổ đùng, huyết đồ xương trong tay phá quần thương, liền mang theo bẻ gãy nghiền nát, nối liền trời đất, ép bạo hết thể rực rỡ võ đạo khí thế, xuyên thủng không khí bắn thẳng về phía cái kia viên hắc ám vết chai, muốn đem vết chai bên trong Diệp Thần trực tiếp xỏ xuyên qua đánh giết. Oanh, hắc ám vết chai phá toái, lộ ra bên trong Diệp Thần thân ảnh. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, lúc này Diệp Thần thân ảnh vẫn là vĩ nạn thẳng tắp, cũng không có lọt vào muôn vàn âm hồn thôn phệ từng bước xâm chiếm. Hắn đôi mắt mang theo vô tận băng lãnh, nhìn xem huyết đồ xương bay vụt mà đến phá quân thương, vươn tay, bột một tiếng, liền tóm lấy băng thương. Cả thanh huyết đồ phá quân thương bị Diệp Thần một mực nắm trong tay, như khảm nạm, rốt cuộc không thể động đậy. Trên thân thương mang theo kinh thiên võ đạo uy lực, dọc theo Diệp Thần thân thể chuyển tâu đến dưới chân hắn sàn nhà, răng rắc một hồi nổ vang, ma hoàng điện sàn nhà triệt để đổ tan. Không chỉ như vậy, cái kia mạnh mẽ phá hư lực trùng kích, tràn ra, toàn bộ cổ ma huyết đảo, đại địa bản khối triệt để nổ tung, to lớn hòn đảo phân giải thành từng khối phá toái đảo nhỏ, huyết hải kinh đảo hải lãng bùng nổ, biển động bao phủ, chấn nhân tâm phách. Huyết đổ xương một kích toàn lực, quả thực là trời long đất lở, dung chuyển càn khôn. Nhưng mạnh mẽ như vậy nhất kích, thế mà bị Diệp Thần tiếp nhận. Tất cả mọi người đều lộ ra trận mắt hốc mồm vẻ mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Không, không có khả năng. Huyết đổ xương cũng là bối rối, nàng một kích toàn lực, đủ để xỏ xuyên qua tinh hà vạn giới, dự đoán Diệp Thần không quan trọng một cái thiên nguyên cảnh trung vị thần, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại tiếp nhận. Nhìn kỹ lại, Diệp Thần trên thân, nhấp nhô vũ trụ mệnh cách hào quang, thời gian huyền bí, không gian huyền diệu, ở trên người hắn xen lẫn thành phù văn cổ xưa, nhường khí tức của hắn không ngừng báo tác đột tiến, vượt rất xa thiên nguyên cảnh phạm chủ. Hắn thoạt nhìn tựa như là một tôn thiên đế. Đây là đạo thiên đế Lạc Phi Thiên khí tức. Nguyên lai tại khẩn cấp nhất trước mắt, Lạc Phi Thiên mượn lực cho Diệp Thần. Lúc này luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hai tay nâng lên, thần hồn năng lượng toàn bộ quán chú đến Diệp Thần trên thân, hắn gương mặt tái nhợt, vô cùng tiểu tùy nói: "Mộ chủ, tốc chiến tốc thắng, ta không xong rồi." Một luồng kiếm hỏa theo Lạc Phi Thiên trong cơ thể dâng lên, đó là thiên kiếp chi hỏa, muốn đem hắn đốt thành tro. Hắn là mang theo thiên tội người, đã từng nương theo đấu chiến thần đạp thiên lang tiêu, cuối cùng làm tức giận thiên đạo, bị hạ xuống thiên phạt, Cửu Thiên Cương Phong đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn bây giờ mượn lực cho Diệp Thần, việc xảy ra gấp, nhân quả không mang theo bất luận cái gì che lấp, lập tức liền xúc động thiên cơ, thiên đạo đã khóa chặt hắn tồn tại, giáng xuống thần phạt, kiếp hỏa muốn đem hắn đốt thành tro. Tiền bối, chịu đựng. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt huyết đồ phá quân thương, vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm huyết đồ xương, đem trường thương trong tay phản ném ra đi, trực chỉ phía sau đầu. Huyết đồ xương bối rối, không nghĩ tới Diệp Thần lại có lực lượng phản kích. Võ Tổ nhìn thấy huyết đồ xương gặp nguy hiểm, vô ý thức liền đứng ra, phất một tiếng, hắn lồng ngực bị phá quân thương xỏ xuyên qua, thần hồn thân thể kịch liệt lắc lư, cấp tốc trở nên mơ hồ, gần như tiêu tán. Võ Tổ sư tôn, Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới Võ Tổ thế mà sẽ thay huyết đồ xương cản thương. Tuy nói Võ Tổ này đạo thân thể cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một đạo thần hồn hư ảnh phân thân, nhưng nếu như thụ trọng thương, hắn chân thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng cắn trả ảnh hưởng. Chương 11034, ngươi thích nàng. Chương 11034, ngươi thích nàng. Thiên Ngai đại ca. Huyết đồ xương thấy thế cũng là rất đỗi chấn động, sau đó lại cực kỳ oán độc nhìn xem Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều là các ngươi đôi cậu nam nữ này làm hại. Nàng dưới cơn thịnh nộ, lại thôi động hồi hồn thôn phệ trận, trong trận pháp nổ lên đạo đạo âm hồn ác quỷ, mãnh liệt hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần gặp nàng còn muốn động thủ, cảm thấy rất đỗi chấn nộ nén giận, nói: "Ngươi còn muốn động thủ, thật sự là bức ta giết ngươi." Luân hồi mộ tấn công, mở. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét to, sau lưng Diệp Thần, khí lưu vành long long nổ vàng, xuất hiện một đạo xưa cũ lạnh lùng luân hồi chi bản. Nay đạo luân hồi chi bản, là luân hồi pháp khí tượng biểu tượng. Nhưng lúc này Diệp Thần hiện hóa ra luân hồi chi bản, uy thế cho dù thắng di vãng, mang theo một cỗ chôn táng thiên địa khí tức khủng bố, đó là luân hồi mộ táng công khí tức. Cái gì? Luân hồi mộ táng công? Ngươi? Huyết đồ xương quá sợ hãi, luân hồi mộ táng công là mộ táng cung trọng yếu nhất tuyệt học, cùng sở hữu 9 tầng nhiều, phức tạp ảo diệu, cũng là thiên tổ vĩ đại kiệt tác, truyền thuyết tu luyện tới tầng thứ 9, thậm chí có thể mai táng phạm tiên, ỷ vạ chờ vĩ đại bất hủ chí cao tồn tại. Môn này luân hồi mộ táng công, vạn cổ đến nay, không không lúc nào không thiên tổ người lời sau, không có một cái nào có thể luyện thành, coi như là huyết đổ xương cùng thiên pháp lộ nguyện, cũng là liền cánh cửa đều không sợ đến. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại đã luyện thành. Hắn đem luân hồi mộ táng công mai táng áo nghĩa, đúc nóng đến luân hồi chi bàn bên trong, luân hồi chi bàn khí tượng, liền so di vạng mãnh liệt nổ tung rất nhiều, quả thực là muốn bao phủ hết thảy, mai táng hết thảy. Luân hồi mộ táng công 9 tầng, táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ, Diệp Thần liền tầng thứ nhất đều không có đi đến, hắn hiện tại chỉ tính là vừa vặn bước vào cánh cửa, vừa mới lĩnh ngộ cái kia cỗ chôn táng thiên địa, tiên diệt càn khôn vĩ đại áo nghĩa pháp tắc, chỉ tính tu luyện ra một chút gia lông. Nhưng chính là điểm này gia lông, lại là kinh thiên động địa, huyết đồ xương nhìn xem cái kia anh long long chuyển động luân hồi chi bàn, triệt để rung động. Chỉ thấy luân hồi chi bàn bên trong, có một vệ kinh khủng pháp tướng, đó là một đạo giả mua bóng người, thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ mặt mũi của hắn, hai tay của hắn hiện ra kéo ra tư thái, phảng phất tại nhìn xuống thiên địa, bệ nghệ càn khôn. Cái kia lại là thiên tổ pháp tướng. Luân hồi mộ táng công sau khi luyện thành, liền có cơ hội cầu thông thiên tổ. Hiện tại Diệp Thần bước vào cánh cửa, mặc dù vẫn không có thể chân chính cầu thông thiên tổ, nhưng đã có khả năng hiện hóa ra thiên tổ vĩ đại pháp tướng. Này đạo vĩ đại pháp tướng, mông lung, 10 điểm phai mờ, nhưng mang cho người ta trùng kích rung động, là vô cùng mãnh liệt. Thiên đế nhìn thấy cái này đạo pháp tướng, đều muốn sụp đổ, đó là chí cao vô thượng tồn tại, là thiên tổ vĩ đại thân ảnh, luân hồi chi bàn tại chuyển động, thiên tổ thân ảnh lại vĩnh hằng bất động, phảng phất một đạo vĩnh không tiêu diệt đồ đằng. Liên Diệp Thần chính mình đều không dám nhìn thẳng này đạo đồ đằng ẩn chứa khủng bố nội tình, thực sự quá mãnh liệt, bất luận cái gì nhìn thẳng người đều phải bị nghiền ép. Giang giác, giang giác. Diệp Thần thôi động luân hồi chi bàn, tại luân hồi mộ táng công cùng thiên tổ pháp tướng trợ lực dưới, toàn bộ luân hồi chi bàn bạo phát ra kinh thế kinh khủng thôn phệ chi lực, trung quanh ngàn ngàn vạn vạn âm hồn, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm, bị hấp thụ đến luân hồi chi bàn bên trong đi, tại chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn bên trong, bị xay nghiền thành hư vô ở đây đổ sát người, sâu yên ma tộc đệ tử, cũng là thân bất do kỷ, từng cái bị hút tới luân hồi chi bàn bên trong đi, thân thể của bọn hắn bị xoắn nát thành bọt máu, cuối cùng thành tầm bộ Diệp Thần chất dinh dưỡng. Đây là luân hồi mộ táng công. Trời ạ, làm sao có thể có người có thể luyện thành? Mộng Ma Tôn giả phát ra tiếng kêu kinh hãi, dùng hắn viên đế chi thân, hắn thế mà cũng ngăn không được luân hồi chi bàn thôn phệ, đống chốc bị hút đi qua, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn thiên đế thân thể đều bị xoắn nát ở ngoại vì sâu huyên ma tộc cùng huyết đồ đám người, kinh hãi và phần, vô cùng kinh khủng nhìn xem Diệp Thần, phản phất tại nhìn xem một tôn xẻ thịt thiên hạ ma thần, bọn hắn không còn dám lưu lại, hoảng sợ gào khóc tứ tán chạy trốn. Huyết đồ Lăng Vân thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng chạy trốn. Mà huyết đồ Xương, nàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự hấp lực truyền đến, cả người liền hướng luân hồi chi bàn bay đi, nàng, a, một tiếng rít gào lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, biết mình một khi bị hút vào luân hồi chi bàn, chỉ có bị xoắn nát thôn phệ xuống chẳng. Nhưng ngay lúc này, một đầu dày rộng bàn tay lớn nắm thật chặt cánh tay của nàng, không cho nàng bị luân hồi chi bàn thôn phệ, đó là võ tổ. Thời khắc này võ tổ cắn chặt răng, thần hồn thân thể cơ hồ muốn hỏng mất, trên thân còn quán xuyên cái kia nắm phá của thương. Thiên Ngai đại ca, huyết đổ xương đổ rào rào nước mắt chảy ròng, trong lòng rất đỗi chấn động, lại là hổ thẹn cũng không đành lòng. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, nói: võ tổ sư tôn, buông tay đi. Võ tổ nói: Diệp Thần, cho nàng một cái chuộc tội cơ hội, ta sẽ thật tốt dạy bảo nàng. Diệp Thần tầm mắt lóe lên mọi loại phức tạp cảm xúc, thân thể khẽ run, nói: sư tôn, ngươi thích nàng? Võ tổ lắc đầu nói: không có, ta say mê võ đạo, không có có nhiều như vậy nhìn nữ tư tình, chỉ bất quá Sương Nhi là bạn tốt của ta, nàng bồi bạn ta rất lâu, ta xem nàng như thành thân muội tử, ta không đành lòng nhìn xem nàng chết, chỉ là ta không nghĩ tới nàng bị cừu hận và mẹo lại đến nghiêm trọng như vậy mức độ. Ngươi yên tâm, chờ sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt nàng, chỉ cầu ngươi tha thứ nàng một mạng. Diệp Thần thấy võ tổ như thế tình chân ý thiết cầu tình, cũng là không thể làm gì, cắn răng nói: tốt, võ tổ sư tôn, ta cho ngươi một lần mặt mũi, lần sau nàng nếu là lại mạo phạm ta, ta đều giết không tha. Dứt lời, Diệp Thần thu hồi luân hồi chi bản, thân thể của hắn ông tác hưởng, kim quang sáng chói bắn ra, vừa mới cắn giết thôn phệ rất nhiều sâu huyên ma tộc cùng huyết đồ người, thậm chí có mộng ma tôn giả cái này thiên đế, hắn đạt được to lớn tầm bổ, tu vi trực tiếp liền tăng lên tới thiên nguyên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong mức độ. Nếu như lại thôn phệ huyết đồ xương, hắn tu vi khả năng còn có khả năng đột phá. Bất quá, hắn nể tình võ tổ, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha huyết đồ xương. Không có sao chứ? Thiên pháp lộ nguyệt ôn nhu đi đến Diệp Thần bên người, ma lao lấy hắn kiên cố lồng ngực, ôn nhu hỏi: Diệp Thần có thể luyện thành luân hồi mộ táng công, nàng cũng 10 điểm chấn kinh, nhưng nàng cũng biết luân hồi mộ táng công là đỉnh cấp thần công, thi triển cũng không dễ dàng, rất có thể cắn trả tự thân, dẫn đến tự thân cũng gặp mai táng. Diệp Thần miết miết miệng, sờ lên tóc của nàng, nói: không có việc gì. Hắn lúc này trong ngũ tạng lục phủ đích thật là mơ hồ thấy có rút đau đớn, đó là thi triển luân hồi mộ táng công di chứng, cắn trả là có chút nghiêm trọng, nhưng may mắn hắn lúc này tu vi lại đột phá tấn thăng, trong đan điền linh khí cuồn cuộn, đối vọt lên này cắn trả tác dụng phụ, toàn thể cũng không lo ngại. Huyết đổ xương không tiếp tục bị luân hồi chi bàn thôn phệ, theo trong quỷ môn quan đi về tới, nàng ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt Nhu tình lưu luyến bộ dáng, lại nghe được vừa mới võ tổ nói thẳng, chưa từng có ưa thích qua nàng, chẳng qua là coi nàng là thành thân muội tử, nội tâm của nàng liền bay lên một cỗ to lớn chua xót, ghen ghét cùng phẫn hận. Chương 11035, giao cho ta. Chương 11035, giao cho ta. Đi thôi. Võ tổ đem sọ xuyên qua thân thể phá quân thương rút ra, cắn răng, dày rộng tay nắm lấy huyết đổ xương phần gãy cổ áo, như diều hâu vồ gà con, mang theo nàng hướng không trung bay đi. Huyết đổ xương như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn phía dưới vô tận huyết hải, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, huyết đồ phái nghe lệnh, mở ra tinh hồng quỷ quan, không tiếc đại giới, thay ta báo thủ. Võ tổ ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới, ở thời điểm này, huyết đồ xương thế mà còn muốn lấy báo thủ. Huyết đồ xương lộ ra một vẻ biểu tình dữ tợn, thừa dịp võ tổ còn không có phản ứng lại, vội vàng xé mở không gian, cùng võ tổ rời đi. Diệp Thần nghe được huyết đồ xương vừa mới lời nói, cực kỳ chấn động, nói, tinh hồng quỷ quan, đây là vật gì, cái tên này, còn không chịu hết hy vọng. Mộ Táng Cung trong hàng đệ tử, Thiên Pháp Dung cuống quýt đi ra, nói ra, luân hồi chi chủ thỉnh an tâm, cái kia tinh hồng quỷ quan, sớm đã bị huyết đồ phái hiến tặng cho sâu viên ma tộc, bọn hắn không có năng lực lại lật trời. Diệp Thần cảm thấy hơi định, nói, phải không? Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên cũng đến cực hạ, thần hồn của hắn thân thể, triệt để bị cướp hỏa nuốt hết, lộ ra một vẻ tiêu tan nụ cười, nói, mộ chủ, may mắn ngươi không có xảy ra việc gì, ta có thể an tâm đi. Ta vũ trụ mệnh cách, ngươi tốt nhất kế thừa, tương lai có một ngày, có lẽ chúng ta có thể tại thời gian phần cuối gặp lại. Soạn. Nói xong, thần hồn của Lạc Phi Thiên liền triệt để bị cướp hỏa đốt cháy thành cho bụi, chỉ có một khỏa xá lợi tử rớt xuống, đó là mặc khác vũ trụ mệnh cách xá lợi. Tiền bối, Diệp Thần một hồi động dung, lần này có thể hạ gục huyết đồ xương, may mắn mà có Lạc Phi Thiên trợ lực, lúc này thấy Lạc Phi Thiên thần hồn yên diệt, hắn tự nhiên là có chút không đành lòng. Lạc Phi Thiên linh khí cũng triệt để theo Diệp Thần trong kinh mạch từ từ tiêu tán, Diệp Thần chợt cảm thấy đột nhiên trống rỗng không có sức lực, váng đầu huyễn, kém chút té ngã. Thiên Pháp Lộ Nguyệt Tiên lặng đỡ lấy hắn. Lúc này, chỉ thấy hòn đảo bên ngoài, một đám người trùng trùng điệp vọt vào. Cầm đầu là Long Thần Thiên Nguyên đảo Đông đảo chủ Long Vân Thiên, Tây đảo chủ Long Tuyết Tiên cũng tới, còn có thật nhiều Long tộc cường giả, cùng với Mộ Táng Cung tinh nhuệ cường giả, rất nhiều cao tầng hộ pháp trưởng lão các loại, tràn diện hạo đại. Trong đội ngũ lại có thật nhiều huyết đồ phái tù binh, huyết đồ Lăng Vân cũng tại, rõ ràng bọn hắn vừa mới chạy đi thời điểm, liền bị thủ tại người bên ngoài bắt lấy. Long Vân Thiên lớn tiếng hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, các ngươi không có sao chứ?" Một cái Mộ Táng Cung trưởng lão vội vàng tiến lên, quỳ gối Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước mặt, nói, "Thuộc hạ Thiên Pháp Vong Trần, cứu giá chậm trễ, còn mời cùng chủ thứ tội." Nguyên lai Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị nhốt tại cổ ma huyết đảo bên trên, Long Vân Thiên cùng Mộ Táng Cung bên kia thấy tình thế không ổn, liền dẫn người chạy đến mong muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng huyết đồ xương bày ra phong tỏa, dùng huyết đồ phá quân thương vì trận, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải. Dù sao huyết đồ phá quân thương chính là thiên tổ chế tạo thần binh, huyết sắc bừng bừng, hết sức lợi hại, dùng cái này thương bày ra phong tỏa, thiên đế đều khó mà đột phá. Tận đến giờ phút này, huyết đồ xương bị võ tổ mang đi, bọn hắn mới có thể thuận lợi tiến đến. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại Diệp Thần trước mặt ôn nhu, nhưng ở Mộ Táng Cung thuộc hạ trước mặt thì là một bộ uy nghiêm cẩn thận bộ dáng, nói, trước trở về rồi hay nói. Thiên Pháp Vong Trần nói, đúng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, một số người quét dọn chiến trường, một số người đi tiêu diệt huyết đồ phái cùng sâu viên ma tộc còn sót lại thế lực. Thiên Pháp Vong Trần, Long Vân Thiên, Long Tuyết Thiên đám người thì vây quanh Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt trở về Mộ Táng Cung. Diệp Thần tại mọi người chen chúc dưới đi tới huyết hải phần cuối núi tuyết đại lục, Mộ Táng Cung liền kiến tạo ở đây. Hắn đạp vào núi tuyết đại lục, tầm mắt xuyên thấu cái kia tòa thật to núi tuyết, trực vào mây trời. Ngọn núi kia cũng không tầm thường, nó có kỳ lạ màu đỏ như máu hoa văn, tựa như là vô số tuế nguyệt bên trong tích tụ xuống tới dấu vết, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tại núi tuyết phía dưới, Mộ Táng Cung từng mảnh cung điện, một tòa tòa cổ xưa kiến trúc lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Cùng chung quanh núi tuyết khác biệt, cái kia một tòa tòa cung điện tản mát ra một loại âm u mà uy nghiêm khí tức. Nó mỗi một khối đá đều phảng phất tại nói nhỏ, giảng thuật vạn cổ tang thương. Người tới, trước mang luân hồi chi chủ đi nghỉ ngơi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt phân phó, vừa mềm tiếng hướng Diệp Thần nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sự tình phía sau liền giao cho ta. Diệp Thần, ừ. Một tiếng, cổ ma huyết đảo một trận chiến, hắn tiêu hao 10 điểm to lớn, cũng đích thật là cần nghỉ ngơi. Mộ Táng Cung thủ tịch trưởng lão rất cung kính dẫn Diệp Thần đi đến một chỗ yên lặng trong tẩm cung nghỉ ngơi. Diệp Thần căng cứng tinh thần, thoáng trầm tĩnh lại, tính toán cổ ma huyết đảo một trận chiến được mất. Nay một trận chiến, hắn tổn thất không thể nghi ngờ là thảm trọng. Huyết đồ xương quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần cùng nàng tranh đấu, trước sau không biết đã trải qua nhiều ít khó khăn chắc trở. Huyết Long tại trong lúc kích chiến, trả giá quá lớn, đã lâm vào ngủ say. Lạc Phi Thiên thậm chí hồn phi phách tán, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Tiểu Cấm Yêu đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn gặp to lớn trọng kích cùng bị thương, thậm chí thương tới căn cơ, chỉ sợ cần nhất đoạn thời gian dài dằng dặc đi điều dưỡng. Chỉ có thể nói, tay cầm huyết đồ phá quân thương đồ sát xương, thực sự quá khủng bố. Diệp Thần cuối cùng có thể thắng, thật sự là bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn. Hắn bây giờ cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tính mệnh giao hòa, đồng sinh cộng tử, lây dính trước nay chưa có lớn đại nhân quả giáng buộc, vận mệnh đã không nữa độc lập, mong muốn một lần nữa độc lập trưởng khống vận mệnh, trừ phi hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh thần giác mệnh tinh. Bất quá này một trận chiến, Diệp Thần thu hoạch cũng là to lớn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thành nữ nhân của hắn, dùng sau luân hồi trận doanh liền có hơn một cái mạnh mẽ trợ lực, hắn cũng học thành Mộ Táng Cung rất nhiều tuyệt học, đặc biệt là luân hồi Mộ Táng Công. Chương 11036. Va vào. Chương 11036. Va vào. Môn thần công này, tiềm lực quá mức khủng bố, Diệp Thần chỉ là vừa mới sờ đến cánh cửa, liền tầng thứ nhất đều không tính luyện thành, liền có thể bộc phát ra đủ để rung động thiên đế khí tượng, nếu là thật luyện đến đỉnh phong nhất tầng thứ 9, có lẽ thật có cơ hội mai táng phàm thiên, mai táng ủy vạ chớ bất hủ tồn tại. Nay một trận chiến, hắn trọng thương huyết đồ xương, huyết đồ phái tinh thần hải đăng coi như là triệt để hỏng mất, về sau cũng là không nổi cái gì gợn sóng. Cái kia không có huyết đồ phái trợ lực, phía sau hắn muốn đối phó sâu viên ma tộc, chiếm lấy chu tức mảnh vỡ, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Mà lại, hắn cũng nhìn được võ tổ, xác định phía sau mục tiêu, liền là đi giải cứu võ tổ. Võ tổ chịu cổ tinh môn mây khốn, đã rất lâu rồi, Diệp Thần lúc này đã luyện thành luân hồi mộ tăng công, tu vi cùng khí vận tiến nhanh, hắn tính toán đợi cầm tới chu tức mảnh vỡ, giải quyết hết sâu huyên ma tộc về sau, liền tay đi cứu vớt võ tổ. Cổ Tinh Môn, Hiên Viên Vương, hắn tin tưởng dùng chính mình thực lực cùng thế lực, đầy đủ đi va vào. Thiên đầu và tự, Diệp Thần suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng xuống tới. Bước kế tiếp, liền là tiêu diệt sâu huyên ma tộc, chiếm lấy Chu Tức mảnh vỡ. Lại một bước, liền là diệt trừ Cổ Tinh Môn, trấn sát Hiên Viên Vương, đem võ tổ cứu ra. Diệp Thần xuất ra Lạc Phi Thiên lưu lại vũ trụ mệnh cách xá lợi, lại lấy ra Tiêu Giao Đại Đế lưu lại xá lợi tử, thần kỳ một màn xuất hiện, hai quả xá lợi tử thế mà tự động dung hợp thành một quả. Đạo Thiên Đế cùng Tiêu Giao Đại Đế hai huynh đệ, xem như tại dưới suối vàng đoàn tụ. Diệp Thần thở dài một tiếng, dung hợp sau vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, trong đó ẩn chứa thời không pháp tắc, càng mãnh liệt hơn cuồn cuộn. Mặc dù Diệp Thần bây giờ đã luyện thành luân hồi mộ tăng công, cũng không dám tùy tiện luyện hóa, miễn cho gặp cắn trả ít nhất, hắn muốn bắt đến Chu Tước mảnh vỡ, tu vi đột phá đến 7 tầng trời, xem như đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ về sau, mới có thể an tâm đi luyện hóa viên này vũ trụ mệnh cách xá lợi tử. Diệp Thần liền trong phòng, an tâm điều tức thổ nạp, khôi phục tự thân linh khí cùng trạng thái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại bên ngoài xử lý đủ loại sự vụ, lại phái người đưa tới rất nhiều dược liệu, cung cấp Diệp Thần an dưỡng khôi phục, lại đưa tới Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp cùng Chư Thế Chí Tôn Pháp tu luyện bí tịch. Diệp Thần đã học thành Luân Hồi Mộ Tăng Công, có thâm hậu căn cơ, lại đi học Chư Thế Chí Tôn Pháp cùng Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp, liền cảm giác được tâm ứng tay, mọi việc đều thuận lợi, ngắn ngủi một ngày liền đã dung hội quán thông đến tận đây, Mộ Táng Cung năm môn tuyệt học, Bạch Hồng rửa sạch kiếm, Thiên Cung xếp hai tay, Luân Hồi Mộ Tăng Công, Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp, Chư Thế Chí Tôn Pháp, Diệp Thần đã toàn bộ học thành, có thể nói là công đức viên mãn. Ban đầu hắn tu luyện này rất nhiều thần công, tự thân tu vi có khả năng lại tiến bộ, nhưng hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đồng sinh cộng tử, nhân quả ràng buộc quá sâu, tu luyện bước chân giống như bị đồ vật gì ngăn chặn, tu vi liền dừng lại tại Thiên Nguyên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, khó mà lại tiến bộ. Mà lại, 6 tầng trời cùng 7 tầng trời là trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau, mong muốn đột phá cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thần đoán chừng, chính mình nghĩ đột phá, nhất định phải cầm tới đại cơ duyên. Cái kia Chu Tước mảnh vỡ, chính là hắn khóa chặt đại cơ duyên. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt ở giữa, 7 ngày trôi qua. Diệp Thần trạng thái đã khôi phục đỉnh phong viên mãn, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Tiểu Cấm Yêu thương thế, tại Mộ Táng Cung rất nhiều chân tàng dược liệu trị liệu xong, cũng tại vững bước khôi phục bên trong. Mà nay 7 ngày, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng xử lý xong chuyện bên ngoài vụ, nàng cuối cùng có thời gian cùng Diệp Thần gặp nhau. Hai người tại trong tầm cung, đầu tiên là một hồi kịch liệt chiến miên, sau đó Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền nằm tại Diệp Thần trong lồng ngực, phát ra một tiếng vô cùng thở dài thỏa mãn âm thanh, ngón tay tại Diệp Thần trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Tình huống bên ngoài như thế nào? Diệp Thần cười hỏi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, huyết đồ phái đã quy thuận, huyết đồ xương trong lòng bọn họ hình ảnh đã triệt để sụp đổ, bọn hắn hải đang đổ, liền không có lại ngoan cố chống lại xuống. Thương linh dược giới trên mặt đất sâu huyên ma tộc cũng đã toàn bộ bị ta quét sạch, tàn quân trốn về nơi ở của bọn hắn. Bất quá này sâu huyên ma tộc quả thực cũng khó đối phó, bọn hắn hang ổ tại chôn xương trong vực sâu, nếu là tiến vào chôn xương thâm nguyên, chúng ta bị động cực kỳ. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không dám đi ra, bây giờ đại khái hình thành cục diện giằng co. Diệp Thần nói cách khác, chúng ta trước mắt kẻ địch chỉ còn lại có sâu huyên ma tộc. Thiên Pháp Lộ người nói, đúng vậy, sâu huyên ma tộc hang ổ danh xương thâm nguyên địa ngục có chừng 18 tầng, ngươi muốn Chu Tước mảnh vỡ tại tầng 17 bên trong, mong muốn chiếm lấy, trước hết công phá trước mặt tầng 16, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần nói, Chu Tước mảnh vỡ tại tầng 17, cái kia 18 tầng lại là cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ sâu xa một lát, còn nói, liền là Thâm Viên Ma chủ à, hắn là sâu viên ma tộc thủ lĩnh, nếu như tại Thâm Viên trong địa ngục, hắn có địa mạch chi lợi, chỗ có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không kém gì cái kia huyết đồ xương. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Vậy nhưng có chút khó giải quyết. Huyết đồ xương thực lực, Diệp Thần là lãnh giáo qua, cái kia Thâm Viên Ma chủ ở địa mạch ra chỉ dưới, thực lực không kém gì huyết đồ xương, vậy dĩ nhiên khó đối phó. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm, Diệp Thần, ta sẽ bồi bạn ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi muốn đoạt lấy Chu Tước mảnh vỡ, ta đi chung với ngươi. Diệp Thần trong lòng ấm áp, nói, tốt, đồng sinh cộng tử. Đa tạ, Lộ Nguyệt. Lúc này hắn đã cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân thể giao hòa, thành lập thân mật nhất quan hệ, liền không gọi nàng tỷ tỷ, trực tiếp xưng hô nàng tên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt còn trêu ghẹo cười nói, gọi ta là tỷ tỷ. Chương 11037, hàng cổ. Chương 11037, hàng cổ. Diệp Thần cười, sờ sờ tóc nàng, nói, nếu là đánh tới chôn xương thâm nguyên, đối mặt hết thể sâu huyên ma tộc cường giả, ngươi có lòng tin? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, nếu là chỉ có ta Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái, ta thật không dám nói, nhưng bây giờ cùng Long Thần Thiên Nguyên đạo kết minh, có Long tộc trợ lực, chúng ta phần thắng cực lớn. Mà lại đừng quên, huyết đồ người cũng đứng tại chúng ta bên này. Thế cục bây giờ vô cùng sáng tỏ, Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái, Long Thần Thiên Nguyên đạo, huyết đồ phái ba chi thế lực đã kết minh, sâu huyên ma tộc chỉ còn lại có chính mình, thắng lợi thiên xứng rõ ràng hướng Diệp Thần bên này nghiêng. Diệp Thần nói, phần thắng cực kỳ lớn, nhưng dù sao cũng là đánh tới người khác hang ổ tác chiến, coi như có thể thắng, chỉ sợ tổn thương cũng sẽ không ít. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng. Thâm Viên Ma chủ cũng phái người mà nói hòa, nói chỉ cần chúng ta không đi tiến công, bọn hắn sâu huyên ma tộc cũng vĩnh viễn không ra mạo phạm, hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng ta không có đáp ứng. Ma tộc chưa trừ diệt, trung quy là thai hoàng ẩm, nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, mới có thể để cho thương linh dược giới an ổn xuống, mà lại chúng ta còn muốn đi cầm Chu Tước mảnh vỡ, bọn hắn lại không thể ngoan ngoãn giao ra, vậy chúng ta đành phải đi đoạt. Diệp Thần cười nói, không phải đoạt, đó là luân hồi đồ vật ta muốn vật quy nguyên chủ thôi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười, nói, đúng là như thế. Dừng một chút, nàng lại móc ra một khỏa màu đen tinh thạch, ta cho ngươi xem một chút cái này. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, thứ này gọi Hắc Hồn Tinh, năm đó Sửu Thần tộc Hắc Ám Ma Quân từng mang không ít nhân thủ đổ xuống, muốn đi chôn xương thâm viên chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ, bọn hắn từng hướng ta Mộ Táng Cung dâng lên chất bảo, dùng tìm kiếm chỉ dẫn. Này hắc hồn tinh liền là năm đó hắc ám ma quân dâng lên đồ vật, dùng hắc hồn tinh ngâm qua nước, có đặc thù linh hiệu, dùng chi đổ vào dược liệu, có thể tăng lên dược liệu linh khí, cũng có thể rút ngắn thành tài thời gian. Diệp Thần cao mày nói, Sửu Thần tộc có hảo tâm như vậy? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, dĩ nhiên không có, ta lúc này mới phát hiện, hắc hồn tinh mặt ngoài vô hại, trên thực tế mang theo độc dược mãn tính, có thể ăn mòn vặn vẹo người đạo tâm. Mộ Táng Cung Thiên Pháp phái người, bởi vì phục dụng hắc hồn tinh linh thủy đổ vào qua dược liệu, dần dần liền bị bóp méo tinh thần, cho nên đối ngươi cái này luân hồi chi chủ, sinh ra đủ loại to lớn cửu hận. Cũng may mà năm đó ta trốn đi, không phải ta cũng muốn trúng độc. Nói đến đây, nàng lại âm thầm vui mừng, nếu là nàng cũng đối Diệp Thần sinh ra cửu hận, vậy hôm nay liền không khả năng hưởng thụ được như thế cực lạc vui thích nhu tình mùi vị. Diệp Thần ra mặt run lên, nói, này Sửu Thần tộc, tâm tư thật sự là ác độc à, theo lâu như vậy bắt đầu, ngay tại bố cục ghim ta sao? Thiên Pháp phái bị bóp méo tinh thần, tình huống như vậy, cũng là cùng Vọng Hồ đạo tràng Minh đạo cung tao ngộ cùng loại, cũng là chúng độc dược mãn tính, đạo tâm một chút bị bóp méo, mình lại không biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cũng không phải nhằm vào, vô tâm trồng liễu thôi, Sửu Thần tộc có làm ác cơ hội, bọn hắn liền sẽ làm ác, năm đó thấy ta Mộ Táng cung sùng bái chân dung của ngươi pho tượng, bọn hắn liền có phá hư suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ vấn đề đã giải quyết, từ nay về sau, mặc kệ là Thiên Pháp phái vẫn là Huyết Đồ phái, đều sẽ không lại cửu hận ngươi. Ngươi pho tượng đã một lần nữa dựng đứng lên, ngươi bây giờ cũng xem như Mộ Táng cung thủ lĩnh, kỳ hỉ. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thủ lĩnh, ta đây bây giờ có cơ hội câu thông thiên tổ sao? Diệp Thần rất muốn câu thông thiên tổ, hướng thiên tổ hỏi thăm luân hồi chi bí, triệt để cởi ra luân hồi mộ địa bí ẩn. Thiên tổ là luân hồi mộ địa chế tạo người, nếu là có hắn giải hoặc, Diệp Thần triệt để phá giải luân hồi mộ địa huyền bí, hắn có lẽ có thể đem còn lại luân hồi đại năng duy nhất một lần toàn bộ thức tỉnh. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy liền quá kinh khủng. Còn lại đại năng một lần đều thức tỉnh, quét ngang không không lúc nào không, thậm chí tinh không bị ngạn cũng có thể. Hắn bây giờ luyện thành luân hồi mộ tăng công, có thể hiện hóa ra thiên tổ một vệ pháp tướng, nhưng muốn chân chính thành lập câu thông, vẫn là hư vô mở mịt cực kỳ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngươi vẫn là nghĩ câu thông thiên tổ, thật không sợ chết nha? Thiên tổ là lăng giá tại trên thiên đạo đại khủng bố, ngươi còn không có tư cách cùng hắn tiếp xúc. Diệp Thần cười nói, người này lòng hiếu kỳ xông tới, liền thu lại không được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, được a, ngươi đi theo ta. Nàng đứng dậy mặc quần áo vào, Diệp Thần hỏi, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngươi đi theo ta lại nói, ngươi không phải nghĩ câu thông thiên tổ sao? Diệp Thần trong lòng hơi động, lập tức cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt rời đi tầm cung. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lôi kéo tay của hắn, hướng Mộ Táng cung chỗ sâu đi đến, trên đường Thiên Pháp phái cùng Huyết Đồ phái đệ tử, nhìn thấy hai người, đều là rất cung kính không mình hành lễ. Còn có Long Thần Thiên Nguyên đảo tinh nhuệ các cường giả, cũng đều hội tụ tại Mộ Táng cung, thương lượng tiến công sâu nguyên ma tộc sự tình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang theo Diệp Thần, đi vào Mộ Táng cung chỗ sâu, một chỗ kỳ lạ trước cung điện. Nơi đây cung điện, treo một khối bảng hiệu, phía trên in, Hàng Cổ Điện, tam chữ, chỉnh tòa cung điện đúng là khảm nạm tại trong núi tuyết, đại môn đóng chặt, phía trên treo chút mạng nhện, rõ ràng đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Diệp Thần nhìn xem tòa cung điện này, nói, Hàng Cổ Điện, đây là địa phương nào? Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt mang theo một vẻ sâu xa, hồi ức lên chuyện cũ, nói, này Hàng Cổ Điện, liền là năm đó ta lắng nghe thiên tổ thanh âm địa phương, ta là thiên tổ lắng nghe người, chỉ cần tại Hàng Cổ Điện bên trong, thành tâm cầu nguyện, liền có cơ hội nghe được thanh âm của hắn. Năm đó hắn mất tích về sau, ta cùng hắn câu thông, liền càng ngày càng gian nan, đến cuối cùng, thậm chí liền Hàng Cổ Điện cửa lớn đều đóng lại, ta cùng hắn câu thông cũng chặt đứt. Diệp Thần, ngươi là thiên tổ người phát ngôn, hoặc là ngươi có khả năng tự mình tiến vào Hàng Cổ Điện, nhìn một chút có thể hay không câu thông thiên tổ, cũng đừng nói ta không có giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, nguyên lai này Hàng Cổ Điện, đúng là cùng thiên tổ câu thông địa phương sao? Ta đây lại thử một chút, nói không chừng có thể thành công. Ngay sau đó, Diệp Thần nhanh chân đi đến hàng trước cổ điện, nghĩ đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện Hàng Cổ Điện đại môn đóng chặt, hắn dù như thế nào đều đẩy không ra, cưỡng ép thôi động, lại thấy trên cửa bảo bọc một cỗ đặc thù pháp tắc cấm chế, đem lực lượng của hắn toàn bộ hóa giải mất, cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Làm sao đẩy không ra? Diệp Thần hồi đầu nghi hoặc nhìn Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, nói, thiên tổ trước khi đi từng nói, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở về. Trước lúc này bất kỳ người nào cũng không cần cố gắng câu thông hắn sẽ không đáp lại, trừ phi là tình huống phi thường đặc thù. Ừm, ngươi liền Hàng Cổ Điện cửa lớn đều đẩy không ra, vậy xem ra là thiên tổ không muốn đáp lại ngươi, ngươi cũng không nên uổng phí công phu. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi dẫn ta tới đây, là muốn cứ gọi ta biết khó mà lui sao? Chương 11038, cơ hội. Chương 11038, cơ hội. Hàng Cổ Điện trên cửa chính cấm chế, nghiêm mật kiên cố, chỉ sợ liền đỉnh cấp thiên đế đều không thể phá vỡ, thế gian này có thể bố trí xuống như thế cấm chế người, tuyệt đối là kinh thiên động địa thế hệ. Coi như là Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều khó có khả năng bố trí xuống như thế kiên cố cấm chế, khả năng đúng như nàng nói tới, cấm chế này là thiên tổ bày ra, thiên tổ không muốn lại trả lời cái gì, cho nên bày ra cấm chế. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, tóm lại, dù ngươi bây giờ tu vi, vẫn là không nên câu thông thiên tổ, làm người vẫn là cước đạp thực địa điểm cho thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng run lên, hắn nghĩ câu thông thiên tổ, đích thật là có cái điên cuồng suy nghĩ, liền là phá giải luân hồi mộ địa chi bí, duy nhất một lần đem còn lại luân hồi đại năng toàn bộ thức tỉnh, như thế liền có thể nhất phi trùng thiên, quét ngang không không lúc nào không vô địch. Bất quá ý nghĩ thế này, đích thật là quá mức điên cuồng. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói, được à, ta đây liền kiểm chế lại, chúng ta tiếp đó liền đi đối phó sâu huyên ma tộc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, tốt, qua mấy ngày liền là nguyện hồn ăn tháng ngày, tại một ngày này, sâu huyên ma tộc thực lực sẽ thoáng suy yếu, chúng ta liền tại một ngày này tiến công. người ta song kiếm hợp bích, tất có thể đánh giết Thâm Viên ma chủ, đoạt được Chu Tức mảnh vỡ. Diệp Thần trong lòng cũng là xông lên một cỗ máu nóng, nói: "Tốt, song kiếm hợp bích, quét ngang ma tộc." Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút bất an nói: "Nhưng ta luôn cảm giác, vị kia Thâm Viên ma chủ khó đối phó." Lúc này quyết định tiến công sâu Viên ma tộc, quyết một trận tử chiến, Diệp Thần từ nơi sâu xa, liền bắt được tương lai thiên cơ vận mệnh, vô cùng hiểm ác, tuyệt không thoải mái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Cái kia Thâm Viên ma chủ, dĩ nhiên khó đối phó, hắn ban đầu là một đoạn thi hiểm xương khô biến thành, sản sinh ra trí tuệ về sau, lại tìm hiểu ý vạ lĩnh gã trụ cùng Diêm Ma tử thần đủ loại áo nghĩa, hắn là cái võ sĩ, hàng năm bế quan không hỏi thế sự, ai dám quấy nhiều hắn, hắn liền giết hay." Diệp Thần nói: "Thi điểm sư cô." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy, năm đó Thương Linh rực giới, đem vô số thi hải, vô số ấu hế, đầu nhập chôn xương trong vực sâu, này chút ấu hế cùng dơ bẩn, còn có thi hải thân thể, cuối cùng dựng dục ra một đoạn đáng sợ sư cô, cái kia chính là thi điểm sư cô. Thâm Viên ma chủ có thể nói là thi điểm sư cô phía trên sản sinh ra trí tuệ loại. Năm đó Sửu Thần tộc đối thi điểm xương khô hứng thú vô cùng nồng đậm, bọn hắn muốn dùng tới xung làm chế tạo Sửu Thần thân thể tài liệu, chiếm lấy Chu Tức mảnh vỡ chẳng qua là thứ nhất, bọn hắn còn muốn chiếm lấy thi điểm xương khô. Nhưng Thâm Viên ma chủ sinh ra, dùng thi điểm xương khô vì thể, nghĩ chiếm lấy cái kia xương khô lợi, trừ phi trước giết chết hắn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Thần giật mình, nói: "Thâm Viên ma chủ dùng thi điểm xương khô vì thể, cũng chính là hội tụ toàn bộ chôn xương Thâm Viên ô hế cùng hắc ám, chỗ dùng cực kỳ cường đại, khó đối phó, là thế này phải không?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy, bất quá hắn có cái nhược điểm chí mạng, liền là sợ hai thiên tổ thẩm phán trật tự, hắn là ô hế bẩn thỉu tà ác sinh vật có trí khôn, sợ nhất liền là thiên pháp thẩm phán, chúng ta thiên pháp bạt tỷ loại tà ác này tồn tại, thiên sinh liền có khắc chế hiệu quả." Diệp Thần nói: "Ồ." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Năm đó thiên tổ chế tạo thiên pháp đạo luật, phía trên có thẩm phán chi kính, dựa tinh kiếm, ôn nguyệt đao tam đại phối hợp chí bảo, thiên pháp đạo luật thất lạc về sau, này ba đại chí bảo đều rơi xuống đến trong tay của ta. Ta lúc ấy liền muốn thành lập thẩm phán trật tự, trực tiếp tiêu diệt sâu Viên ma tộc, nhưng muốn cùng huyết đồ phái tranh đấu, sau này ta lại muốn đi ra ngoài truy sát huyết đồ xương, liền chậm trễ việc này. Ta lưu lại dựa tinh kiếm cùng ôn nguyệt đao, liền nghĩ thiên pháp phái người có thể bằng đao này kiếm, kết trận thẩm phán Thâm Viên ma chủ, không ngờ bọn hắn cư nhiên như thế phế vật, đã nhiều năm như vậy, không những không thể giết chết Thâm Viên ma chủ, ngược lại liền dựa tinh kiếm cùng ôn nguyệt đao đều bị cướp đi." Dựa tinh kiếm cùng ôn nguyệt đao sự tình, Diệp Thần trước đó cũng đại khái nghe qua, tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi đi, Thiên Pháp phái không thể lại hoàn toàn nghiền ép huyết đồ phái, thường xuyên gặp quấy rối tập kích, đến cuối cùng thậm chí liền dựa tinh kiếm cùng ôn nguyệt đao đều bị cướp đi. Bây giờ dựa tinh kiếm, Diệp Thần đã đoạt lại, nhưng này ôn nguyệt đao sớm bị huyết đồ phái hiến tặng cho Thâm Viên ma chủ, ngay tại Thâm Viên ma chủ trong tay. Không có ôn nguyệt đao, đao kiếm trật tự không đủ, tự nhiên khó mà thành lập thẩm phán. Diệp Thần nói: "Ôn nguyệt đao tựa hồ tại Thâm Viên ma chủ trong tay." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy a, cái kia nghị thành lập thẩm phán đã có thể khó khăn." Diệp Thần nói: "Dùng ngươi thẩm phán chi kính có thể được." Thiên Pháp Lộ Nguyệt có chút khó khăn, nói: "Rất nguy hiểm, bởi vì cái kia thẩm phán chi kính, ta đã thối luyện thành bản mệnh pháp bảo. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, một khi thẩm phán chi kính bị hao tổn, ta cũng tiếp nhận to lớn cắn trả, ta chết đi không quan trọng." Nắm Diệp Thần tay, liên lụy ngươi sẽ không tốt. Bây giờ nàng cùng Diệp Thần đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên, một khi nàng chết rồi, Diệp Thần cũng muốn đi theo chết đi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần nói: "Được a, vậy lần này tiến công sâu Huyền Ma tộc, ngươi có mấy thành phần thắng?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Có chừng 7 thành đi." Diệp Thần nói: "Ồ." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Chúng ta Thiên Pháp phái, Huyết Đồ phái, Long Thần Thiên Nguyên đảo ba nhà liên hợp, sâu Huyền Ma tộc không ngăn nổi, tiêu diệt bọn hắn không thành vấn đề, liền là tại trên địa bàn của bọn hắn tác chiến, rất có thể phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Mặt khác, này 7 thành phần thắng, chẳng qua là tiêu diệt sâu Huyền Ma tộc phần thắng, nghĩ chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ cũng luyện hóa lời, ta đây liền không xác định. Bởi vì, Chu Tước mảnh vỡ đã hóa hình, sinh ra bản thân ý thức, thậm chí nó chịu Thâm Viên ma khí ăn mòn, biến đến mức dị thường điên cuồng hung lệ, ngươi muốn phục tùng luyện hóa nó không có khả năng ngoan ngoãn thuận theo." Chương 11039, Tinh Hồng Quỷ Quan. Chương 11039, Tinh Hồng Quỷ Quan. Còn có cái kia Tinh Hồng Quỷ Quan, cũng phải đề phòng, nếu là sâu Viên ma tộc tướng quỷ trong quan đồ vật phong xuất, vậy nhưng ngay thiệt là phiền. Diệp Thần nhớ tới huyết đồ xương tại trước khi đi, gọi huyết đồ phái mở ra Tinh Hồng Quỷ Quan, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thay nàng báo thù, hắn trong lòng cũng rất là tò mò, hỏi: "Cái kia Tinh Hồng Quỷ Quan, bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Này Tinh Hồng Quỷ Quan, bên trong phong ấn một bộ chiến thần khối lỗi, là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo, đáng sợ đến vô cùng." Diệp Thần thân thể run lên, nói: "Cái gì? Đấu chiến thần? Thân thể xá lợi? Chiến thần khối lỗi?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy, đấu chiến thần, viễn cổ song đấu, đây chính là đấu với trời sắt thần nổi danh kinh thế thiên tài, hắn đạp thiên lang tiêu, nghịch thiên thất bại mà chết, nhưng hắn loại này cường giả, không dễ dàng như vậy chết hết. Hắn năm đó bị thiên kiếp chém thành xám, theo kiếp cho bên trong rơi xuống ra hai quả xá lợi tử, một viên là thân thể xá lợi, một viên là linh hồn xá lợi. Trong đó linh hồn xá lợi làm căn bản, là đấu chiến thần hy vọng phục sinh chỗ, người nào cũng không biết thất lạc đi địa phương nào. Mà thân thể này xá lợi, luận giá trị, mặc dù so ra kém linh hồn xá lợi 1%, nhưng cũng ẩn chứa đấu chiến thần khi còn sống cường hãn thân thể lực lượng, nếu là lợi dụng thỏa đáng có thể chế tạo ra một bộ kinh thiên động địa chiến thần khối lỗi. Người suy nghĩ một chút, đấu chiến thần hạng gì lợi hại, dùng hắn thân thể xá lợi, chế tạo ra chiến thần khối lỗi, sức chiến đấu đó là không thể tưởng tượng." Diệp Thần nói: "Thân thể này xá lợi, là bị huyết đồ phái đạt được rồi." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy, huyết đồ phái đạt được đấu chiến thần thân thể xá lợi, bọn hắn lại phụ trợ đại lượng dược liệu, thiên tài địa bảo, khoáng thạch kim loại các loại, cuối cùng chế tạo ra một bộ chiến thần khối lỗi, năm đó từng cho ta thiên pháp phái tạo thành vô tận sát lục thống khổ. coi như là ta, tại cái kia chiến thần khôi lỗi dưới nắm tay, cũng sống không qua 10 chiêu. Ta đều coi là, ta thiên pháp phái, muốn bị bọn hắn huyết đồ phái ép phát nổ. Nhưng không nghĩ tới, cái kia chiến thần khôi lỗi, sau này lại mất khống chế, trái lại tại huyết đồ phái bên trong trắng trợn sát lục, ha ha, cái kia huyết đồ xương năm đó dọa đến gần chết, gấp vội vàng lấy ra tinh hồng quỷ quan, đem cái kia chiến thần khôi lỗi phong ấn. Tinh hồng quỷ quan là thiên tổ đã từng ban thưởng một món pháp bảo có thể lấy ra phong ấn tà ma. Chiến thần khôi lỗi như vậy bị phong ấn, nhưng huyết đồ phái cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, ta nhân cơ hội này, cuối cùng giết ngược lại huyết đồ phái, đem bọn hắn đuổi xuống biển đi. Diệp Thần nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt giảng giải, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mơ hồ nhìn thấy năm đó thiên cơ hình ảnh. Năm đó, chiến thần khôi lỗi chế tạo ra thế, cái kia có thể nói là kinh thiên động địa, một cỗ khôi lỗi, lại thân có lấy đấu chiến thần mạnh mẽ thân thể lực lượng, trong lúc phất tay, trời long đất lở, toái tinh diệt nguyệt, hùng bá vô cùng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thiên pháp phái, căn bản không thể chống đối, thậm chí có bị nguy hiểm diệt tộc. Một bộ chiến thần khôi lỗi, cũng đủ để quét ngang thương linh dược giới vô địch. Sau này là chiến thần khôi lỗi mất khống chế, chẳng phân biệt được địch ta, chỉ biết là sát lục, trái lại tại huyết đồ trong phái trắng trận đổ sát, mới khiến cho thiên pháp phái thở qua một hơi. Huyết đồ phái chịu tổn thương, thậm chí so thiên pháp phái còn nghiêm trọng hơn, mặc dù sau này huyết đồ xương phong ấn chiến thần khôi lỗi, nhưng đã vô lực sẽ cùng thiên pháp bạt tỷ kháng, cuối cùng thua chạy đảo vong. Diệp Thần hỏi, này tinh hồng quỷ quan, tại sao lại rơi xuống sâu huyền ma tộc trong tay? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, là huyết đồ phái đám phế vật kia, ép không được tinh hồng quỷ quan, sợ hai chiến thần khôi lỗi sẽ đột phá phong ấn chạy đến, cho nên bọn hắn đã sớm đem tinh hồng quỷ quan ném cho sâu huyền ma tộc xử lý, nhưng lại không dám nói cho huyết đồ xương. Ha ha, tội nghiệp huyết đồ xương tiện nhân kia, nàng còn tưởng rằng huyết đồ phái còn có át chủ bài, còn có thể mở ra tinh hồng quỷ quan giúp nàng báo thù, đó là nằm mơ. Dừng một chút, Thiên Pháp Lộ Nguyệt biểu lộ lại trở nên có chút nghiêm trọng, bây giờ này tinh hồng quỷ quan bảo tồn tại Thâm Nguyên địa ngục tầng thứ 16, ta chỉ sợ sâu huyền ma tộc nổi điên, đem cái kia quỷ quan mở ra, vậy nhưng đây thiệt là phiền. Chiến thần khôi lỗi chính là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo thành, năm đó hoành ép thương linh dược giới vô địch, Thiên Pháp Lộ Nguyệt hồi tưởng lại, đều có chút kinh khủng. Coi như tuế nguyệt trải qua nhiều năm, thiên đạo suy yếu, chiến thần khôi lỗi cũng hàng năm bị phong ấn, thực lực nhất định cũng đi theo giảm xuống, không có khả năng lại có năm đó sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Một khi chiến thần khôi lỗi bị phóng xuất ra, vậy đối nàng và Diệp Thần bên này trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nói, đã có chiến thần khôi lỗi này loại đại sát khí, sâu huyền ma tộc khẳng định sẽ dùng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, bọn hắn nếu là dám đánh mở tinh hồng quỷ quan, phóng thích chiến thần khôi lỗi, cái kia đầu tiên gặp nạn liền là bọn hắn. Chiến thần khôi lỗi đã sớm không kiểm soát, chỉ có sát lục bản năng, sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, đưa nó phóng xuất, nó sẽ chỉ không khác biệt chế tạo sát lục. Diệp Thần lắc đầu nói, cái kia sâu huyên ma tộc cũng không có khả năng ngồi chờ chết chờ lấy cho chúng ta tiêu diệt, bọn hắn thả ra chiến thần khôi lỗi, cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn đơn độc bị diệt, cho nên này tinh hồng quỷ quan, bọn hắn tất nhiên sẽ mở ra. Ngươi có gì đối sách? Thiên Pháp Lộ Nguyệt trầm ngâm nói, ừm. Cái này xác thực có chút khó giải quyết, ta cùng Long Thần Thiên Nguyên đảo bên kia đã thương lượng qua, do chúng ta tới ngăn chặn sâu huyên ma tộc chủ lực, ngươi đi trộm đi tinh hồng quỷ quan. Diệp Thần nói, cái gì? Gọi ta trộm đi tinh hồng quỷ quan? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, tinh hồng quỷ quan là sâu huyên ma tộc một lá bài tẩy, bọn hắn không có khả năng vừa thấy mặt liền vận dụng lá bài tẩy này. Chương 11040, xuất trình. Chương 11040, xuất trình. Chúng ta tới ngăn chặn chủ lực, ngươi lặng lẽ đi trộm đi tinh hồng quỷ quan, bọn hắn không có lá bài tẩy này, thực lực giảm đi nhiều. Chúng ta đằng sau mặc kệ là muốn chiếm lấy chu tức mảnh vỡ, vẫn là diệt sát Thâm Viên ma chủ, triệt để đem bọn hắn tiêu diệt, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi trộm đi tinh hồng quỷ quan về sau, dùng luân hồi lực lượng trấn áp, đừng để bên trong đồ vật chạy đến là được. Diệp Thần sững sờ, không hiểu có chút lo lắng, đấu chiến thần thân thể xá lợi, chế tạo ra chiến thần khôi lỗi, cũng không phải tốt như vậy trấn áp. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nói, ngươi sợ hãi? Diệp Thần lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải, chẳng qua là cảm giác không quá ổn định. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thở dài, cũng không có tuyệt đối vững chắc biện pháp, bây giờ chỉ có thể dạng này, nếu như không giải quyết đi tinh hồng quỷ quan, một khi bên trong chiến thần khôi lỗi chạy đến, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng, cũng chỉ có ngươi có thể đánh cắp cùng trấn áp. Nàng biết Diệp Thần thủ đoạn thần thông rất nhiều, trong đó liền nắm giữ lấy tinh đạo lòng nữ đánh cắp pháp môn, muốn trộm đi tinh hồng quỷ quan, chỉ có thể là Diệp Thần ra tay. Mà lại Diệp Thần mặt ngoài tu vi là thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, hắn khí tức cũng tương đối tốt, ẩn giấu có thể giấu giếm được sâu huyền ma tộc người. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, được a, theo ý ngươi nói. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ừm, cái kia đại khái chờ 4 ngày sau đó, nguyệt hồn năng ngày sâu huyên ma tộc lực lượng bị suy yếu, chúng ta liền phải xuất trinh. Diệp Thần nói, được. Xuất trinh thời điểm đem đến, Long Vấn Tiên cùng Long Tuyết Tiên đưa tới một khỏa tinh thạch, nói là kiếm đạo ngưng tinh, bên trong ẩn chứa bọn hắn đối thiên quỹ pháp nghi kiếm lĩnh ngộ. Thiên quỹ pháp nghi kiếm, đây là đúc tinh long thần trọng yếu nhất thần thông, bọn hắn đưa tới kiếm đạo kết tinh, là muốn phụ trợ Diệp Thần cảm ngộ kiếm đạo, tăng lên thiên quỹ pháp nghi kiếm cảnh giới. Dù sao chờ chiến đấu bùng nổ về sau, Diệp Thần cần độc thân chui vào Thâm Viên địa ngục chỗ sâu, đi trộm đi tinh hồng bị quan, ở trong đó khả năng có loại nguy hiểm, sớm tăng cường chút thực lực, tổng không có sai. Diệp Thần cảm kích, liên luyện hóa cái kia kiếm đạo kết tinh, tiên lặng cảm ngộ thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí. Môn này thiên quỹ pháp nghi kiếm, hắn nguyên bản đã tu luyện tới đại pháp kiếm cảnh giới, lần nữa Long Vấn Thiên cùng Long Tuyết Tiên trợ lực, liền dần dần hướng về thiên pháp kiếm chi cảnh giáo bước tiến lên. Mà kiếm đạo tăng lên đồng thời, Diệp Thần cũng là thấy luân hồi mộ địa truyền đến dị động, đúc tinh long thần mộ bia mơ hồ có dị tượng hào quang hiện hiện, thức tỉnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Đúc tinh long thần, như nghe được ta kêu gọi, còn xin ngươi hiện thân. Diệp Thần trong lòng yên lặng hô hoán, bây giờ Lạc Phi Thiên tiêu tán, Đao Phong nữ hoàng cùng Tiểu Cấm yêu trọng thương, Huyết Long vừa chầm ngủ, hắn cùng Huyết Đồ xương trận chiến kia, thực sự bỏ ra quá khốc liệt đại giới, nếu như lúc Tinh Long thần có thể thức tỉnh, hắn chí ít có thể lấy cỡ nào một lá bài tẩy. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đang kêu gọi ta sao?" Ngay lúc này, một đạo thê lương sâu lắng thanh âm truyền đến Diệp Thần trong đầu. Thậm chí ở trong đầu hắn, phản phất xuất hiện một vệ kinh thế hình ảnh, quần quần tinh hải bên trong, đứng sừng sững lấy một tôn bảng bạc thân ảnh, long lân chiếu sáng rạng rỡ, tinh thần lực lượng quanh quần quần thân, tựa hồ chính là Đúc Tinh Long Thần. "Đúc Tinh Long Thần, là ngươi?" Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thật có thể đạt được Đúc Tinh Long Thần đáp lại. Đúc Tinh Long Thần thân thể hiện ra màu vàng ròng, thân thể vĩ đại mạnh mẽ, mà ở nó vĩ nạn trên thân thể, lại quấn quanh lấy từng đầu to lớn đen kịt xích sắt bên trên mang theo tầng tầng cấm chế phù văn. "Là ta, Tiểu Gia Hỏa, ta nghe được người kêu. Nhưng ta từng bị Hồn Thiên Đế giết chết, hắn phát ra nguyền rủa, dạy ta vĩnh thế trầm luân, linh hồn của ta còn tại trầm luân dãy rủa, không thể hiện thân." Đúc Tinh Long Thần đáp lại nói. Diệp Thần nhìn thấy nó trên thân thể từng đầu cấm chế xích sắt, vội vàng hỏi, "Đúc Tinh Long Thần, ta đây muốn thế nào giúp ngươi?" Đúc Tinh Long Thần nói, "Ngươi có thể đi Long Thần Thiên Nguyên đảo, gọi hậu duệ của ta nhóm, hiến hơn 1000 bộ sinh tế, tu vi đều muốn tại thần đạo cảnh phía trên, như thế dùng máu tươi rửa sạch, có thể rửa đi trên người ta nguyền rủa, ta liền có thể khôi phục hiện thân." Diệp Thần lắc lắc đầu nói, "Hiến tế sinh linh, làm trái tâm ta, không biết còn có không có biện pháp khác." Đúc Tinh Long Thần nói, "Ngươi cũng là hảo tâm, vậy ngươi dùng ngươi máu, có lẽ cũng có thể tẩy đi trên người ta nguyền rủa." Diệp Thần nói, "Có khả năng." Hắn liền cắt vỡ lòng bàn tay, vung vãi ra máu tươi, chiếu xuống Đúc Tinh Long Thần trên bia mộ. Đúc Tinh Long Thần nói, "Đủ rồi, đủ. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa, ngươi máu, năng lượng thật sự là dồi dào a." Nó liếm môi một cái, "Chờ xem chờ ta nguyền rủa hóa đi, ta sẽ buông xuống giúp ngươi." Dứt lời, Đúc Tinh Long Thần thân ảnh liền theo Diệp Thần trong đầu ẩn độn biến mất. Mà Diệp Thần chiếu xuống nó trên bia mộ máu tươi, cũng là quỷ dị toàn bộ không thấy, giống như bị thôn phệ đi. Đúc Tinh Long Thần. Diệp Thần nếm thử lại kêu gọi, nhưng không tiếp tục đạt được đáp lại, dự đoán là Đúc Tinh Long Thần tại hấp thu lấy hắn máu, dùng tới hóa giải nguyền rủa. Diệp Thần trong lòng chỉ mong Đúc Tinh Long Thần nhanh lên khôi phục buông xuống, dạng này hắn đối kháng sâu viên ma tộc, liền có thể nhiều một phần lực lượng. Nhưng mà, mãi đến xuất chinh ngày đến, Đúc Tinh Long Thần cũng còn không có phục tô, thời ở giữa không chờ người, Diệp Thần chỉ có thể trước theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Long Vấn Thiên chờ xuất chinh. Xuất chinh tràn diện, dị thường hạo đại. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo trên cao, sau đó nguyệt thực kỳ cảnh dần dần xuất hiện, này màn kỳ cảnh tại Thương Linh Dược giới bên trong, xưng là nguyệt hồn ăn, là hết sức hiếm thấy thiên tượng. Cùng tháng hồn ăn buông xuống, giữa thiên địa âm khí về nguyệt, sâu huyên ma tộc khí tức liền lại nhận suy yếu, đây là xuất chinh tiến công cơ hội thật tốt. Mộ Táng Cung vùng trời, từng chiếc phi thuyền tại dưới ánh trăng lơ lửng, phía trên đứng sừng sững lấy Thiên Pháp phái cùng Huyết Đồ phái các cường giả, chiến khí bừng bừng, đấu chí trùng thiên. Long Thần Thiên Nguyên đảo long tộc nhóm thì toàn bộ hiển hóa ra long hình chân thân, chỉ thấy vạn long bàn không, long ngâm tiếng gào không dứt, tràn diện rực rỡ. Diệp Thần cưỡi tại Long Vấn Thiên biến thành Thiên Đế băng long trên thân, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cưỡi tại một cái khác đầu băng long phía trên, đó là Long Tuyết Thiên biến thành, phía sau hai người là từng chiếc to lớn nguy nga phi thuyền, từng đầu chân long xoay quanh vần quanh, quý vi trắng quan. Xuất chinh. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt sắc bén, ra lệnh một tiếng, lập tức liền mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng về trên không trung bay đi. Sâu Huyên Ma tộc chỗ chôn xương thâm huyền, trước kia là tại dưới mặt đất, sau tới thiên địa lật đổ, liền chuyển biến đến trên trời, mặc dù Thiên Pháp Lộ Nguyệt buông xuống, phụ chính Càn Khôn, cũng chỉ là nhường chôn xương thâm huyền dừng lại chút xuống ô hế. Cái kia chôn xương thâm huyền đã sớm trên bầu trời cắm rễ. Một đường bay đến phương xa, bay về phía không trung, dần dần, Diệp Thần liền nghe đến một cỗ kịch liệt khí lưu tiếng rít, còn có sấm chớp rền vang thanh âm, trận trận gió lốc gào thét tới. Cuối cùng, Diệp Thần thấy được chôn xương thâm huyền chỗ, vậy đơn giản liền là một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, là cấn ở trong trời đêm, sương mù bốc hơi, ma khí cuộn cuộn, không ngừng chuyển động. Chương 11041, địa ngục chuyến đi. Chương 11041, địa ngục chuyến đi. Tại cái kia kinh khủng trong hắc động, không biết ẩn giấu đi nhiều ít hắc ám cùng tà ác, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền tâm sinh sợ hãi. Ở đây xuất chinh mà đến mọi người, rất nhiều còn là lần đầu tiên nhìn thấy chôn xương thâm nguyên, không ít người trừng to mắt, có chút sợ hãi. Diệp Thần vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hoảng, liền là không biết tiến vào chôn xương thâm nguyên về sau, gặp phải như thế nào nguy hiểm. Long Vân Thiên nói, thâm nguyên cửa vào, hình như có cấm chế ngăn trở. Nhìn kỹ lại, hắc động kia thâm nguyên cửa vào, sấm sét vang dội, hiển nhiên là có đặc thù thiên tượng cấm chế cách trở, nếu là tùy tiện đến gần lời, ác gặp lôi kích. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngạo nghễ nói, không có bất kỳ cái gì cấm chế có thể ngăn được ta. Nàng con ngón đúng ra, bạch hồng rửa sạch kiếm bùng nổ, một luồng trắng xóa kiếm khí liền theo đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, suy một tiếng, bắn tại thâm viên lối vào. Nhìn như cũng không cứng cắp kiếm khí, bắn trúng thâm viên cửa vào về sau, lập tức đã dẫn phát kinh thiên kiếm khí nổ tung, đem vô tận hắc ám xương mù xé rách, cũng đánh nát lối vào cấm chế, lôi minh gió lốc lắng lại. Đi vào đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp liền mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chém giết vào. Đường nhìn nàng tại Diệp Thần trên giường một bộ ôn nhu bộ dáng, nàng có thể là đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán chi chủ, nổi danh hung hãn, khi lấy được luân hồi tạo hóa chúc phúc về sau, uy nghiêm quyền hành càng là cuồng ngạo trùng thiên, hiện tại nàng tùy thời đều có tư cách triệu dẫn thiên kiếp độ kiếp, đi trùng kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Bất quá, nàng là sợ độ kiếp thất bại, dính liễu Diệp Thần, cho nên mới không có làm như thế. Thực lực của nàng đã đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, nếu như Thâm Viên Ma chủ dám theo Thâm Viên địa ngục 18 tầng bên trong ra tới, cùng với nàng đơn đả độc đấu, nàng trăm chiêu bên trong là có thể giải quyết đối phương. Chẳng qua là Thâm Viên Ma chủ bế quan không ra, chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý, trận này xuất chinh mới lộ ra hung hiểm. Nếu là thật đơn độc quyết đấu, tại không dựa vào bất luận cái gì thiên địa tạo hóa trợ lực điều kiện tiên quyết, nàng nghiền ép Thâm Viên Ma chủ không thành vấn đề. Cái này là thiên pháp lộ nguyệt mạnh mẽ. Nàng và Diệp Thần có tiếp xúc ra thịt về sau, lấy được tạo hóa chỗ tốt thực sự quá lớn, đoàn người trùng trùng điệp điệp, xuyên qua hắc động cửa vào, tiến vào chôn xương thâm nguyên. Diệp Thần trước kia tại thiên trần nhược trong mộng cảnh, nhìn thấy qua chôn xương thâm nguyên cảnh tượng, đó là một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn hư không, trung ương một cây thông thiên triệt địa to lớn màu vàng kim cột nhà đứng sừng sững lấy, hình ảnh chi chẳng xem, hắn y nguyên khắc sâu ấn tượng. Lần này, Diệp Thần tự mình tiến vào chôn xương thâm nguyên, Trô đã thấy cảnh tượng, cùng trước kia tại thiên trần nhược trong mộng cảnh thấy, hoàn toàn khác biệt. Nay mảnh chôn xương thâm nguyên, sâu nguyên ma tộc hiển nhiên là tỉ mỉ kiến tạo qua, tại trong thâm nguyên chế tạo ra từng tầng một địa ngục thế giới, tổng cộng có 18 tầng. Diệp Thần đám người sau khi tiến vào, trước hết đi vào tầng thứ nhất địa ngục, gọi vạn thú địa ngục, sâu nguyên ma tộc tại đây bên trong nuôi dưỡng rất nhiều hung ác yêu thú. Nhưng chỉ thấy này mảnh vạn thú địa ngục, từng con yêu thú đều bị kiếm khí quán xuyên trái tim hoặc là đầu, toàn bộ ngã xuống đất mất mạng, máu tươi hào hạt chảy ra, một mảnh thảm liệt. Lại là thiên pháp lộ nguyệt vừa mới tại bên ngoài, trong nháy mắt nhất kiếm khí bạo bắn vào, thế mà trực tiếp đem tầng thứ nhất địa ngục yêu thú toàn bộ chém hết, mà lại kiếm khí đều là sỏ xuyên qua yếu hại, không có nửa điểm sai lầm. Nàng rõ ràng tại kiếm đạo bên trong đúc nóng mạnh mẽ nhân quả luật, giết địch trừ tận gốc không lưu tình. Diệp Thần Thần biết thả ra ngoài, liền thấy này 18 tầng địa ngục, có phi đao địa ngục, trảo dâu địa ngục, băng sơn địa ngục, thạch ma địa ngục các loại, thật nhiều sâu nguyên ma tộc cường giả, còn có rất nhiều ma thần tại nghiêm chỉnh đề phòng. Này chút địa ngục khí tượng, nhường Diệp Thần trong cơ thể yên lặng ma ngục mệnh tinh, mơ hồ sinh ra một cố dị dạng của mình. Này 18 tầng địa ngục, thế mà cùng ta ma ngục mệnh tinh sinh ra của mình, thật sự là kỳ quái, khả năng đều là cùng là địa ngục đi. Diệp Thần âm thầm nghĩ, ma ngục mệnh tinh là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, sau khi giác tỉnh, nhưng đánh tạo luân hồi địa ngục khiến cho ác giả trầm luân, thiện giả vãng sinh. Chư thế rất nhiều môn phái, tông giáo, có người sau khi chết xuống địa ngục truyền thuyết, hết thảy địa ngục truyền thuyết căn nguyên đều tại ma ngục mệnh tinh bên trong. Một khi ma ngục mệnh tinh thức tỉnh, Diệp Thần là có thể chấp trưởng sinh tử cùng địa ngục lực lượng đương nhiên, hiện tại hắn thần giác mệnh tinh còn không có triệt để thắp sáng, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền cảm thấy tỉnh ma ngục mệnh tinh. Diệp Thần ấn kế hoạch làm việc, chúng ta tới ngăn chặn sâu nguyên ma tộc chủ lực, ngươi lặng lẽ chui vào tầng 16 địa ngục, trộm đi tinh hồng bí quan. Thiên pháp lộ nguyệt âm thầm truyền âm, nói với Diệp Thần. Ừ, ta biết. Diệp Thần lặng yên đáp ứng, lại bất động thanh sắc, biết sâu nguyên ma tộc tầm mắt, liền từ một nơi bí mật gần đó dòng nó, nếu như hắn đột nhiên thoát ly đội ngũ, khẳng định sẽ bị phát giác. Ngay sau đó, Diệp Thần liền theo thiên pháp lộ nguyệt, theo đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào tầng thứ 2 địa ngục. Sâu nguyên ma tộc kiến tạo 18 tầng địa ngục, vây quanh một cây màu vàng kim trụ lớn kiến tạo, dùng cái kia kim sắc trụ lớn vì tuyệt đối trật tự hạch tâm, cái kia trụ lớn chính là ỷ vạ lĩnh gà trụ, hào quang so với Diệp Thần tại thiên trần nhược trong mộng cảnh thấy, muốn ảm đạm rất nhiều, đây là bởi vì ỷ vạ ngã xuống đã lâu, hắn lĩnh gà trụ phát sáng, cũng dần dần chịu ảnh hưởng, liền trở nên mờ đi. Bất quá muốn chống đỡ lấy sâu nguyên ma tộc 18 tầng địa ngục, vẫn là dư xài đại đội ngũ giết. Tới tầng thứ 2 thạch ma địa ngục, nơi này sớm có sâu nguyên ma tộc bộ đội chủ lực tại trấn thủ lấy, cầm đầu chính là một đầu kinh thạch hung ma, phía sau là từng con thạch ma, tảng đá áo giáp phía dưới là từng đôi huyết hồng đôi mắt. Chương 11042, phong ấn núi lỏng. Chương 11042, phong ấn núi lỏng. Tầng thứ nhất vạn thú địa ngục, không thể ngăn cản Diệp Thần đám người bước chân một chút, thậm chí cái gọi là vạn thú, bị thiên pháp lộ nguyệt một đạo kiếm khí liền chớp nhoáng giết chết. Cái này cần tầng này trong địa ngục lính phòng giữ, người người đôi mắt bên trong đều mang theo sợ hãi vẻ kiêng dè. Cầm đầu kinh thạch hung ma trầm giọng nói ra, lan ra ngoài, nơi này là nhà của chúng ta vườn. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, ngươi đang nói đùa gì vậy, chôn xương thâm viên là ỷ vạ đưa tặng cho thiên tổ sư địa phương, các ngươi chẳng qua là ký sinh ở bên trong một đám côn trùng. Tiếng nói vừa ra, thiên pháp lộ nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp liền huy kiếm chạm giết ra ngoài. Cái kia kinh thạch hung ma kinh hãi, vội vàng dựa lưng vào lĩnh gạ trụ, điều động lĩnh gạ trụ phát sáng, hình thành một tầng màu vàng kim thủ hộ lá chắn, rất có điểm chật vật ngăn trở thiên pháp lộ nguyệt nhất kiếm. Bọn hắn hàng năm sinh hoạt tại chôn xương trong vực sâu, mặc dù cũng không phải là ỷ vạ tín đồ, nhưng ở dài đằng đẵng kỷ nguyên trong năm tháng, cũng là dần dần nắm giữ điều động lĩnh gạ trụ lực lượng biện pháp. Lúc này cái kia kinh thạch hung ma, mượn nhờ lĩnh gạ trụ, mặc dù chật vật, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản thiên pháp lộ nguyệt tiến công. Thiên pháp lộ nguyệt hừ một tiếng, cái này là công vào chôn xương thâm nguyên bất lợi chỗ, chứ không nói địa mạch ảnh hưởng, chỉ là này lĩnh gạ trụ, liền có thể cho nàng tạo thành vô tận phiền toái. Giết. Thiên pháp lộ nguyệt cũng không nói nhảm, lập tức liền chỉ huy nhân thủ, toàn quân xuất động, hướng về một đám thạch ma xông tới giết. Diệp Thần cũng xông giết ra ngoài. Sau đó thừa dịp chiến đấu hỗn loạn, di hình hóa ảnh, đúng là dùng thanh liên phân thân thay thế chân thân của mình tác chiến. Hắn chân thân thì lặng yên không tiếng động thoát ly chiến trường, hướng phía dưới địa ngục tầng sâu kín đáo đi tới. Hắn là luân hồi chi chủ, thân ảnh của hắn khẳng định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu như liền chạy như vậy, tất nhiên sẽ bị người phát giác. Nhưng bây giờ, hắn dùng thanh liên phân thân thay thế chính mình, trừ phi có sâu nguyên ma tộc cường giả tự mình cùng hắn giao thủ xác minh, bằng không không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Soạn. Diệp Thần chân thân thoát ly chiến trường về sau, lập tức sử một cái mặt nạ pháp, triệt để dịch dung cải tiến, đem chính mình cải tiến thành bình thường ma tộc bộ dáng. Trước đây tại cổ ma huyết đảo, hắn thôn phệ mộng ma tôn giả chờ đại lượng sâu nguyên ma tộc, đủ loại ma tộc máu thịt khí tức đã sớm dung nhập thân thể của hắn, lúc này hắn ngụy trang thành ma tộc người, quả thực là không chê vào đâu được, một điểm sơ hở cũng không có. Rất nhanh, Diệp Thần liền một mình đi vào tầng thứ 3 địa ngục, đã thấy nơi này lính phòng giữ đang vội vã hướng tầng thứ 2 tiến đến, rõ ràng là muốn trợ giúp. Chờ hắn tới đến tầng thứ 4, tầng thứ 5 địa ngục, lính phòng giữ cũng là cuốn quýt lên trên tiến đến trợ giúp. Từ nơi này cũng có thể thấy được, sâu nguyên ma tộc chiến lược đầu não, rõ ràng so ra kém người, bọn hắn đúng là từng tầng một chủ lực phân tán, từng người tự chiến chờ phát hiện tình huống không đúng, mới tiến đến trợ giúp, tràn diện một mảnh hỗn loạn, những ma tộc này giống như lại không có một cái nào thống nhất chỉ huy hệ tâm. Diệp Thần nghĩ thầm, chúng ta đều giết tới ma tộc hang ổ, cái kia Thâm Viên ma chủ còn không hiện thân, xem ra thật sự là muốn bế quan bế đến chết ta. Thâm Viên ma chủ truyền thuyết là cái võ sĩ, cả ngày bế quan lĩnh hội lại đạo, không hỏi thế sự, đều đến lúc này, còn không có gặp hắn xuất hiện, chúng ma tộc thuộc hạ một đoàn hỗn loạn, hoàn toàn không người thống lĩnh chỉ huy. Cục diện như vậy, đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Hắn không ngừng đi sâu, tầng tầng địa ngục đều là hỗn loạn, thậm chí ma tộc nội bộ còn có người tự giết lẫn nhau, có nhân chủ tờ trực tiếp đầu hàng, tràn diện chi hỗn loạn khiến cho người lũ lưới. Tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt dẫn đầu đội ngũ, còn không có khởi xướng thời điểm tiến công, những ma tộc này người còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng khi Thiên Pháp Lộ Nguyệt đem người xuất kích, kinh thiên uy nghiêm chấn động toàn bộ địa ngục, bọn hắn liền triệt để hoảng loạn rồi. Diệp Thần tại trong đó đi xuyên, căn bản không có dẫn tới bất luận cái gì ma tộc cảnh giác, hắn vô cùng thuận lợi liền xuyên qua từng tầng một địa ngục, thế mà trực tiếp thông suốt, đi tới tầng thứ 16 địa ngục. Tầng thứ 16 địa ngục, gọi Mây Đen địa ngục, trong truyền thuyết, liền là cất giữ tinh hồng quỷ quan địa phương. Diệp Thần bước vào tầng 16 địa ngục, trước mắt tầng tầng mây đen bao phủ, trong lúc nhất thời thấy không rõ hoàn cảnh, hắn bên hai lại nghe được một hồi tiếng ca. Nghe được bài hát này âm thanh, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người, đó là thiếu nữ tiếng ca, êm hai, thanh lãnh, thê lương, lộ ra vô tận cô độc cùng cô đơn. Diệp Thần ánh mắt dần dần thích đứng trước mắt hoàn cảnh, này mảnh mây đen địa ngục, thế mà không có ma tộc thủ vệ tồn tại, chỉ có một cái áo trắng thiếu nữ, ngồi xổm ở một bộ màu đỏ tươi quan tài bên cạnh. Tràn ngập mây đen, bạch y thiếu nữ, màu đỏ tươi quan tài, chung quanh không có một hai hoàn cảnh, xây dựng thành một màn 10 điểm quỷ dị, lại 10 điểm cô độc hình ảnh. Thiếu nữ mặc áo trắng kia, nhẹ nhàng hát ca, cô độc mà tự tại, cầm lấy một nhánh gãy xương, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tự nhiên tự đắc. Diệp Thần xem xét, thiếu nữ kia trên mặt đất vẽ lên một cái tròn trịa tinh thần hắc ám, có ma đạo khí tượng hiện hiện, phía trên là một cái áo bào đen thân ảnh, hai tay hiện lên kéo ra tư thái, phía dưới có rất nhiều tín đồ tại cùng bài hắn. Thấy này màn hình ảnh, Diệp Thần không ngờ thấy, trong cơ thể mình yên lặng ma ngục mệnh tinh, truyền ra một chút khắc thường của mình. Thiếu nữ họa trên mặt đất tinh thần, tựa hồ liền là ma ngục mệnh tinh bộ dáng. Áo trắng thiếu nữ cảm thấy được Diệp Thần đến, đình chỉ viết họa cùng ca hát, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt tái nhợt, sau đó trợn mắt hốt mồm, kêu một tiếng, Diêm Ma đại nhân. Diệp Thần nghe được nàng xưng hô, trong lòng kỳ lạ, lại nghe ca một hồi vàng, áo trắng thiếu nữ bên cạnh tinh hồng quan tài, đúng là đang run rẩy lấy, 10 điểm dọa người. Bộ dạng này tinh hồng quan tài, phía trên quấn đầy xích sắt, đính đầy quan tài đính, dán đầy phong ấn phủ, bên trong tựa hồ phong ấn vật gì đáng sợ, giờ phút này quan tài đang lay động, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đột phá ra tới. Ôi, cái tên này, thật sự là không an phận nha. Áo trắng thiếu nữ thấy run run quan tài, cũng là lộ ra có chút lúng túng thần sắc sợ hãi, vội vàng từ trong ngực lấy ra một sấp linh phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, cắn nát đầu ngón tay, dùng đầu ngón tay máu tươi nhiễm mấy đạo linh phủ, kê sát ở trên quan tài. Run run quan tài mới thoáng an ổn xuống, mà quan tài phía trên sớm đã lít nha lít nhít dán đầy linh phủ, sắp tiếp không thể dán. Nhìn thấy quan tài không nữa run run, thiếu nữ mới hơi hơi thở dài một hơi, vô vô bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hôm nay hắn muốn chạy ra ngoài. Diệp Thần thấy thế, nội tâm cảm thấy dùng mình chấn động, nghĩ thầm, cái này là tinh hồng quỷ quan, chiến thần khôi lỗi liền phong ấn ở bên trong. Ánh mắt của hắn lóe lên một vệt lạnh lẽo, thiếu nữ mặc áo trắng này hẳn là thủ hộ tinh hồng quỷ quan người, hắn còn tưởng rằng sẽ có nghiêm mật thủ hộ, không nghĩ tới thủ quan tài người chỉ có một người, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế yếu đuối. Diệp Thần lập tức liền có động thủ giết người ý tứ, tuy nói áo trắng thiếu nữ nhìn từ bề ngoài yếu đuối, nhưng Diệp Thần lại có thể bắt được, trong cơ thể nàng có vô cùng tà ác xấu xí, giữ tận kinh khủng ma tộc khí tức, mà lại phi thường mạnh mẽ. Chương 11043. Chân chính phong ấn. Chương 11043. Chân chính phong ấn. Nàng chính là sâu uyên ma tộc người, bộ dạng này nhu nhược bộ dáng, hoàn toàn là ngụy trang giả tượng. Diêm Ma đại nhân, ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Ta là ngươi lắng nghe người nha. Áo trắng thiếu nữ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, Diệp Thần còn không có ra tay, nàng tựa hồ liền cảm nhận được Diệp Thần sắc cơ, lộ ra mở mịt vô tội, lại dẫn điểm kinh khủng ý khuất biểu lộ. Diệp Thần nhướng mày, nói, ngươi gọi ta cái gì? Áo trắng thiếu nữ nói, Diêm Ma đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta là ngươi lắng nghe người a. Diệp Thần nhướng mày, hắn nghe nói qua Diêm Ma, truyền thuyết là thế gian đệ nhất cái người đã chết, cũng là ban đầu tử thần, là này chút sâu huyên ma tộc sùng bái thần linh. Hắn không nghĩ tới, thiếu nữ mặc áo trắng này, thế mà đem chính mình xem như Diêm Ma. Xem ra, hẳn là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, thiếu nữ nhận lầm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Thần dứt khoát đâm lao phải theo lao, nói, đúng, ta chính là Diêm Ma, ngươi đem bộ dạng này tinh hồng quỷ quan cho ta, ta sẽ cho ngươi nhớ một bút đại công lao. Thiếu nữ mặc áo trắng này, yếu đuối bề ngoài hạ ẩn giấu đi khủng bố xấu xí ma khí, một khi nổ lên chiến đấu, có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên cầm tới tinh hồng quỷ quan, sau đó trở về cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hội hợp, có thể tránh khỏi chiến đấu. Tốt nhất áo trắng thiếu nữ mừng rỡ, nói, đa tạ Diêm Ma đại nhân. Đại giá ngươi đích thân tới, khổ cực, nhất định là nghe được ta cầu nguyện, hàng lâm xuống, là muốn giúp chúng ta sâu huyền ma tộc đối phó luân hồi chi chủ cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đám kia tạm chủ a. Diệp Thần nói, đúng, ngươi đem tinh hồng quỷ quan cho ta. Áo trắng thiếu nữ nói, tốt, Diêm Ma đại nhân, ngươi cầm lấy, nhất định phải nắm đám kia tạm chủ toàn bộ giết sạch a. Thiếu nữ trong đồng tử tràn đầy tà ác xâm nghiêm hận ý, cô này biểu lộ xuất hiện tại nàng khuôn mặt thanh tú bên trên, lộ ra vô cùng quỷ dị, nàng hai tay ôm lấy tinh hồng quỷ quan, cùng kính giao cho Diệp Thần. Này tinh hồng quỷ quan 10 điểm trầm trọng, nhưng nàng ôm lại phi thường dễ dàng, rõ ràng nhu nhược bề ngoài chẳng qua là ngụy trang, bên trong không biết ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ ma lực. Diệp Thần gật gật đầu, nhận lấy tinh hồng quỷ quan, hai tay ôm, nói, đa tạ. xoay người rời đi áo trắng thiếu nữ thấy hắn quay người rời đi bóng lưng, đột nhiên giống như là hoàn toàn tỉnh ngộ, cả kinh kêu lên, ngươi không phải Diêm Ma đại nhân, ngươi là ai? Thiếu nữ phẫn nộ, đem trong tay cầm cốt thứ, cùng ném mà ra, này ném một cái lực lượng, là thật lớn như thế khiến cho đến cánh tay nàng làn da cũng nứt ra, sau đó là cánh tay cơ bắp cùng xương cốt nứt ra, tiếp lấy toàn thân đều nứt ra, lộ ra bản tướng. Chính là một đầu toàn thân dài đầy mắt, chạy xuôi theo tinh hồng huyết dịch huyết ma, như người sói thon dài thân thể, giữ tận ghê tởm mà khủng bố, cốt thứ ném sau khi rời khỏi đây, nó liền ngửa mặt lên trời gào thét lấy, một đôi huyết trảo như dao nhọn, điên cuồng hướng Diệp Thần sau lưng đâm tới. Hơi thở thật là mạnh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn thấy áo trắng thiếu nữ lộ ra huyết ma bản tướng, người sau khí tức, tối thiểu là thần vương, hơn nữa còn có địa mạch trợ lực, vô cùng dũng mãnh. Thiên cung xếp hai tay. Diệp Thần bất đắc dĩ, song nhẹ buông tay, trong tay quan tài bịch một cái té xuống đất, mắt thấy huyết ma đánh giết tới, hắn thi triển thiên cung xếp hai tay, sử dụng ra tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp, đem huyết ma huyết trảo đẩy ra. Giống. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bật lên lại xông giết đi lên, lao thẳng tới Diệp Thần mặt. Thiên đế kim luân, luân hồi phật tướng, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong lúc trước mắt cũng không thể lưu lực, lập tức liền mở ra luân hồi phật kim thân pháp tướng, sau lưng oanh long long khí lưu nổ vang nổ tung, phật quang nổ tung, một tôn vạn trượng cao phật đà thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Hắn ngụy trang hoàn toàn tán đi, trực tiếp liền hiện lộ ra luân hồi phật uy nghiêm, sau đầu một cái vòng sáng trôi nổi, đó là thiên đế kim luân. Thiên đế kim luân, bốn đại chí cao thần khí một trong, phối hợp Diệp Thần luân hồi phật pháp tướng, thần quang bạo phát đi ra, vậy thì thật là tích dịch vạn ma, nghiền ép hết thể ô uế. Xoạt, xoạt, xoạt. Quần quần kim quang phật khí nở rộ, từng sợi phật quang bắn tới cái kia huyết ma trên thân, cái kia huyết ma à, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể suy suy rung động, tại Diệp Thần phật quang chiếu rọi đến, lập tức liền bốc khói, tay tay chân chân run rẩy và mẹo, một bộ vô cùng thống khổ khó chịu bộ dáng. Diệp Thần nhìn thấy cái kia huyết ma không nữa bừa bãi tàn phá, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn này huyết ma là hắc ám thuộc tính sinh vật, hắn luân hồi phật kim thân, thiên đế kim luân các loại, đối phó này chút hắc ám ma vật, có cực mạnh khắc chế trấn áp hiệu quả. Bằng không mà nói, đổi lại đường đường chính chính thần vương cường giả, Diệp Thần mong muốn đối kháng lợi, tất nhiên là vô cùng gian nan. Dù sao hắn hiện tại có thể nói là lẻ loi một mình, Đao Phong Nữ Hoàng, Huyết Long, Tiểu Cấp Yêu, Luân Hồi Mộ Địa các loại, những lực lượng này đều không thể lại giúp được hắn. Diệp Thần đánh tan huyết ma trên mặt đất có gắp, hắn cũng lười bổ đao, liền chuẩn bị mang theo tinh hồng quỷ quan rời đi. Hiện tại hắn một mình đi sâu, hiện hóa ra luân hồi Phật pháp tướng, khí tức đã hoàn toàn bại lộ, thật sự nếu không mau sớm cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt chờ đại bộ đội hội hợp, trời biết sẽ phát sinh cái gì bất trắc. Giang giác, giang giác. Sau đó, ngay tại Diệp Thần muốn mang lấy tinh hồng quỷ quan rời đi thời điểm, cái kia bộ quan tài lại là phát ra một hồi không tầm thường thanh âm, giống như bên trong có đồ vật gì đang giãy giụa mong muốn leo ra. Kéo cái chít. Đóng đinh quan tài đính, bị một chút căng ra, một đầu dính đầy dòng máu tay cầm, tại chậm rãi căng ra nắp quan tài, trói buộc quan tài từng sợi xích sắt, lần lượt bị đứt đoạn ra, trên quan tài chỗ thiếp linh phủ, càng là không hỏa tự đốt cấp tốc thành tro. Chương 11044. Không chịu nổi một kích. Chương 11044. Không chịu nổi một kích. Diệp Thần trừng to mắt, xem lấy một màn trước mắt, chỉ cảm thấy da đầu run lên, suy nghĩ, hỏng bét, cái này khôi lỗi muốn bỏ ra ngoài. Hán đạo tâm cường hãn, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thôi động thiên đế kim luân, từng đạo kim quang bắn mạnh mà ra, quắc, tà ma ngoại đạo, diệt cho ta. Vô tận kim quang, dọc theo cái kia nắp quan tài vết nước, xuyên suốt đi vào. Nếu như bên trong có cái gì ma vật, tại thiên đế kim luân năng lượng mãnh liệt trùng kích vào, chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng. Nhưng tinh hồng quỷ quan bên trong đồ vật, cũng không có thành cho, cái kia dính đầy dòng máu tay cầm, dòng máu cùng mùi tanh bị thiên đế kim luân hào quang cọ rửa đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng, đó là một đầu tràn đầy cương mãnh lực lượng, lộ ra kim loại sáng bóng tay. Cái tay này dùng một người trầm ổn cường độ cùng tư thế, chậm rãi đem nắp quan tài mở ra, phịch một tiếng đem cái kia nắp quan tài kích rơi xuống đất. Sau đó, một đạo thẳng tắp lạnh lùng thân ảnh, chậm rãi theo trong quan tài đi ra, đó là một bộ kim loại cùng nham thạch đúc nóng mà thành khối lỗi, căn bản không phải cái gì tà vật, chịu tinh hồng quỷ quan bản thân sát khí cùng chôn xương thâm nguyên ma khí ăn mòn, cái này khối lỗi có lẽ là lây dính một chút tà ác, nhưng vừa mới Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân, thần quang chút xuống, đã giúp nó đem hết thảy tà ác ô uế sạch xóa đi. Hiện tại, đầu này khối lỗi, khôi phục nguyên thủy nhất bộ dáng, lạnh lùng, sâu nghiêm, lãnh khốc, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ có thuần túy băng lãnh chiến đấu sát lục ý chí. Diệp Thần hít sâu một hơi, theo cái kia khôi lỗi trên thân, hắn cảm nhận được vô cùng cường đại ý chí chiến đấu, cố ý chí này mãnh liệt thuần túy trình độ, thậm chí so với trước đó đồ sát xương, còn mãnh liệt hơn được nhiều. Đầu này khôi lỗi khi còn sống, phản phất là một tôn bất hủ bất khuất chiến thần, chiến thiên giết, xông phá thế gian hết thảy bất công, thậm chí muốn xông ra thiên đạo. Đây là đấu chiến thần thân thể xá lợi, tạo ra chiến thần khôi lỗi. Đầu này chiến thần khôi lỗi, khi còn sống liền là đấu chiến thần. Oanh! Chiến thần khôi lỗi ra tay, không có chút nào lẹo lẹo, liền một quyền hung hăng hướng về Diệp Thần đánh tung tới. Này chiến thần khôi lỗi, không có linh trí, chỉ có chiến đấu sát lục bản năng, nó sẽ không thương tiếc bất luận cái gì người, thậm chí sẽ không cừu hận bất luận cái gì người. Nó ra tay giết người, chỉ là bởi vì bản năng, chiến đấu bản năng. Liên là thật đơn giản một quyền, cho Diệp Thần cảm giác, lại phảng phất là thiên địa sụp đổ, coi như là huyết đổ xương vung lên phá quân thương, cái kia cố kinh thiên động địa uy manh khí thế, đều không thể cùng trước mắt chiến thần khôi lỗi đơn giản một quyền so sánh. Này đơn giản một quyền, đã là phản phát quy chân, biểu lộ ra ra thuần túy nhất nguyên thủy nhất chiến đấu mỹ cảm, còn có giết người mỹ cảm. Diệp Thần chỉ có thể lui lại. Phía sau hắn có vạn trượng cao luân hồi Phật tướng, nhưng hắn biết, nếu như ra tay cứng đối cứng, hắn lập tức muốn bị ép bạo. Hô! Chiến thần khôi lỗi năm đấm trả phá không khí, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng nổ. Diệp Thần biết nguy hiểm, lập tức lách mình tránh né. Oeng! Chiến thần Khôi Lôi nằm đấm, theo đầu hắn vừa lao qua, cực kỳ mạo hiểm, nếu là hắn bị đánh trúng, đầu đều muốn chợt nổ tung hoa. Này chiến thần Khôi Lôi, quá hung mãnh. Lại tiếp tục như thế, ta đã có thể nguy hiểm. Chẳng thà, đưa nó dẫn đi Chu Tức mảnh vỡ bên kia. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến một cái kế sách. Nơi này là tầng 16 địa ngục, Chu Tức mảnh vỡ tại tầng thứ 17, đã sớm hóa hình thành Chu Tức thần điểu, Diệp Thần có thể mơ hồ bắt được Chu Tức khí tức. Cái kia hóa hình Chu Tức thần điểu, uy thế chi bằng bạc, liền năm đó giả ly sư thái, hắc ám ma quần đám người hợp lại, cũng khó có thể đối kháng. Sâu Huyên ma tộc thế lớn, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng một mực không đánh bại phục Chu Tức, rõ ràng cái kia Chu Tức lợi hại. Chiến thần Khôi Lỗi cùng Chu Tức thần điểu đều là vô cùng hung hãn tồn tại, nếu như Diệp Thần cùng chúng nó tranh đấu, khẳng định là đại đại ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như hắn có thể đem chiến thần Khôi Lỗi dẫn tới Chu Tức bên người, nhường cả hai tranh đấu cùng cấp là xua hổ nuốt sói, ngao cỏ tranh nhau, hắn cái này người bắt cá, có lẽ có khả năng đến lợi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức lách mình hướng tầng tiếp theo địa ngục chạy đi. Chiến thần Khôi Lỗi song đồng huyết hồng, lãnh tịch như điêu khắc, thấy Diệp Thần chạy trốn, nó lập tức liền truy sát mà ra, căn bản không mang theo nửa điểm suy nghĩ, nó cũng không có bất kỳ cái gì năng lực suy tư, cũng không có bản thân ý thức, chỉ có sát lục chiến đấu bản năng. Diệp Thần chạy trốn, nó liền truy sát. Rất nhanh, Diệp Thần chạy tới tầng thứ 17 địa ngục, này mảnh đất ngục thế giới, lại là thiêu đốt lên từng sợi ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa mang theo quần quần ma khí, rung động người tâm hồn. Quần quần hắc viêm bên trong, một đầu to lớn Chu Tước thần điểu, nằm ở một khối trên nham thạch lớn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Tước thần điểu thân hình khổng lồ, toàn thân đen như mực, quấn quanh lấy quần quần hắc viêm, màu đen lông vũ bóng loáng như tơ, phía trên không mang theo nửa điểm ô uế, mặc dù hai con ngươi minh hợp, trong cơ thể cái kia cố như núi như biển khí thế cùng uy áp, y nguyên làm cho người rung động. Diệp Thần nhìn thấy Chu Tước thần điểu, nội tâm một trận rung động, chỉ liếc mắt, liền nhận ra đầu này Chu Tước thần điểu chính là thần giáp mệnh tinh Chu Tước mảnh vỡ hóa hình, vốn là đỏ rực như lửa tươi đẹp bộ dáng, nhưng hàng năm chiếm cứ tại Thâm Nguyên, đã lây dính Thâm Nguyên ma khí, triệt để ma hóa cùng hắc hóa, khí thế cũng càng kinh khủng. Tại Chu Tước thần điểu bên người, có thật nhiều bị ăn để thừa hài cốt, mặt đất bên trên lại là cấn lấy từng đạo trận văn, hình thành một loại nào đó đại trận, tại rút ra lấy nó linh khí. Diệp Thần đại khái nhìn thấy thiên cơ, Chu Tước thần điểu cùng Sâu Huyên ma tộc ở giữa, hẳn là đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Sâu Huyên ma tộc vì Chu Tước thần điểu cung cấp thức ăn tài nguyên, đại giới là nó linh khí muốn bị rút lấy. Như vậy khế ước, đối Chu Tước thần điểu tới nói, tự nhiên là bất lợi, nó linh khí không ngừng bị rút lấy, hôm nay nó đã không có đã từng như vậy uy mãnh mạnh mẽ đương nhiên, đối Diệp Thần tới nói, đầu này Chu Tước thần điểu, khí thế vẫn là vô cùng kinh người, tuyệt khó đối phó. Cảm thấy được Diệp Thần đến, Chu Tước thần điểu mở mắt, hai con ngươi mang theo một vẻ ngoài ý muốn, sau đó khinh thường nói: "Luân hồi chi chủ, là ngươi. Ngươi chỉ có một người, liền dám xông vào bản tọa lãnh địa. Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi nghĩ luyện hóa bản tọa lại càng muốn luyện hóa ngươi." Mộ Tăng cung, Long Thần Thiên Nguyên đảo liên hợp vây công Thâm Nguyên, Chu Tước thần điểu dĩ nhiên biết, chẳng qua là nó trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà dám một thân một mình xuất hiện ở đây. Hô. Chu Tước thần điểu kéo ra hai cánh, màu đen liệt diễm bùng nổ, nó hai cánh cuốn sạch lấy liệt diễm phong bạo, liền hướng về Diệp Thần túi xông lại, thanh thế dọa người. Thanh Long Bạch Hổ, thần giáp thủ hộ. Diệp Thần vội vàng thôi động Thanh Long mảnh vỡ cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, tại quanh thân hình thành một tầng giáp mảnh xây dựng thành lớn vách tường, một mực thủ hộ tự thân. Chu Tước thần điểu từ trên người hắn bạo lướt mà qua, hắc viêm cuộn, lại không có gây tổn thương đến cho Diệp Thần một chút. Chu Tước thần điểu con ngươi bên trong lộ ra một vẻ kiêng kỵ, Diệp Thần đã luyện hóa Thanh Long mảnh vỡ cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, nó sợ mình cũng phải bị luyện hóa. Hừ, ngươi này tàn khuyết thần giáp, có thể thủ hộ ngươi bao lâu? Chương 11045, khôi phục ý thức. Chương 11045, khôi phục ý thức. Chu Tước thần điểu nhào động hai cánh, lần nữa hướng Diệp Thần phi tập mà đi, nó nhìn ra được, coi như thần giáp mệnh tinh thủ hộ lực cường hơn nữa, dù Diệp Thần thiên nguyên cảnh 6 tầng trời tu vi, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Nó chỉ cần lại trùng kích 2-3 lần, Diệp Thần phòng ngự chắc chắn sụp đổ. Nhưng, ngay tại Chu Tước thần điểu sắp trong tập kích Diệp Thần thời điểm, một đầu lạnh lùng nắm đấm, không mang theo mảy may sức tưởng tượng, liền đánh tới hướng Chu Tước thần điểu thân thể. Cái này nắm đấm, liền nửa điểm linh khí năng lượng biến hóa đều không có, chỉ có thuần túy nhất thân thể lực lượng, mạnh mẽ, bá đạo, cương mãnh, lực lượng sục sôi vô cùng. Chu Tước thần điểu lấy làm kinh hãi, nó cũng không lo được công kích Diệp Thần, vội vàng chấn xí đi lên bay cao, tránh qua, tránh né quyền kia đầu công kích. Ra quyền người, chính là Chiến Thần Khôi Lỗi. Chiến Thần Khôi Lỗi truy sát Diệp Thần, cũng đi tới tầng thứ 17 địa ngục, chỉ có chiến đấu sát lục bản năng nó, tại nhìn thấy Chu Tước thần điểu về sau, lập tức liền không để ý Diệp Thần, mãnh liệt hướng Chu Tước thần điểu công tới. Bởi vì Chu Tước thần điểu khí tức so với Diệp Thần hung mãnh nhiều lắm, đối với Chiến Thần Khôi Lỗi lực hấp dẫn cũng xa so với Diệp Thần muốn lớn. Đáng chết, là quái vật kia. Chu Tước thần điểu gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Thần Khôi Lỗi, ở trong mắt nó, này loại chỉ biết là sát lục cùng chiến đấu máy móc, không thể nghi ngờ liền là quái vật. Ngươi đem nó phóng xuất rồi. Chu Tước thần điểu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc mắt, tràn ngập chấn nộ. Nó không sợ Diệp Thần, nhưng đối này Chiến Thần Khôi Lỗi lại là sợ hãi cực kỳ. Các ngươi chậm rãi đánh đi. Diệp Thần cười cười, lập tức tránh qua một bên. Chiến Thần Khôi Lỗi lanh tịch như điêu khắc, tiếp tục ra quyền đánh phía Chu Tước thần điểu. Chu Tước thần điểu vội vàng tránh né, hướng về phía Chiến Thần Khôi Lỗi quá to, đồng đốc, ngươi bị hắn lợi dụng. Nó liếc mắt liền nhìn ra đến, Diệp Thần là muốn tọa sơn quan hổ đấu, để nó cùng Chiến Thần Khôi Lỗi kịch đấu chờ đến hai bên đều hết hơi hết sức về sau, Diệp Thần lại đi ra thu thập chiến trường. Nay chi vì ngao cỏ tranh nhau, người bắt cá đến lợi. Nhưng Chu Tước thần điểu có thể nhìn ra thong lọng, Chiến Thần Khôi Lỗi lại là không thể phát giác. Người sau căn bản không có bất kỳ ý thức nào, chỉ biết là chiến đấu sát lục, nó cũng mặc kệ Chu Tước thần điểu, liền cùng nhiên huy quyền hoành sát mà ra. Chu Tước Thần Điểu nhìn xem cái kia lạnh lùng hung mạnh nằm đấm, âm thầm kinh hãi, biết mình nếu như bị đánh lên mấy quyền, chỉ sợ cũng muốn ý thức phai mờ. Biết rõ là Diệp Thần phòng lọng, nó cũng không thể tránh được, chỉ có thể dùng hết toàn lực cùng Chiến Thần Khôi Lỗi đánh nhau. Chiến Thần Khôi Lỗi năm đấm ngoan lệ mãnh liệt, mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy cuồng phong gào thét thanh âm, Chu Tước Thần Điểu không ngừng chấn xí tránh né lấy, từng sợi màu đen liệt diễm theo nó cánh hạ bắn ra, hắn nhiệt độ chi nóng rực, so với Diệp Thần Thiên Hỏa Mệnh Tinh, chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, quả nhiên, luân hồi thất tinh, nhất tinh so nhất tinh lợi hại, thần giác mệnh tinh riêng là một khỏa chu tước mảnh vỡ, uy năng liền so Thiên Hỏa Mệnh Tinh hùng hực, cũng may mắn hắn không có đối kháng chính diện, mà là dẫn động Chiến Thần Khôi Lỗi xuất chiến, chính mình tọa sơn quan hổ đấu. Bằng không, nếu là hắn chính diện cùng Chu Tước Thần Điểu chống lại, trời biết sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Chu Tước Thần Điểu bắn nhanh ra liệt diễm, đủ để đốt diệt thiên đế, nhưng Chiến Thần Khôi Lỗi ngạnh kháng hỏa diễm, thân thể lại không có chút nào làm tổn thương. Này Chiến Thần Khôi Lỗi, không hổ là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo thành, quá kiên cố, quả thực là không thể phá hủy. Diệp Thần cảm thấy than thở. Một chim một khôi lỗi kinh thiên kịch đấu, nổ lên trận trận hung manh song khí, đem này mảnh trong địa ngục khắp nơi đá núi tảng đá, toàn bộ phá hủy thành một mịn, thời không đều thành hư, chỉ có trung ương sừng sững quán thông thiên địa một cây lỉnh gà trụ, không nhận mảy may rung chuyển. Diệp Thần tại cái kia kinh thiên chiến đấu song khí trùng kích vào, cũng là thấy nguy hiểm, liền trốn ở lỉnh gà trụ đằng sau, mượn lỉnh gà trụ thủ hộ, ngăn cản cái kia chiến đấu dư ba đang không ngừng kịch đấu phía dưới, chỉ thấy cái kia chiến thần khôi lỗi thân thể bị đốt đến đỏ bừng, tuy nói đấu chiến thần thân thể xá lợi mạnh mẽ, nhưng ở chu tức liệt diễm không ngừng đốt cháy dưới, khôi lỗi của nó thân thể kết cấu bên trong lại có bị nóng chảy nguy hiểm. Chiến Thần Khôi Lỗi phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ không địch lại, thân thể hơi trao đảo một cái, lui về sau hai bước. Chu Tước Thần Điểu mừng rỡ, lập tức vung lên lợi chảo, hướng về Chiến Thần Khôi Lỗi đầu đánh tới. Không ngờ Chiến Thần Khôi Lỗi vừa mới động tác, chẳng qua là dụ địch hư chiêu, mắt thấy Chu Tước Thần Điểu lẳng không lao xuống, không môn mở rộng, nó hai tay lập tức đi lên một túm, liền tóm lấy Chu Tước Thần Điểu hai chân. Không tốt. Chu Tước Thần Điểu hoảng hốt, kinh hô một tiếng. Tiếp theo sát, Chiến Thần Khôi Lỗi cắn Chu Tước Thần Điểu thân thể, ngẩng đầu khẽ hấp một nuốt, lộc cộc một tiếng, càng đem chỉnh đầu Chu Tước Thần Điểu nuốt. Diệp Thần mắt thấy một màn này, lập tức tê cả da đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Tước Thần Điểu, thế mà cho Chiến Thần Khôi Lỗi nuốt. Hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia Chu Tước mảnh vỡ cũng rơi vào Chiến Thần Khôi Lỗi trong cơ thể. Này Chiến Thần Khôi Lỗi mạnh mẽ, thậm chí còn hiểu được dùng hư chiêu dụ địch, rõ ràng bảo lưu lấy ngày xưa đấu chiến thần bản năng chiến đấu. Giờ phút này Chu Tước Thần Điểu trúng chiêu, lại bị trực tiếp nuốt mất, đây là Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn còn muốn ngư ông đắc lợi, nào nghĩ tới Chu Tước mảnh vỡ đã rơi vào Chiến Thần Khôi Lỗi trong bụng đi. Đàng. Chiến Thần Khôi Lỗi thôn vệ Chu Tước Thần Điểu, hấp thu đến đại lượng Chu Tước mảnh vỡ hỏa diễm năng lượng, sau lưng liền triển khai một đôi lộng lây xích hồng Chu Tước cánh, một đôi mắt lại bị ma khí nhuộm dần, hóa thành mực nước màu sắc đen nhánh. Ánh mắt của nó không còn là khôi lỗi băng lãnh, mà là lộ ra một tia cảm xúc, mang theo điểm tò mò ý vị, đánh ra trốn ở lĩnh gã trụ phía sau Diệp Thần, sau đó đúng là miệng nói tiếng người, nói: "Ngươi gọi, Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần." Chương 11046, Cầm Tù. Chương 11046, Cầm Tù. Diệp Thần dùng mình, xem ra thôn vệ Chu Tước mảnh vỡ về sau, Chiến Thần Khôi Lỗi thậm chí đã đản sinh ra ý thức, còn nói chuyện với chính mình. Chiến Thần Khôi Lỗi tự mình tiếp tục nói: "Ngươi gọi Diệp Thần, ta là ai đâu?" "Ừm, ta gọi Hùng Bá Không, là đấu chiến thần, ta đã chết." Hắn có chút mờ mịt, lúc này đản sinh ra ý thức, liền là hắn đã từng ý thức, là đấu chiến thần ý thức. "Là ngươi giết ta sao?" Chiến Thần Khôi Lỗi ý thức rất mơ hồ, nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nói: "Không phải, ngươi sai lầm." Cảm thấy suy nghĩ không ngừng chuyển động, lại không biết muốn như thế nào mới có thể đoạt lại Chu Tước mảnh vỡ. Chiến Thần Khôi Lỗi ngẩn ngơ, lâm vào yên lặng, sau đó lại ngơ ngác nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói: "Linh hồn của ta, không thấy." Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, "Ngươi biết linh hồn của ta ở nơi nào sao?" Lúc trước đấu chiến thần ngã xuống, thân thể vỡ vụn thành cho về sau, lưu lại một viên thân thể xá lợi cùng linh hồn xá lợi. Chiến Thần Khôi Lỗi là thân thể xá lợi biến thành, nhưng hắn linh hồn xá lợi lại không biết tung tích. Diệp Thần nói: "Ta không biết." Chiến Thần Khôi Lỗi mở mị thất thần, đột nhiên con ngươi lại lộ ra một vệt linh ý, nói: "Ngươi không biết, vậy liền đem linh hồn của ngươi hiến cho ta." Oeng! Bàn chân của hắn mãnh liệt trên mặt đất đạp mạnh, thân thể bao táp như kinh lôi, vô cùng bạo ngược hướng về Diệp Thần bạo xông tới, tay cầm nắm quyền hướng Diệp Thần đầu ném tới. Lúc này Chiến Thần Khôi Lỗi dung hợp Chu Tước mảnh vỡ bộ phận năng lượng, đấm ra một quyền, màu đỏ liệt diễm nổ tung, hỗn hợp có màu đen ma khí, có thể xưng kinh thiên động địa. Diệp Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Chiến Thần Khôi Lỗi một quyền đánh đến, vẫn là thấy bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Thiên Bi, ngự. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần chỉ có thể đem Thiên Bi gọi ra, Chiến Thần Khôi Lỗi hung mãnh như vậy công kích, coi như hắn dùng thần giác mệnh tinh cũng đỡ không nổi, chỉ có Thiên Bi có thể ngăn cản ầm. Chiến Thần Khôi Lỗi bạo ngược một quyền, hung hăng nện ở thiên trên tấm địa, mạnh mẽ lực quyền nhường Thiên Bi đều một hồi lay động, đại bộ phận lực lượng bị Thiên Bi ngăn trở, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lực lượng trùng kích đến Diệp Thần trên thân. Giang giác, giang giác. Diệp Thần xương sườn nứt ra, khí huyết sôi trào, vô cùng chấn động. Này Chiến Thần Khôi Lỗi thực sự quá mạnh, đặc biệt là dung hợp Chu Tước mảnh vỡ về sau, đơn giản quét ngang thiên địa vô địch. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không dám ham chiến, vội vàng xoay người thoát đi. Bây giờ cục diện này chỉ có trước quay về đại bộ đội cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hội hợp về sau mới có cơ hội đối kháng Chiến Thần Khôi Lỗi. Tiểu gia hỏa, không thể chạy à? Ngươi vừa chạy, khí thế yếu đi, đằng sau chỉ có thể bị đè lên đánh. Ngay lúc này, Diệp Thần trong lòng vang lên một thanh âm, đúng là Đúc Tinh Long Thần thanh âm. Đúc Tinh Long Thần, ngươi cuối cùng khôi phục rồi. Diệp Thần nghe được Đúc Tinh Long Thần thanh âm, trong lòng một hồi kinh hỉ, nội thị luân hồi mộ địa, liền thấy thuộc về Đúc Tinh Long Thần khối kia mộ địa, toát ra vô tận kim quang, dáng lành bốc hơi, một đầu uy manh thần tuấn thần long, phóng lên tận trời. Ta tới giúp ngươi, đạo pháp của ngươi thần thông, tại cái kia khôi lỗi phía trên, chẳng qua là tu vi hạn chế ngươi phát huy thôi. Đúc Tinh Long thần mắt sáng như đuốc, nó biết Diệp Thần chấp trưởng luân hồi pháp, thì tương đương với một cái mạnh mẽ động cơ, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, động cơ vận chuyển, cái kia chính là vô địch. Nó không do dự, lập tức liền đem tự thân linh khí, toàn bộ quán chú đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh long long, đạt được Đúc Tinh Long thần trợ lực, chỉ một thoáng, Diệp Thần toàn thân linh khí nổ tung, trên thân cũng hiển hóa ra Đúc Tinh Long thần uy manh pháp tướng, một đầu màu vàng kim thiên long chiếm cứ quanh thân, long uy nổ tung, mang theo nghiền ép vô ngân tinh không đại khí thế. Ừm. Chiến thần khôi lỗi thấy khí thế bao táp Diệp Thần, hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó trong mắt của hắn bên trong liền lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, nói: "Rất tốt, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Vậy chúng ta có thể chiến thông khoái." Chiến thần khôi lỗi rõ ràng kế thừa đấu chiến thần hiếu chiến tính cách, nhìn thấy Diệp Thần khí thế tăng vọt, hắn không những không sợ, ngược lại hưng phấn lên. Hắn một quyền nổ tung, trực đánh phía Diệp Thần lồng ngực. Diệp Thần đang chờ tránh né, Đúc Tinh Long thần chỉ điểm, chớ nút, ngươi thi triển bất động long vương chí tôn pháp, cứng rắn chịu hắn một quyền, sau đó đưa hắn kéo đến ta này tấm thiên băng tinh ngục cầu bên trong đi. Đúc Tinh Long thần hét dài một tiếng, gọi ra một bức sách cổ bức họa bên trong có bầu trời nổ tung, sao băng bay xuống, thiên hỏa đốt thế như luyện ngục khủng bố khí tượng, liền làm một mảnh bầu trời băng tinh bạo đáng sợ luyện ngục, phảng phất muốn chôn vùi thế gian hết thảy. Vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần thấy ngày đó băng tinh ngục cầu cảnh tượng, nội tâm một hồi chấn động, cảm nhận được một cỗ như địa ngục khí tức, này rõ ràng là vĩ đại kỳ quan, thiên băng tinh bạo, muốn cho chúng sinh rơi vào luyện ngục, vô cùng khủng bố. Nhanh. Đúc Tinh Long thần quát. Ừm. Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy chiến thần khôi lỗi một quyền đánh đến, hắn lập tức thi triển ra bất động long vương chí tôn pháp. Bất động long vương chí tôn pháp chính là Đúc Tinh Long thần tam đại thần thông một trong. Diệp Thần giờ khắc này ở trợ lực của hắn dưới, thi triển ra này pháp, lập tức kim quang hạo đãng, long hình cương khí sáng chói, kinh thiên long ngâm từ trên người hắn nổ vang ầm. Chiến thần khôi lỗi hung hăng một quyền đánh đến, chỉ nhất kích, liền đem Diệp Thần long vương cương khí cho đánh nổ, mạnh mẽ lực quyền xông vào Diệp Thần tim phổi, kém chút đem cả người hắn cũng đánh nổ đi. Nhưng may mắn, hắn có Đúc Tinh Long thần trợ lực, cương khí đáy xúc tích thâm hậu, ngũ tạng lục phủ mặc dù một hồi kịch liệt có đau, nhưng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng lấy chiến thần khôi lỗi một quyền. Thiên cung xếp hai tay, cứng rắn chịu chiến thần khôi lỗi một quyền về sau, Diệp Thần cắn răng đem trong cơ thể đau đớn đè xuống. Thi triển thiên cung xếp mai tay cầm nã thủ pháp, một thoáng bắt lấy chiến thần khôi lỗi thủ đoạn. Chiến thần khôi lỗi sầm mặt lại, mong muốn rút tay về, nhưng phát hiện thủ đoạn bị Diệp Thần bắt giữ, lại như bị vòng sắt bóp chặt, mảy may cũng không thể động đậy. Lan đi. Chiến thần khôi lỗi cảm nhận được một tia uy hiếp, tay trái huy trưởng chụp về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần xoay người một cái, thừa thế một cái ném qua vai, liền đem chiến thần khôi lỗi thân thể mang theo, ném về Đúc Tinh Long thần bức kia sách cổ bức họa. Một chuỗi động tác, nước chảy mây trôi, cũng may mà Diệp Thần đã luyện thành mộ táng cung tuyệt học thiên cung xếp mai tay, cận thân bắt chém giết thủ pháp có thể nói là có 102 đương thời. Liên chiến thần khôi lỗi đều muốn bị hắn bắt. Hưu. Chiến thần khôi lỗi thân thể liền rơi vào Đúc Tinh Long thần thiên băng tinh ngục cầu bên trong đi. Ngày này băng tinh ngục cầu đơn giản liền là một cái thiên băng tinh bạo luyện ngục, chiến thần khôi lỗi một rơi vào trong đó, lập tức liền có vô cùng tinh thần nổ tung, vô tận nhật nguyệt ngã xuống hướng hắn ném tới. Ngao. Chiến thần khôi lỗi gào thét, tiếng giống như dã thú, tại thiên băng tinh ngục cầu không gian hỗn độn bên trong, huy quyền đá chân, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại bộc phát ra nghiền ép thời không uy năng, đem từng quả rơi xuống tinh thần đánh nổ đi. Súc sinh này, thật sự là hung manh a. Tiểu gia hỏa, nhanh dùng ngươi luân hồi huyền địa phong khốn ở hắn. Đúc Tinh Long thần nhìn thấy chiến thần khôi lỗi bá đạo như vậy cuồng mãnh bộ dáng, cũng là 10 điểm động dung, sợ hắn đánh nổ sự vĩ đại của mình kỳ quan, liền thúc giục Diệp Thần trợ trận. Diệp Thần không dám lưỡng lự, lập tức điều động ra 10 khối luân hồi huyền địa, xoạt xoạt làm thành một vòng, hình thành một cái tuyệt mật phong ấn, vây quanh thiên băng tinh ngục cầu, cũng đem chiến thần khôi lỗi giam ở trong đó. Chương 11047. Do ngươi trưởng khống. Chương 11047. Do ngươi trưởng khống. Nghi giam giữ ta. Đấu chiến thiên hạ, chiến thần phá thiên. Chiến thần khôi lỗi cùng nộ. Sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao chiến thần pháp tướng, có chu tức trưởng mình vần quanh, khí thế khoáng đạt sục sôi hùng vĩ, một quyền mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, hướng về cuộn tranh bên ngoài luân hồi huyền bia đánh tới ầm. Chiến thần khôi lôi đánh trúng vào một khối luân hồi huyền địa, mạnh mẽ lực trùng kích của tới, lập tức làm cho Diệp Thần khí huyết sôi trào, phốc một thoáng bắn ra máu tươi. Tiểu gia hỏa, lại kiên trì một lát. Đúc Tinh Long thần quát. Diệp Thần cắn chặt răng, cưỡng ép chống đỡ lấy, duy trì lấy 10 khối luân hồi huyền bia vận chuyển, phong khốn ở chiến thần khôi lỗi, không cho hắn ra tới. Đúc Tinh Long thần hít sâu một hơi, thân hóa hình người, là một cái trán sinh long giác, người mặc màu vàng kim đế bào, vô cùng uy nghiêm lão giả hình ảnh. Thiên Quý pháp nghi kiếm, đi. Đúc Tinh Long thần tự mình ra tay, thiên đế khí bạo phát, vô tận kiếm khí theo trong tay hắn bạo sát mà ra, mang theo kinh khủng thần mang, hướng về chiến thần khôi lỗi chém đi. Xuy suy suy, kiếm khí như thác trời phi vũ, chém giết điên cuồng hướng chiến thần khôi lỗi. Chiến thần khôi lỗi bị nhốt tại thiên băng tinh ngục cầu bên trong, vô pháp tránh né, bị Đúc Tinh Long thần từng kiếm một phách chạm, hắn phẫn nộ cuồng hống, lại không thể làm gì, nhưng cũng không ngồi chờ chết, điên cuồng phản kích, từng quyền nổ tung, mỗi một quyền đều mang chiến thần oai, còn có chu tức liệt diễm khí thế. Đúc Tinh Long thần vô cùng kinh hãi. Hắn đã đem chiến thần khôi lỗi vây ở tinh ngục cuộn tranh bên trong, lại có Diệp Thần 10 khối luân hồi huyền bia áp chế, thế mà còn cảm thấy có điểm ép không được chiến thần khôi lỗi. Này chiến thần khôi lỗi quá kinh khủng, là đấu chiến thần thân thể xá lợi hóa thân, lại dung hợp chu tức mảnh vỡ năng lượng, đơn giản vô địch. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có dư lực lời, liền giúp ta một chút ta. Đúc Tinh Long thần hét lớn, thật sâu thấy chiến thần khôi lỗi uy hiếp. Diệp Thần lúc này duy trì lấy luân hồi huyền bia vận chuyển, đã là 10 điểm gian nan. Nghe được Đúc Tinh Long thần, hắn khẽ cắn môi, quả thực là lại gạt ra một tia lực lượng, đem tinh không đỉnh thả ra ngoài ẩm. Diệp Thần thôi động tinh không đỉnh, liền hung hăng nện ở chiến thần khôi lỗi trên đầu. Chiến thần Khôi Lỗi ngẩn ngơ, giống như bị nện bối rối đúc tinh long thần nhân cơ hội này, điên cuồng thôi động kiếm khí chém giết, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, tại vô tận kiếm khí chạm kích dưới, cái kia chiến thần Khôi Lỗi mới bị đánh sụp, đôi mắt thần quang ảm đạm đi, cuối cùng rốt cục ngã xuống. Diệp Thần thấy chiến thần Khôi Lỗi ngã xuống, mà lại hôn mê bất tỉnh, cảm thấy y nguyên có chút khẩn trương, hỏi: "Đã chết rồi sao?" Đúc Tinh Long Thần thở dài một hơi, mười điểm ra rời, thần hồn thân thể đều trở nên phai nhạt một điểm, nói: "Không có, cái này Khôi Lỗi, quá kinh khủng, thân thể bất diệt, giết không chết, ta chẳng qua là tạm thời đánh tan hắn nội bộ cơ quan cấu tạo, khiến cho hắn tạm thời lâm vào hôn mê, nhưng không bao lâu, là hắn có thể bản thân chữa trị, một lần nữa khôi phục." Diệp Thần tê cả da đầu, nói: "Còn có thể bản thân chữa trị?" Đúc Tinh Long Thần gật đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói: "Cái này Khôi Lỗi không phải tự vật, bởi vì là dùng đấu chiến thần thân thể xá lợi chế tạo, kỳ thật thì tương đương với đấu chiến thần một cái phân thân. Ngươi suy nghĩ một chút, đấu chiến thần có thể là viễn cổ song đấu a, đỉnh cấp chiến đấu thiên tài, đủ để đấu với trời sắt thần sánh vai cùng, hắn một cái phân thân, đối chúng ta mà nói, đều là muốn mạng." Diệp Thần nghĩ thầm đúng là như thế, vừa mới hắn cùng Đúc Tinh Long Thần, hao phí thiên đại khí lực, mới miễn cưỡng đánh tan chiến thần Khôi Lỗi, nhường người sau lâm vào hôn mê. Mà lại chẳng qua là hôn mê, căn bản là không có cách diệt sát. Bịch Đúc Tinh Long Thần thu hồi thiên băng tinh ngục cầu, chiến thần Khôi Lỗi thân thể, liền từ trong đó đi rơi xuống. Diệp Thần đi ra phía trước, sờ lên Khôi Lỗi thân thể, chỉ cảm thấy như kim loại như sắt thép cứng rắn, nhưng cứng rắn bên trong lại dẫn một cỗ sinh mệnh tính bền dẻo, vô cùng đặc thù. Năm đó Mộ Táng Cung huyết đồ phái đạt được đấu chiến thần thân thể xá lợi về sau, đem chế tạo thành Khôi Lỗi, cái kia thân thể xá lợi năng lượng đã thẩm thấu đến Khôi Lỗi mỗi một cái góc, làm cho bộ dạng này Khôi Lỗi thân thể sẽ cùng là đấu chiến thần phân thân, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy cái này phó Khôi Lỗi nên xử lý như thế nào? Diệp Thần hỏi Đúc Tinh Long Thần nói: "Ta vô pháp xử lý, đáng tiếc ngươi ma ngục mệnh tinh còn không có thức tỉnh, không phải có khả năng trực tiếp thôn phệ hết bộ dạng này Khôi Lỗi, hoặc là đem hắn đánh xuống địa ngục cũng có thể." Diệp Thần nói: "Ma ngục mệnh tinh." Đúc Tinh Long Thần nói: "Đúng vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, ma ngục mệnh tinh là luân hồi thất tinh trọng yếu nhất, đại biểu cho tử vong trật tự. Ta nghe nói này ngôi sao, là năm đó thiên tổ dùng diêm ma tử thần thi thể chế tạo thành." Diệp Thần ngạc nhiên nói: "Diêm ma tử thần thi thể?" Đúc Tinh Long Thần nói: "Đúng vậy, diêm ma tử thần là thế gian đệ nhất cái người đã chết, hắn là sơ khai nhất hiếu, lĩnh ngộ tử vong pháp tắc vĩ đại tồn tại, bất quá ta nghe nói, thi thể của hắn là bị thiên tổ cướp đi, thiên tổ trực tiếp dùng tới chế tạo ra ma ngục mệnh tinh." Diệp Thần giật mình, nhớ tới trước đó tại tầng thứ 16, thủ hộ tinh hồng quỷ quan cái kia ma tộc, trực tiếp đem chính mình nhận lầm là diêm ma tử thần, nghĩ đến là bởi vì ma ngục mệnh tinh tồn tại, nhường cái kia ma tộc nhận lầm người. Khó trách, thì ra là thế. Đúc Tinh Long Thần nói tiếp: "Ma ngục mệnh tinh có hết sức đáng sợ thôn vệ hiệu quả, này ngôi sao bên ngoài lộ ra khí tượng liền là của ngươi luân hồi chi bản có thể nghiền nát ma diệt hết thể đồ vật. Chờ ngươi thức tỉnh ra ma ngục mệnh tinh về sau, ngươi là có thể chế tạo ra luân hồi chuyên môn địa ngục, người sống xuống địa ngục, vĩnh kiếp trầm luân, người chết như địa ngục, vô gian luân hồi, hết thể sinh tử luân chuyển đều do ngươi trưởng khống." Chương 11048. Dừng tay. Chương 11048. Dừng tay. Diệp Thần nghe lời này, đối tương lai cũng không nhịn được tràn đầy mơ màng, lại nói: "Đúc Tinh Long Thần, ngươi biết đến cũng thật nhiều." Đúc Tinh Long Thần cười ha ha, nói: "Dĩ nhiên, ta là thấy tận mắt ma ngục mệnh tinh tồn tại, đều sắp bị hủ chết, đó là chân chính địa ngục, ta sợ hai chính mình cũng rơi vào cái này địa ngục, cho nên ta có thể là luân hồi thành kính tín đồ." "Tiểu gia hỏa, ngươi về sau chấp trưởng luân hồi đỉnh, nhưng chớ đem ta ném xuống địa ngục a." Diệp Thần nói: "Tiền bối nói đùa." Đúc Tinh Long Thần nói: "Ừm, năm đó ta thấy tận mắt ma ngục mệnh tinh, biết địa ngục khủng bố, cho nên chính mình cũng tư tưởng ra một cái địa ngục, chính là ngươi vừa mới thấy thiên băng tinh ngục cầu, xem như ta tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Dĩ nhiên, cùng ngươi ma ngục mệnh tinh so sánh, đó là tuyệt đối không thể so. Ngươi nếu có thể thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, vậy cũng tốt, phải xử lý này chiến thần Khôi Lỗi, thậm chí diện sát này mạnh thâm uyên, đều là dễ như trở bàn tay. Sâu uyên ma tộc, thờ phụng thần linh, liền là diêm ma tử thần. Mà diệp thần ma ngục mệnh tinh, lại là diêm ma tử thần thi thể chế tạo thành, viên này mệnh tinh nếu như thức tỉnh, thả ra lời, đủ để trong nháy mắt nghiền ép hết thể ma tộc." Diệp Thần nghe được Đúc Tinh Long Thần, đối ma ngục mệnh tinh như thế tôn sùng đầy đủ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Ta bây giờ liền thần giác mệnh tinh cũng còn không có thức tỉnh, đừng nói là ma ngục mệnh tinh." Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía chiến thần Khôi Lỗi thân thể, đến nghĩ biện pháp, trước đem chu tức mảnh vỡ lấy ra. Nghĩ thức tỉnh thần giác mệnh tinh, Diệp Thần ít nhất cũng phải trước đem chu tức mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Nay chu tức mảnh vỡ đã bị chiến thần Khôi Lỗi thôn phệ hết, Diệp Thần trong lòng có chút bất an dự cảm, sờ lên chiến thần Khôi Lỗi thân thể, này xác thịt cứng rắn như thế, muốn dùng dã man bạo lực thủ đoạn, lấy ra chu tức mảnh vỡ, chỉ sợ vô cùng gian nan. "Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đại hoang thâu thiên thuật, cho ta đánh cắp." Diệp Thần hai tay đặt tại Khôi Lỗi xác thịt bên trên, đồng thời thi triển ra đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp cùng đại hoang thâu thiên thuật, muốn đem chu tức mảnh vỡ từ trong đó trổ ra. Nhưng chiến thần Khôi Lỗi xác thịt thực sự quá cứng rắn, chu tức mảnh vỡ rơi vào trong đó, tựa như bị ngàn tầng vạn tầng cứng rắn nhất kim loại vây nốt ở, mặc cho Diệp Thần như thế nào thi pháp, cũng không cách nào đem chu tức mảnh vỡ trổ ra. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chu tức mảnh vỡ vị trí, ngay tại Khôi Lỗi xác thịt trong bụng, nhưng lại trộn không ra, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. "Bách luyện quý nhất pháp." Diệp Thần lại thi triển Thanh Liên đạo tổ thần thông, muốn đem chu tức mảnh vỡ năng lượng rút ra mà ra, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Đúc Tinh Long Thần thấy thế, cũng là lớn cao mày, nói: "Này có thể hỏng bét, chu tước mảnh vỡ bị khóa ở bên trong, trừ phi đem cái này Khôi Lỗi phân giải, bằng không đổ vật không lấy ra tới à?" Diệp Thần vẻ mặt cũng là trầm xuống, bộ dạng này chiến thần Khôi Lỗi cứng rắn như thế, mong muốn phân giải, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. "Tiểu gia hỏa, như thế nào phân giải Khôi Lỗi, ngươi tự nghĩ biện pháp, ta mệt mỏi, cần phải ngủ say mấy ngày." Đúc Tinh Long Thần vô cùng dã rời, hắn vừa mới khôi phục, liền trải qua kinh thế chiến đấu, thậm chí liền sự vĩ đại của mình kỳ quan thiên băng tinh ngục cầu đều bị bước đi ra, hiện tại hắn tiêu hao phi thường lớn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Đúc Tinh Long Thần thân ảnh liền độn hồi trở lại luân hồi mộ địa bên trong, thân thể ẩn vào mộ bia bên trong đi, tạm thời lâm vào ngủ say. Diệp Thần nhìn xem chiến thần khôi lỗi, cũng thấy vô cùng khó giải quyết, nói, muốn chia hiểu cái này khôi lỗi, chỉ sợ khó hơn lên trời, vẫn là về trước đi cùng Lộ Nguyệt tâm sự. Diệp Thần nghe được phía trên có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, cũng cảm nhận được thiên pháp Lộ Nguyệt khí tức. Thiên pháp Lộ Nguyệt dẫn đội tiêu sát ma tộc, hiển nhiên là chiếm hết thượng phòng, từng tầng một tiến lên xuống tới, Diệp Thần liền chuẩn bị đi trở về cùng nàng hội hợp, thương lượng phân giải khôi lỗi, lấy ra chu tức mảnh vỡ sự tình. Luân hồi chi chủ, nếu tới, cần gì phải nhanh như vậy đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thê lương âm trầm thanh âm, như tơ như sợi, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Chỉ thấy một cái người áo đen, lại giống như quỷ mị, không biết chừng nào thì bắt đầu, xuất hiện tại Diệp Thần cách đó không xa, đang nhàn nhạt đánh giá hắn. Người áo đen hai mắt huyết hồng, không cách nào phân biệt hắn là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, bởi vì khuôn mặt của hắn, hắn trần trụi tại bên ngoài làn da, toàn bộ bò đầy dơ bẩn vặn vẹo nhuyễn trùng, hắn toàn thân trên dưới, chỉ có một đôi mắt là tinh khiết, địa phương khác đều dơ bẩn đến đáng sợ, nhuyễn trùng dưới làn da bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bên trong xương khô. Đến tệ chỗ uống chén trà sao? Người áo đen thanh âm hết sức khách khí, phản phất tại mời lao bằng hữu. Diệp Thần lại không hiểu thấy dùng mình, theo người áo đen trên thân bắt được kinh khủng ma khí, còn có thể so với thiên ma tinh hải đáng sợ ố bế khí tức, hắn nói ra. Ngươi chính là Thâm Viên ma chủ. Người áo đen kia thản nhiên nói, là ta, ai, ta cũng không cố ý cùng các ngươi tranh đấu, ta chỉ muốn bế quan lĩnh hội ý và cùng Diêm ma tử thần lưu lại áo nghĩa pháp tắc, các ngươi vì cái gì nhất định phải tới giết ta đâu. Diệp Thần nói, đã ngươi vô ý tranh đấu, vậy chúng ta có khả năng làm người bằng hữu, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi hồi trở lại luân hồi trận doanh, cho cái địa phương ngươi, chậm rãi bế quan. Ngươi muốn tìm hiểu bí pháp gì, ta luân hồi trận doanh cường giả như mây, đủ để cùng ngươi xác minh. Thâm Viên ma chủ lắc lắc đầu nói, ta theo trong Thâm Viên sinh ra, lại không thể rời đi nơi này, bằng không trật tự sụp đổ, ta liền lập tức muốn chết. Diệp Thần nói, ta có thể ban thưởng ngươi hải đăng trật tự, chỉ cần ngươi rời đi Thâm Viên, nơi này chúng ta là chuẩn bị tiêu diệt. Thâm Viên ma chủ nói, các ngươi cứ việc hủy diệt chính là, ngược lại ta chỗ tầng thứ 18 thánh thổ, vững chắc cực kỳ, các ngươi không có khả năng phá hủy, đem những cái kia đáng ghét con rồi toàn bộ giết, cũng tốt để cho ta bên thai thanh tịnh. Diệp Thần sững sờ, nói, dưới tay ngươi ma tộc thuộc hạ, trong mắt ngươi, chẳng qua là đáng ghét con rồi sao? Thâm Viên ma chủ gật đầu nói, chính là, bất kỳ quái dày nào ta bế con người, đều là chút con rồi. Diệp Thần nói, ta cũng là. Thâm Viên ma chủ nói, no, ta không biết, ta cũng không đáng ghét ngươi, ngược lại phải cảm ơn ngươi, giúp ta trấn áp chiến thần khôi lỗi. Diệp Thần nói, cái gì? Thâm Viên ma chủ nói, này chiến thần khôi lỗi thực lực kinh thiên, ta một mực không dám đánh mở cái kia tinh hồng quỷ quan, ngươi hôm nay mở ra, thậm chí trấn áp hắn, ta phải cảm ơn ngươi, cái này khôi lỗi, ta liền mang đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía chiến thần khôi lỗi sắc thịt, khi mắt, tựa hồ hết sức hài lòng. Diệp Thần nói, ngươi nói cái gì? Thâm Viên ma chủ nói, ha ha, thậm chí liền chu tức mảnh vỡ đều bị cái này khôi lỗi nuốt lấy, như thế rất tốt, ta nghiên cứu bộ dạng này khôi lỗi sắc thịt, nói không chừng còn có khả năng quán thông luân hồi mệnh tinh huyền bí, luân hồi chi chủ, thật sự là phải cảm tạ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thâm Viên ma chủ tay cầm cách không một túm, liền hút lên chiến thần khôi lỗi sắc thịt. Dừng tay. Diệp Thần thấy thế hoảng hốt, chu tước mảnh vỡ còn tại chiến thần khôi lỗi sắc thịt bên trong, nếu là khôi lỗi bị mang đi thì còn đến đâu? Chương 11049. Thiên địa. Chương 11049. Thiên địa. Hắn lúc này hung hăng một trường, hướng về Thâm Viên ma chủ vô tới. Thâm Viên ma chủ trở tay một trường, một cỗ cùng bạo kình phong gào thét mà ra, lại đem Diệp Thần đẩy lui mấy bước. Tu vi của hắn thực lực so với Diệp Thần cường hãn nhiều lắm. Tại đẩy lui Diệp Thần về sau, Thâm Viên ma chủ cũng không có ham chiến ý tứ, hắn thậm chí căn bản không muốn cùng Diệp Thần đánh nhau, hắn chỉ muốn bế quan lĩnh hội đại đạo, lập tức liền mang theo chiến thần khôi lỗi sát thịt, quay người phi độn rời đi. Diệp Thần rất đỗi chấn động, vội vàng truy chạy tới, liền đi tới Thâm Viên địa ngục tầng thứ 18, nơi này hẳn là Thâm Viên ma chủ bế quan nơi ở 18 tầng địa ngục lối vào, lại bị một cái hoàng kim cửa lớn phong tỏa ngăn cản. Giang giác giang giác. Diệp Thần liền thấy, hoàng kim cửa lớn đã nứt ra một cái khe hở, Thâm Viên ma chủ lách mình chui vào, cửa lớn liền bịch một cái đóng lại. Diệp Thần bước đi lên, kém chút đâm vào cửa lớn phía trên, hắn dùng sức vô môn, chỉ cảm thấy này hoàng kim cửa lớn vô cùng kiên cố, nhìn kỹ lại, lại thấy trên cửa điêu khắc từng đạo ý và đồ đằng pháp tướng, cùng lĩnh gạ trụ bên trên bức họa là giống nhau như lúc. Nghĩ đến này phiến hoàng kim cửa lớn, là Thâm Viên ma chủ điều động lĩnh gạ trụ năng lượng chế tạo thành. Hắn dùng cửa lớn triệt để phong tỏa ngăn cản tầng thứ 18 địa ngục, chính mình bế quan trong đó, chỉ cần cửa lớn một khóa, bên ngoài nghiêng trời lệch đất, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Diệp Thần không cách nào phá vỡ cửa lớn, vừa mới cùng chiến thần khôi lỗi kịch chiến dã rời cùng tiêu hao, còn có đau đớn, liền giống như thủy triều dâng lên. Hắn cắn răng, ngay tại hoàng kim cửa lớn trước ngồi xếp bằng, thoáng điều tức, trong lòng lại kêu gọi tên Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Bây giờ Đúc Tinh Long Thần đã ngủ say, Diệp Thần nghĩ phá cục, chỉ có cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hợp lại ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian về sau, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên mặt mang theo lo lắng vẻ mặt, cũng đi tới hoàng kim cửa lớn lối vào trước, nhìn thấy Diệp Thần tại khoanh chân điều tức, cũng biết đi đến bên cạnh hắn, nói: "Diệp Thần, không có sao chứ?" Diệp Thần mở mắt, thoáng thở phào một hơi, nơi này không có một cái nào ma tộc đệ tử, xem ra Thâm Viên ma chủ cũng không muốn bị người quấy rầy, cái này cũng thuận tiện Diệp Thần điều tức khôi phục, hắn nói ra: "Không có việc gì, Lộ Nguyệt, ngươi bên kia như thế nào?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Thế cục cơ bản ổn định bình thường, sâu viên ma tộc người hoàn toàn ngăn không được chúng ta, toàn bộ Thâm Viên địa ngục có thể cấu thành uy hiếp, chỉ có chiến thần khôi lỗi, chu tước thần điểu, Thâm Viên ma chủ, ta nghĩ không ra." Nàng kế hoạch ban đầu là nhường Diệp Thần trộm đi tinh hồng quỷ quan, không cho chiến thần khôi lỗi leo ra, dạng này nàng giải quyết hết ma tộc bộ đội, sẽ cùng Diệp Thần hợp lực chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ, cuối cùng tái chiến Thâm Nguyên ma chủ. Nhưng nào nghĩ tới, thế cục biến hóa quá nhanh, chiến thần khôi lỗi đột phá phong in ra, lại nuốt lấy Chu Tước mảnh vỡ, sau đó lại bị Diệp Thần đánh tan, cuối cùng lại bị Thâm Nguyên ma chủ ngư ông đắc lợi. Chiến thần khôi lỗi thân thể liên đối lấy Chu Tước mảnh vỡ, đều bị Thâm Nguyên ma chủ cướp đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không ngờ tới sẽ có như thế kinh biến, hiện đang chủ động quyền đã tại Thâm Nguyên ma chủ bên này, nàng và Diệp Thần nghĩ muốn cướp về chiến thần khôi lỗi cùng Chu Tước mảnh vỡ, không thể nghi ngờ vô cùng gian nan. Đừng hoảng hốt, Thâm Nguyên ma chủ chỉ có một người, chúng ta hợp lại, còn có cơ hội lật bàn. Diệp Thần lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ trước mắt hoàng kim cửa lớn, Lộ Nguyệt, ngươi chưa banh mở cánh cửa này. Thiên Pháp Lộ Nguyệt gật gật đầu, đi tới cửa trước, đầu ngón tay sờ lên, lông mày lại nhăn lại, nói, cánh cửa này không dễ phá a. Diệp Thần nói, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, này Thâm Nguyên ma chủ có ý đồ, thế mà rút ra ủy vạ lĩnh gạ trụ năng lượng, chế tạo ra cánh cửa này, môn này vô cùng kiên cố, muốn phá vỡ không hề dễ dàng. Diệp Thần cao mày nói, phải không? Cái kia ngươi chờ ta trạng thái khôi phục, hai người chúng ta hợp lại thử một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tốt, ta đây thay ngươi hộ pháp. Nàng liên thủ hộ tại Diệp Thần bên người, đề phòng ma tộc xâm phạm. Bất quá này 18 tầng địa ngục chính là Thâm Nguyên ma chủ chỗ ở, căn bản không có ma tộc dám can đảm tới gần. Trên thực tế, để bảo đảm chính mình bế quan an tĩnh, Thâm Nguyên ma chủ đặc biệt đem tầng thứ 17 địa ngục chia cho Chu Tước. Kể từ đó, Chu Tước trấn thủ lấy tầng thứ 17, người ngoài nghĩ muốn tới gần hắn, trừ phi trước đem Chu Tước trấn áp. Diệp Thần bên thai thanh tịnh, liền tĩnh tâm điều tức khôi phục. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, bàn tư lấy đối phó Thâm Nguyên ma chủ pháp môn. Hắn nắm giữ đủ loại thần thông tuyệt học bên trong, có thể đối Thâm Nguyên ma chủ cấu thành cự đại uy hiếp, liền là luân hồi mộ tăng công. Này luân hồi mộ tăng công, có mai táng hết thể uy năng, hắn phối hợp Thiên Pháp Lộ Nguyệt lực lượng, một khi bùng nổ, có lẽ có thể trực tiếp trấn áp Thâm Nguyên ma chủ. Kaka, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu truyền đến ngôi sao nhỏ thanh âm. Ngôi sao nhỏ thân ảnh cũng là tại trong đầu hắn hiện hiện, nàng và Diệp Thần tâm hữu linh tê, Diệp Thần đụng phải có khó khăn gì, nàng cũng là có cảm giác tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy ngôi sao nhỏ, cảm thấy một rộng, cười nói, ngôi sao nhỏ, ngươi tại Long Thần Thiên Nguyên đảo còn thích đứng? Ngôi sao nhỏ cười nói, Kaka, chỗ kia rất tốt, luân hồi sách linh khí bây giờ đã là khôi phục có thể sử dụng. Nói xong, ngôi sao nhỏ hiện hóa ra luân hồi sách hư ảnh, quả nhiên là thần quang hội tụ, phía trên thiên địa nhị chữ chân lý chiếu sáng rạng rỡ. Trước đây tinh không tranh bá thi đấu, Diệp Thần vận dụng luân hồi sách sửa đổi nhậm phi phàm kết cục, khiến cho hắn đột phá chứng đạo bước vào siêu phẩm thiên đế. Khi đó luân hồi sách liền tiêu hao quá lớn, hào quang trở nên ảm đạm. Nhưng bây giờ luân hồi sách an ổn an trí về sau, tại ngôi sao nhỏ dốc lòng bảo dưỡng dưới, linh khí đã khôi phục có thể lần nữa sử dụng. Chương 11050 điên cuồng tu luyện. Chương 11050 điên cuồng tu luyện. Đương nhiên, sử dụng luân hồi sách cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên làm nhiên liệu, sửa đổi nhân quả liên lụy càng lớn, cần thiết tài nguyên thì càng nhiều. Kaka, ta thấy ngươi thật giống như có chút nguy hiểm, nếu quả thật đụng phải nguy nan, chúng ta có khả năng điều động luân hồi sách, đem kết quả sửa đổi thành chúng ta mong muốn kết cục. Ngôi sao nhỏ nói. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nhưng lại lắc đầu nói, luân hồi sách không thể tùy tiện sử dụng, cần phải cẩn thận. Sửa đổi thế giới đường, đây là nguy hiểm chuyện cực lớn, lúc trước hắn giúp đại chủ tể trở lại quá khứ, sửa đổi Thương Thiên Lạc Nguyệt tuyến thời gian, liền để e rằng không lúc nào không có không ít thế giới sụp đổ đi, này chút nhân quả nghiệt chướng đều là phải nhớ đến trên đầu của hắn. Không có bất kỳ cái gì nhân quả so cải biến thế giới lớn hơn, liên lụy tới thế giới biến động sự tình, tự nhiên muốn cẩn thận. Ngôi sao nhỏ nói, có thể là nếu như ngươi xảy ra chuyện, trên thế giới không có ngươi, vậy thế giới này còn có cái gì tồn tại tất yếu? Nàng chỉ lo lắng Diệp Thần, thế giới sụp đổ nàng cũng không để ý. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, nếu như mình chết rồi, thế giới kia lại phồn hoa hưng thịnh, lại cùng hắn có liên quan gì? Bất quá đối luân hồi sách sử dụng, hắn thủy chung vẫn là cầm cẩn thận thái độ, cẩn thận tính toán một thoáng. Diệp Thần nhân tiện nói, ngôi sao nhỏ, ta tu luyện một môn công pháp, gọi luân hồi mộ tăng công, có 9 tầng, nếu như ta có thể luyện thành tầng thứ nhất, cũng đủ để trưởng khống cục diện. Nô, ta chuẩn bị trùng kích tầng thứ nhất, ngươi cầm lấy luân hồi sách bảo hộ ta, nếu như ta trùng kích thất bại, ngươi liền giúp ta đem kết quả cải thành thành công. Diệp Thần nghĩ đến một cái tuyệt biện pháp tốt, liền là lợi dụng luân hồi sách, bảo đảm chính mình trùng kích luân hồi mộ táng công cảnh giới thành công. Luân hồi mộ táng công, cùng sở hữu 9 tầng, Diệp Thần trước đó chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa, liền để đến Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng huyết đồ xương khiếp sợ không gì sánh nổi, người sau hai người tu luyện vào thế, liền cánh cửa đều sợ không tới. Môn thần công này là mộ táng cung trọng yếu nhất chỗ, uy lực to lớn, đủ để mai táng thiên đế. Diệp Thần nếu có thể đem luân hồi mộ táng công tu luyện tới tầng thứ nhất mức độ, cái kia phối hợp Thiên Pháp Lộ Nguyệt lực lượng chấn áp Thâm Nguyên ma chủ không thành vấn đề. Mặc dù Thâm Nguyên ma chủ trốn ở hoàng kim cửa lớn sau không ra, nhưng chỉ cần Diệp Thần thần công có thành tựu, hắn có lòng tin một trường oanh mở cửa lớn. Luân hồi mộ táng công mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như Diệp Thần có thể bước vào tầng thứ nhất cảnh giới, hắn liền có lòng tin tuyệt đối có thể triệt để trưởng khống lấy cục diện. Nay luân hồi mộ táng công tu luyện độ khó to lớn, trùng kích cảnh giới nếu như thất bại, tự thân cũng sẽ phải gánh chịu cắn trả, rất có thể liền trực tiếp được mai táng. Nếu như là bình thường tình huống dưới, Diệp Thần tự nhiên không dám tùy tiện trùng kích, bằng không một khi xảy ra bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ, có luân hồi sách lật tẩy, hắn hoàn toàn có khả năng yên tâm trùng kích, nếu như trùng kích thất bại, đem kết quả cải thành thành công là được rồi, nếu như cải thành thành công độ khó quá lớn, cái kia đem kết quả sửa đổi hồi trở lại chưa trùng kích trước tình huống, liền là mọi chuyện đều không có phát sinh, cái kia cũng sẽ không đi ra sự tình. Mà lại, Diệp Thần chẳng qua là muốn xung kích tầng thứ nhất, nhân quả liên lụy sẽ không quá lớn, hắn hoàn toàn có khả năng chịu đựng nổi. Nếu như là trùng kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, cái kia nhân quả liền quá lớn, hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Nhưng mà chỉ là tầng thứ nhất, dĩ nhiên không có vấn đề. Ngôi sao nhỏ nói, "Tốt, Kaka, cái kia ta giúp ngươi là tẩy, nếu là ngươi thất bại, ta liền giúp ngươi sửa đổi kết cục. Nếu là ngươi thành công, vậy chúng ta liền không cần vận dụng luân hồi sách." Diệp Thần gật đầu nói, "Đúng là như thế, nhờ ngươi." Ngay sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, liền có trùng kích luân hồi mộ táng công tầng thứ nhất ý tứ, hắn yên lặng vận chuyển công pháp, thân pháp liền hiện hóa ra một cái luân hồi chi bản. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở bên hộ pháp, nhìn thấy Diệp Thần sau lưng hiện hóa ra luân hồi chi bản, lập tức lấy làm kinh hãi, nói: "Diệp Thần, ngươi muốn làm gì?" Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nói thẳng nói: "Ta chuẩn bị trùng kích luân hồi mộ táng công tầng thứ nhất cảnh giới." Thiên Pháp Lộ Nguyệt giật nảy mình, nói: "Ngươi nói cái gì? Không thể. Ngươi tại đây bên trong luyện công, một phần vạn thâm viên ma chủ ra tới quấy rầy làm sao bây giờ? Luân hồi mộ táng công, tu luyện độ khó quá cao, mà lại quá trình tu luyện cũng tràn đầy hung hiểm, không thể bị người quấy rầy, bằng không một cái sơ sẩy, gặp cản trở, hậu quả khó mà lường được." Diệp Thần cười cười nói: "Hắn không sẽ ra tới." Thâm Viên Ma Chủ tính tình, Diệp Thần rất rõ ràng, người trước say mê đại đạo, căn bản không muốn tranh đấu, thậm chí mặt khác ma tộc người bị giết sạch, hắn cũng không quan trọng. Khả năng tại Thâm Viên Ma Chủ trong mắt, chỉ cần hắn nắm cửa lớn đóng lại, bên ngoài liền không ảnh hưởng tới hắn. Nay hoàng kim cửa lớn, dùng lĩnh gạ trụ năng lượng giàn đúc, đích thật là vô cùng kiên cố, liền thiên pháp lộ nguyệt đều không phá nổi. Nhưng Diệp Thần có lòng tin, chỉ cần hắn có thể đạp nhập luân hồi mộ táng công tầng thứ nhất cảnh giới, hết thảy bất ngăn, đều khó có khả năng lại ngăn trở hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần lấy ra chính mình tích lũy dược liệu, còn có rất nhiều nguyên ngọc, toàn bộ ném vào luân hồi chi bàn bên trong, luân hồi chi bàn chuyển động, đem hết thể dược liệu nguyên ngọc xay nghiền thành nguyên thủy nhất linh khí, toàn bộ hội tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Lập tức, Diệp Thần trong cơ thể tích xúc đại lượng dư thừa linh khí, trong lòng của hắn tổn nghĩ đến luân hồi mộ táng công pháp môn, yên lặng ngâm sướng. Phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, luân hồi mộ táng, mai táng vạn tướng, chư thiên như xương cũng như điện, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyền phao ảnh, đều nhập luân hồi, vạn kiếp táng chi. Giang giác giang giác. Luân hồi chi bàn không ngừng chuyển động, từng sợi linh khí quần quần quán chú đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần lại dùng luân hồi pháp, đem linh khí một lần nữa dẫn vào luân hồi chi bàn bên trong đi, hình thành luân hồi tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Một bên Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, liền thấy luân hồi chi bàn không ngừng chuyển động phía dưới, mâm tròn kia trung tâm dần dần hiện hóa ra một đạo nhân hình pháp tướng, là cái thân mặc trường bào lão giả, mang theo mũ trùm, chính là Thiên Tổ pháp tướng. Thiên Tổ pháp tướng hiện hiện, luân hồi chi bàn tản ra khí tức, cũng là càng ngày càng hung mãnh, lộ ra một cô mai táng chư thiên đại khủng bố. Tại luân hồi pháp tắc phía dưới, chư thiên thế giới như xương cũng như điện, như mộng huyễn phao ảnh, đều là hư ảo, kết cục cuối cùng đều muốn nhập luân hồi, bị triệt để mai táng. Cỗ này mai táng hết thảy khủng bố pháp tắc, chính là luân hồi pháp tắc tinh túy một trong. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Thiên Tổ pháp tướng tại luân hồi chi bàn hiện hiện, mà lại càng ngày càng rõ ràng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, nàng liền biết Diệp Thần là đùa thật, thế mà thật nghĩ trùng kích luân hồi mộ táng công tầng cảnh giới thứ nhất. Luân hồi mộ táng công 9 tầng, táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ, tầng thứ nhất vì táng địa. Tầng này thần công luyện thành, có thể đoạn táng đại địa, nhường thế gian kiên cố nhất đại địa, sơn nhạc, thậm chí nhật nguyệt, tinh thần, toàn bộ chôn bụi, cực kỳ hung mãnh. Diệp Thần muốn xung kích, chính là tầng này cảnh giới. Theo Diệp Thần không ngừng hướng táng địa, cảnh giới rào bước tiến lên, luân hồi chi bản khí tức càng ngày càng mãnh liệt, toát ra từng sợi như địa ngục cú ám hào quang, nhưng ánh sáng xám bên trong lại ẩn chứa luân hồi kim mang, đại biểu cho một cố đại trật tự. Chương 11051, hợp lực. Chương 11051, hợp lực. Diệp Thần ngũ quan hơi hơi vặn mèo, như vậy cảnh giới trùng kích, thân thể của hắn cũng đang chịu được áp lực cực lớn, gân cốt tạng phủ mơ hồ có rút đau đớn, mơ hồ lại có chút cảm giác hít thở không thông, phảng phất cả người đều muốn bị vùi vào trong đất, trực tiếp mai táng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vô cùng khẩn trương nhìn xem, ngôi sao nhỏ cũng là vô cùng khẩn trương thủ hộ lấy, nàng điều động không ít thiên tài địa bảo ra tới, nếu là Diệp Thần thất bại, nàng lập tức liền khởi động luân hồi sách. Diệp Thần có luân hồi sách là tẩy, nội tâm ngược lại là bình tĩnh, không có nửa điểm cố kỵ cùng lo lắng, một lòng chỉ trùng kích cảnh giới. Hoàng kim trong cửa lớn, Thâm Viên Ma chủ tựa hồ cảm nhận được khí tức dị dạng, cách lấy cánh cửa lớn tiếng kêu lên, "Luân hồi chi chủ, ngươi nhất tốt lập tức rời đi, ngươi như chấp mê bất ngộ, cái kia đại gia tranh đấu, chỉ có lưỡng bại câu thương xuống chẳng." Diệp Thần mở mắt, cười cười nói, "Ngươi đem khôi lỗi cùng chu tức mảnh vỡ trả lại cho ta, ta tự nhiên lập tức đi." Thâm Viên Ma chủ kinh hãi, nói, "Ngươi luyện công trước mắt, còn có chỗ chống nói chuyện." Diệp Thần cười ha ha, nói, "Ta thần công đã thành, ngươi cút ra đây đi." Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đứng dậy, phía sau hắn luân hồi chi bàn, lập tức toát ra vô tận phát sáng, phía trên thiên tổ pháp tướng thân ảnh, trở nên triệt để rõ ràng, một cỗ mai táng đại địa sơn hà khí tức khủng bố, gào thét mà ra. Cỗ khí thế này, chính là luân hồi mộ táng công tầng thứ nhất, táng địa, khí thế. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hỉ nói, "Diệp Thần, ngươi thật đã luyện thành." Diệp Thần trong óc, ngôi sao nhỏ cũng vỗ tay kinh hỉ cười nói, "Ca ca, chúc mừng á." Diệp Thần cười cười, kỳ thật trùng kích luân hồi mộ táng công tầng thứ nhất cảnh giới cũng không khó khăn, chẳng qua là nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng cắn trả tự thân, sở dĩ phải cho người ta tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng hắn có luân hồi sách là tẩy, chỉ cần thất bại là có thể sửa đổi kết cục, có như vậy cam đoan, hắn không có nỗi lo về sau, đạo tâm thẳng tiến không lùi, cho nên cũng không có tốn hao quá lớn công phu, liền thành công đột phá, chính thức đem luân hồi mộ tăng công tu luyện tới tầng thứ nhất mức độ. A, cố khí tức này. Thâm Viên Ma chủ rung động thanh âm theo cửa lớn sau lưng truyền ra. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không nói nhảm, bàn tay lớn bổ ra, phình một tiếng, liền đem trước mặt hoàng kim cửa lớn đánh cho bạo liệt. Nay hoàng kim cửa lớn liền thiên pháp lộ nguyệt đều mở không ra, nhưng Diệp Thần một trưởng liền phá vỡ, cũng không phải nói hắn trưởng lực có thể thắng được thiên pháp lộ nguyệt, mà là trong bàn tay hắn ẩn chứa mai táng hết thể khí thế cường đại, mang theo một cỗ pháp tắc nghiền ép, cho nên thiên pháp lộ nguyệt đều không phá nổi môn, hắn một trưởng liền bổ ra. Cửa lớn bổ ra về sau, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, cũng không là cái gì địa ngục cảnh tượng, tương phản, nơi này tựa như là một mảnh thánh thổ, khắp nơi kim quang lưu chuyển, thần thánh xương mù bốc hơi, thủy khí lưu chuyển, thần hà bồng bềnh, còn có không ít linh thú tại chạy nhanh. Toàn trường duy nhất bẩn thỉu đồ vật, liền là Thâm Viên Ma Chủ. Hắn xếp bằng ở một chỗ hoàng kim cao nguyên phía trên, trước mặt trưng bày chiến thần khôi lỗi sát thịt, hắn đang ở bảy trận nghiên cứu suy nghĩ, cửa lớn đột nhiên bị Diệp Thần đánh mở, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, bò đầy hắn làn da nhũ trùng, bởi vì chấn kinh mà dì rào rất xuống, lộ ra 10 điểm ác tâm. Sâu Viên Ma tộc vốn chính là theo Hắc Cá Mô Huế bên trong sản sinh ra chủng tộc, Thâm Viên Ma Chủ càng là dơ bẩn nhất xấu xí tồn tại. Nay mảnh thánh thổ thế giới, hiển nhiên là hắn điều động ỷ vạ lĩnh gạ trụ năng lượng tạo ra, nhưng hắn rõ ràng không thăng ngộ thâm ướt bà lĩnh gạ rực rỡ, hắn còn là một bộ dơ bẩn xấu xí bộ dáng. Thâm Viên Ma Chủ, cho ngươi một cái cơ hội, đem chiến thần khôi lỗi trả lại cho ta, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thần nhìn chằm chằm Thâm Viên Ma Chủ, lạnh lùng nói ra. Thâm Viên Ma Chủ chỉ nhưng lại không có nửa điểm túi đầu trả lại ý tứ, nói, Luân Hồi Chi Chủ, xem ra ngươi là thật muốn đối địch với ta. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi dám động thủ, liền là muốn chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể tràn ngập ra một cổ mãnh liệt ma khí, tại sau lưng huyễn hóa ra một tôn khủng bố thần linh pháp tướng, cái kia thần linh chính là Diêm Ma Tử Thần. Diêm Ma Tử Thần pháp tướng vừa ra, Thâm Viên Ma Chủ khí thế liền bao táp đến đỉnh cấp tiên đế mức độ, vô cùng hùng hãn bá đạo, thân thể răng rắc rung động, trong tay hiện ra một thanh ba thước cốt kiếm. Cái kia nắm cốt kiếm, dùng xương khô chỗ tạo, mang theo nồng đậm thi khí cùng ác ngộng khí tức, tràn đầy ô uế dơ bẩn, bò đầy côn trùng. Chôn xương Thâm Viên vô tận dơ bẩn ô uế xếp, từng ngưng tụ ra một đoạn thi yểm xương khô, mang theo kinh khủng nhất tà khí ma khí, thậm chí đã từng hấp dẫn sửu thần tộc chú ý, mà Thâm Viên Ma Chủ có thể nói là thi yểm xương khô hóa hình, hắn đại biểu cho toàn bộ Thâm Viên lớn nhất hắc ám cùng ô uế. Trong tay hắn ba thước cốt kiếm, vô cùng khủng bố, bình thường thiên đế bị đâm trúng, chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt trật tự băng diệt, bị sát khí ô uế ăn mòn mà chết. Chết. Thâm Viên Ma Chủ ánh mắt mang theo phẫn nộ, hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người tranh đấu, nhưng Diệp Thần giết đến tận cửa, hắn không có khả năng trốn tránh, trực tiếp liền nhất kiếm đâm về phía Diệp Thần mi tâm. Lộ Nguyệt, cùng ta kết hợp. Diệp Thần lui lại một bước, hắn dĩ nhiên không có cuồng vọng đến cùng Thâm Viên Ma Chủ đơn đả độc đấu, dù sao tu vi của hắn chỉ có thiên nguyên cảnh 6 tầng trời mà thôi, cứng đối cứng, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng không là độc thân tác chiến, Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền ở bên cạnh hắn, đây cũng là hắn dám khiêu chiến Thâm Viên Ma Chủ lực lượng. Tốt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt phản ứng cực nhanh, thân thể lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Thần luân hồi chi bản tâm. Giang giác, chương 11052. Ngươi lại giới. Chương 11052, ngươi lại giới. Luân hồi chi bản chuyển động, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên người linh khí liền điên cuồng bị rút ra ngoài, toàn bộ quán chú đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần là một cái mạnh mẽ, động cơ, mà Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền khăng khăng một mực, cam nguyện xung làm Diệp Thần nhiên liệu, đạt được Thiên Pháp Lộ Nguyệt linh khí quán chú, Diệp Thần luân hồi chi bản cũng toát ra thiên đế phát sáng, hắn nhìn xem Thâm Viên Ma Chủ đâm tới kiếm, thậm chí không có rút kiếm lên kích, mà là một trường cùng đánh ra đi. Oeng. Diệp Thần xuất trường thời điểm, phía sau hắn luân hồi chi bản đều đi theo dừng lại một chút, sau đó bắn ra vạn đạo thần mang, hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn một trường này vung ra, như thiên băng địa liệt, mang theo một cỗ kinh khủng mai táng khí tức, tựa như có thể mài diệt thiên địa sơn nhạc. Thâm Viên Ma Chủ nhất kiếm hướng Diệp Thần đâm tới, nhưng căn bản là không có cách tới gần Diệp Thần thân thể, liền bị Diệp Thần đánh ra cuồng bạo trường lực, cả người mang kiếm đều đánh bay, như đạn pháo bắn ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Nô. Thâm Viên Ma Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đan điền đau nhức, phản phất liền đan điền của mình tăng cơ, đều bị Diệp Thần một trường cho đánh nổ. Luân hồi mộ táng công. Đây là luân hồi mộ táng công uy lực. Thâm Viên Ma Chủ gương mặt và mẹo, Diệp Thần đã đem luân hồi mộ táng công luyện đến tầng thứ nhất mức độ, uy thế quá kinh khủng. Tầng thứ nhất, táng địa, ý là mai táng đại địa, cơ thể người đan điền căn cơ, liền tựa như là đại địa, là cơ thể người tầng dưới chót nhất, hạch tâm nhất cơ sở chỗ. Luân hồi mộ táng công, táng địa, mạnh mẽ, lại có thể ép bạo cơ thể người đan điền căn cơ, trực tiếp chôn vùi, đây là theo pháp tắc phương diện nghiền ép, cũng không là lực lượng nghiền ép, mà là nhất căn nguyên pháp tắc. Chẳng qua là một trường, Thâm Viên Ma Chủ liền cảm thấy mình đan điền sắp bị Diệp Thần đánh nổ. Ngươi sớm nên đem chiến thần khôi lỗi trả lại cho ta. Diệp Thần cảm nhận được luân hồi mộ táng công, táng địa, uy lực, nội tâm cũng là cuồng nhiệt, tiếp tục một trường nổ tung mà ra, theo thiên rơi xuống đất, bạo sát hướng Thâm Viên Ma Chủ. Thâm Viên Ma Chủ khẽ cắn môi, luân hồi mộ táng công uy lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đặc biệt là Diệp Thần còn có thiên pháp lộ nguyệt trợ lực, hắn lấy một địch hai, càng là bất lợi. Tử Thần nói, Diêm Ma Thiên Trảm. Thâm Viên Ma Chủ cốt kiếm chạm ra, lần này vận dụng Diêm Ma Tử Thần lực lượng, sau lưng Diêm Ma Tử Thần pháp tướng sôi trào, quần quần ma khí sục sôi, hội tụ đến hắn trên thân kiếm. Hắn là theo Thâm Viên đản sinh ma thần, ban đầu không biết thiên địa, không biết càn khôn, là Diêm Ma Tử Thần giáng xuống chúc phúc, đưa hắn cùng hết thảy ma tộc thu làm tín đồ, ma tộc mới dần dần có được lực lượng mạnh mẽ. Giờ khắc này, Thâm Viên Ma Chủ mượn nhờ Diêm Ma Tử Thần chúc phúc lực lượng, huy kiếm cùng thẳng hướng Diệp Thần, kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, mang theo kinh thiên tử vong uy áp. Diệp Thần trong lòng chìm xuống, cũng là thấy Thâm Viên Ma Chủ một kiếm này hung hãn, nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí bật cười, nói, một chiêu này, ta cũng biết. Tử Thần nói, Diêm Ma Thiên Trảm. Chỉ thấy Diệp Thần ngưng khí hóa kiếm, cũng là đồng dạng nhất kiếm Diêm Ma Thiên Trảm bạo sát mà ra. Hai đạo ma khí quần quần kiếm quang, trên không trung va chạm bạo diệt, nổ lên kinh thiên sóng khí. Thâm Viên Ma Chủ đạo tâm kịch liệt lắc lư, vô cùng kinh hãi lui lại, tại bạo tạc sóng khí trùng kích về sau, phốc một thoáng liền bắn ra máu tươi, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, nói:
"Không, không có khả năng.
Tử Thần đạo thần thông, ngươi làm sao lại?" Diệp Thần cười cười, nói: "Ngươi sẽ đồ vật, ta tất cả đều sẽ." Kỳ thật, vừa mới Diệp Thần một chiêu kia, căn bản không phải cái gì Diêm Ma Thiên Trảm, chỉ cố kỳ hình, không có tinh túy, là hắn dùng Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp mô phỏng ra tới. Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp, Mộ Táng Cung năm đại tuyệt học một trong có thể mô phỏng vạn pháp. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Thâm Viên Ma Chủ cũng không có tế sát, căn bản không nhìn ra Diệp Thần chiêu số là mô phỏng giả tượng, còn tưởng rằng là thật. Này loại mô phỏng thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể dung chuyển người đạo tâm, nhiễu loạn tâm thần địch nhân. "Ta không tin." Thâm Viên Ma Chủ khẽ cắn môi, không thể tin được, lúc này tinh thần của hắn rõ ràng bị Diệp Thần ảnh hưởng tới, hắn bước sạch cốt kiếm, lật bàn tay một cái, hiện ra một thanh đao, chính là đã từng Mộ Táng Cung chí bảo, Ôn Nguyệt đao, đao mang cuộn, 10 điểm sắc bén. Hủy Diệt nói: "Lớn Tiên Kim đao chạm." Thâm Viên Ma Chủ quát to một tiếng, trong tay đao bùng nổ Hủy Diệt kim mang, uy thế của cuộn liền chém về phía Diệp Thần. Một chiêu này lại không phải Tử Thần đạo sát chiêu, mà là hắn nhọc nhằn khổ sở, theo lĩnh gạ trụ bên trong lĩnh ngộ ra tới tuyệt học, chính là ỷ vạ chân truyền. "Ha, ta nói, ngươi sẽ, ta toàn bộ đều sẽ." Diệp Thần lạnh lẽo cười một tiếng, cũng là quang kiếm đổi đao, Thôn Vũ đao hiện hiện nơi tay, âm thầm thi triển tiểu tẩy nguyệt pháp, tẩy nguyệt vô ngân, mô phỏng Thâm Viên Ma Chủ đao pháp, cũng là một chiêu lớn thiên kim đao chạm bộ ra. Cong. Hai đạo màu vàng đao mang ở giữa không trung va chạm, Thâm Viên Ma Chủ bởi vì đạo tâm không ổn định, đao thế liền yếu đi, hoàn toàn đụng bất quá Diệp Thần đao mang của hắn, bị Diệp Thần nghiền nát. Diệp Thần đao mang còn phá không chạm ở trên người hắn, xoay một tiếng, ở trên người hắn chạm ra một đạo vô cùng dữ tợn lỗ hổng. Thâm Viên Ma Chủ choáng váng, đạo tâm cơ hồ sụp đổ, hắn chỗ nào nghĩ đến, chính mình thiên tân vạn khổ lĩnh ngộ ra tới ỷ vạ tuyệt học, Diệp Thần thế mà cũng nắm giữ. "Chịu nhận thua sao? Ta có thể cho ngươi một thông khoái, bằng không ngươi sẽ minh bạch đại giới đến cỡ nào trầm trọng." Diệp Thần cười nói, hắn trong lòng là muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên cố ý thi triển tiểu tẩy mười pháp, mô phỏng Thâm Viên Ma Chủ thần thông, để cầu đánh tan nội tâm của hắn, cấp tốc kết thúc chiến đấu. "Bằng không, thiên pháp lộ nguyệt xung làm, nhiên liệu, đối thân thể nàng tổn thương cũng quá lớn." Chương 11053. Bùi quy về thổ. Chương 11053. Bùi quy về thổ. Mà lại, Luân Hồi Mộ Táng Công là đỉnh cấp thần công tuyệt học, Diệp Thần lúc này thi triển đi ra, thân thể cũng đang chịu được áp lực cực lớn. Thâm Viên Ma Chủ thân thể phát run, cơ hồ tuyệt vọng, nhưng hắn con ngươi vô cùng ấm lãnh, lại không có nửa điểm nhận thua ý tứ, nói: "Ngươi không thắng được ta, ta nói, ngươi dám động thủ, chỉ có lưỡng bại cầu thương xuống chẳng. Mọi người cùng nhau chết đi." Quy khư chết sương ngủ. Thâm Viên Ma Chủ diện mạo dữ tợn, phản phất quyết định, móc ra một hạt châu, trong tay bóp nát. Lập tức, hạt châu nổ tung, từng sợi màu xám sương ngủ, giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Nay màu xám sương ngủ, tức tốc quyết tán, Thâm Viên Ma Chủ chính mình trước nhận khói xám trùng kích, hắn hai tay ôm đầu, trong cổ họng phát ra a a kêu thảm, cực kỳ thê lương bén nhọn, thân thể co rút ngã xuống đất run rẩy, giống như chúng ta mở dạng. Khói xám lan tràn tới, Diệp Thần bị khói xám bao phủ, nhưng kỳ quái là, nhưng không có thấy mảy may khó chịu. Hắn thậm chí không có sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù đi ngăn cản, khói xám trùng kích hắn, lại không thể dung chuyển hắn một chút. A. Nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhận trùng kích, nhưng từ luân hồi chi bàn bên trên đi rơi xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. "Lộ Nguyệt, làm sao vậy?" Diệp Thần kinh hãi, vội vàng tế ra Thiên Đế Kim Luân cùng Quang Minh Chi Tâm, mong muốn xua tan khói xám, nhưng phát hiện này chút khói xám lại dập dạp như sền sệt chất lỏng, căn bản là không có cách xua tan. "Không." Thiên Pháp Lộ Nguyệt hai tay ôm đầu, phát ra thê lương khóc thét âm thanh, nhường Diệp Thần triệt để chấn kinh, không biết cái kia khói xám là cái gì, thoạt nhìn cũng không giống là độc dược hoặc là ô uế tà vật, nhưng hết lần này tới lần khác liền để Thiên Pháp Lộ Nguyệt thừa nhận rồi lớn như vậy thống khổ. Phải biết, nàng có thể là đỉnh cấp thiên đế a, coi như thật có cái gì ô uế độc thuốc, cũng không có khả năng lập tức liền đem nàng ăn mòn đến nước này. "Hôn trướng, ngươi làm cái gì?" Diệp Thần rất đỗi chấn động, nhìn về phía Thâm Viên Ma Chủ, đã thấy người sau chịu thống khổ, tựa hồ so Thiên Pháp Lộ Nguyệt còn mãnh liệt hơn. Thâm Viên Ma Chủ nhìn thấy Diệp Thần không bị ảnh hưởng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh vẻ mặt, hét lớn: "Ngươi làm sao không có việc gì, ngươi làm sao không có việc gì?" "Không có khả năng, điều đó không có khả năng." "Quy khư ách nạn, ngươi lại mảy may cũng không sợ hãi sao? Tận thế quy khư, giết thế nào không chết ngươi?" Thâm Viên Ma Chủ đang gầm thét, khàn cả giọng, phản phất thấy được trên đời chuyện khó tin nhất. "Quy khư?" Diệp Thần chau mày, chẳng lẽ Thâm Viên Ma Chủ phóng thích ra sương mù, lại cùng trong truyền thuyết tận thế quy khư có quan hệ? Hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn giờ phút này chỉ muốn một bàn tay đưa hắn chụp chết. "Đại Thiên Thần Diệt Trưởng." Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không nói nhảm quá nhiều, lập tức liền đánh tung ra một trường, xen lẫn kinh thiên kinh khủng hủy diệt khí tức, bạo sát hướng Thâm Viên Ma Chủ. Đại Thiên Thần Diệt Trưởng là ỷ vạ tuyệt học chân truyền, tại chôn xương trong vực sâu, có ỷ vạ lĩnh gã trụ chúc phúc trợ lực, Diệp Thần một trường này uy thế 10 điểm hung mãnh, một trường đánh vào Thâm Viên Ma Chủ thân thể, cùng bạo hủy diệt khí tức nổ tung, chỉ một trường, liền đem Thâm Viên Ma Chủ đánh cho hình thể diệt. "Vong." Kỳ thật Thâm Viên Ma Chủ chính mình cũng gặp cái kia quy khư chết xương mù trùng kích, đã là sắp phải chết, hắn muốn dựa vào này quy khư chết xương mù, lôi kéo Diệp Thần đồng quy vu tận, nhưng lạ thường chính là Diệp Thần không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Diệp Thần một trường đánh xuống, ban đầu cũng nhanh chết đi Thâm Viên Ma Chủ, liền bị hắn một trường đánh chết, thân thể diệt vong về sau, rơi xuống ra một khối xương khô, đó là ban đầu thi hiểm xương khô, là toàn bộ chôn xương Thâm Viên Hắc Ám Ố Hế ngưng tụ biến thành. Thâm Viên Ma Chủ chết rồi, quanh quần chung quanh khói xám, quả nhiên là dần dần làm nhạt, cái kia lĩnh gã trụ lại là hoành long long chấn động, xuất hiện từng đầu vết rách, giống như sắp sụp đổ. Từ khi ỷ vả ngã xuống về sau, này lĩnh gã trụ pháp lực chỉ tại không ngừng suy giảm, lại thêm Thâm Viên Ma Chủ dẫn đến từng bước xâm chiếm, lĩnh gã trụ đã sớm nhanh đổ sụp. Lần này Diệp Thần cùng Thâm Viên Ma Chủ một trận chiến, Thâm Viên Ma Chủ chết đi, tuyên cáo chôn xương thâm viên trật tự hạch tâm băng diệt, lịch gà trụ chẳng mấy chốc sẽ triệt để đổ sụp. Thâm viên thiên địa tại lay động, Diệp Thần bước nhanh trở lại Thiên Pháp Lộ Nguyệt bên người, khói sám tán đi về sau, Thiên Pháp Lộ Nguyệt rốt cục không thống khổ nữa, nhưng nàng y nguyên khủng hoảng đến lợi hại, tiểu khu phát run. Diệp Thần, ôm ta, ôm chặt ta. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hoảng đến lợi hại, cơ hồ là xót thương nhìn xem Diệp Thần khóc cầu đạo. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng bộ dạng này đáng thương bộ dáng, vội vàng đem nàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nói, tốt, không có việc gì, ta tại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt co quắp tại Diệp Thần trong ngực, bờ môi tái nhợt, lại cực kỳ tò mò nhìn Diệp Thần, nói, ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Thần nói, ta có chuyện gì? Ngươi không có việc gì liền tốt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, không phải, ngươi không nhìn thấy quy khư sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt run rẩy run dữ dội hơn, sâu hô hít vài hơi, mới nói, là quy khư, mới vừa cái kia thâm viên ma chủ phóng thích ra khói xám, hẳn là Diêm Ma Tử Thần ban thưởng cho hắn có thể để cho người ta sớm thức tỉnh hướng thế trí nhớ. Diệp Thần nói, ngươi nói là cái gì? Ta không rõ. Ngươi vẻ mặt tốt tái nhợt, đừng nói trước, ra ngoài rồi nói sau. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nắm lấy Diệp Thần tay, nói, không, ta muốn nói. Ta tại hướng thế trong trí nhớ, thế mà không nhìn thấy ngươi. Ngươi không có hướng thế luân hồi truyền thừa cựu thế liền đoạn tuyệt, căn bản không có thứ mười thế. Ngươi là dị số. Diệp Thần nghe được nàng đề cập luân hồi sự tình, cũng không khỏi đến trong lòng run lên, nói, ngươi nói cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 11054, thần bí trang sách. Chương 11054, thần bí trang sách. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hít sâu mấy hơi thở, bộ ngực chập trùng mấy lần, thoáng an minh xuống tới, nói, quy khư truyền thuyết, ngươi đều biết à? Diệp Thần nói, biết một chút, chính là thời gian đang không ngừng luân hồi, sẽ có đi đến phần cuối một ngày. Khi thời gian đi đến phần cuối, thế giới liền sẽ hủy diệt, sau đó hết thảy khởi động lại, từ đầu đã tới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, thời gian sẽ đi đến phần cuối, thế giới sẽ quy khư, hiện tại phát sinh qua sự tình, trước kia đã từng xảy ra triệu tỷ tỷ lượng, thế giới một mực tại luân hồi lấy, nhưng chúng ta sẽ không nhớ kỹ hướng thế sự tình. Truyền thuyết, khi thời gian đi đến phần cuối, mọi người liền sẽ thức tỉnh hướng thế chi nhớ, hướng việc đời xong việc ngày đủ loại thống khổ, đã từng trải qua chua sót, sẽ trong nháy mắt đảo dung manh tiến đến ra, tra tấn lòng người, mỗi người đều sẽ lâm vào thống khổ nhất dãy rủa, lại bất lực, chỉ có thể nhìn thế giới băng diện, hết thảy khởi động lại. Diệp Thần không hiểu dùng mình một cái, nói, ngươi vừa rồi liền là đã thức tỉnh hướng thế chi nhớ. Nếu như thời gian luân hồi trở lại, thế giới quy khư truyền thuyết là có thật, người kia người đều có hướng thế, mỗi người đều sống triệu tỷ tỷ thế, nhưng không có người phát giác, chỉ có tại thời gian sắp đi đến phần cuối thời điểm, hướng thế chi nhớ mới có thể tô tỉnh. Triệu tỷ tỷ thế chi nhớ, tích lũy vô tận thống khổ, một thoáng tô tỉnh, đủ để đem đỉnh cấp thiên đế đều tra tấn thành tên điên. Cho nên, nếu quả thật có thời gian nào tận thế, tại tận thế sắp đến thời điểm, cái kia chính là chúng sinh thống khổ nhất thời điểm, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, huyết hải tranh đấu, tại thời gian luân hồi trở lại, thế giới khởi động lại đại bối cảnh dưới, đều hóa thành bụi đất, mất đi ý nghĩa, lâm vào hư vô. Nhưng bất kể như thế nào hư vô, khởi động lại trước thống khổ là chân thật, mà lại là không thể tưởng tượng to lớn thống khổ, triệu tỷ tỷ thế thống khổ chua xót kinh khủng tích lũy, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta thấy hít thở không thông. Thiên Pháp Lộ Nguyệt sờ lên đầu của mình, cắn răng nói, "Đúng, ta vừa rồi, liền là sớm đã thức tỉnh hướng thế chi nhớ, thời gian đã luân hồi 10 vạn ức lần, thế giới cũng trọng khải 10 vạn ức lần, này 10 vạn ức lần luân hồi thống khổ xếp, kém chút liền đem ta giết chết." Nói đến đây, nàng lại nắm Diệp Thần tay, thở dài một hơi, nói, "May mắn ta có ngươi, Diệp Thần, ngươi là ta hải đăng, mặc dù vô tận thống khổ luân hồi, nhưng ta biết ta còn có ngươi, cho nên không có mê thất." Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không cách nào tưởng tượng 10 vạn ức lần luân hồi thống khổ xếp, đến cùng là kinh khủng bực nào cảm thụ, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Pháp Lộ Nguyệt gương mặt, tại nàng trên môi hôn một cái, nói, "Khổ cực, ngươi không có việc gì liền tốt." Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại dẫn khủng hoảng, nói ra, "Thế nhưng, tại thế giới 10 vạn ức lần trong luân hồi, ta không nhìn thấy ngươi." Diệp Thần nói, "Có ý tứ gì?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Đã từng không ngừng luân hồi thế giới, căn bản không có ngươi tồn tại. Có luân hồi chi chủ, thế nhưng chỉ có cửu thế, không có mười thế. Tại đi qua trong luân hồi, ta đều là bị huyết đổ xương giết chết, chỉ có ở kiếp này là ngươi đã cứu ta." Diệp Thần ngây dại, nói, "Đi qua luân hồi qua thế giới, không có ta tồn tại." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Đúng vậy, ngươi chỉ có ở kiếp này mới tồn tại, khả năng cũng là bởi vì như thế, ngươi không có hướng thế chi nhớ, cho nên thâm viên ma chủ thủ đoạn không ảnh hưởng tới ngươi." Diệp Thần nói, "Có thể là ta có 9 vị trí đầu thế." Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc lắc đầu nói, "Không giống nhau, đó là ngươi kiếp trước của mình, không phải thế giới kiếp trước, hiểu không?" Diệp Thần có chút bối rối, suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi có thấy bằng hữu của ta tồn tại sao? Giống như là Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Nhậm Tiên Nữ các loại." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Ta không có lưu ý, thời gian quá mức vội vàng, ta chỉ để ý ngươi, nhưng ta khắp nơi tìm ta hướng thế chi nhớ, đều không có phát hiện ngươi tồn tại." Diệp Thần không nói, lúc gặp lại ở giữa luân hồi, thế giới quy khư truyền thuyết là có thật, thời gian một mực tại luân hồi, thế giới một mực tại không ngừng khởi động lại cùng lặp lại, phát sinh qua sự tình, trước kia đã từng xảy ra vô số lần, tương lai khả năng sẽ còn tiếp tục tái diễn. Hắn luân hồi cửu thế, tại vô tận luân hồi, vô tận khởi động lại đại thế giới thủy triều bên trong, chẳng qua là một đóa không có ý nghĩa bằng nước, nhưng hắn có thể là dị số. Bởi vì Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tại đi qua thế giới trong luân hồi, căn bản không có Diệp Thần tồn tại. Diệp Thần là lần đầu tiên tồn tại ở cái thế giới này. Oanh long long, linh gạ trụ tại nước ra, sụp đổ. Sụp đổ thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, "Lộ Nguyệt, có thể là ngươi nhìn lầm cũng không nhất định, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này nhanh sụp đổ, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." Cái gọi là chứng cứ duy nhất không lập, hiện tại chỉ có Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, hướng thế giới bên trong không có Diệp Thần, này không nhất định là chân tướng. cụ thể chân tướng như thế nào, Diệp Thần còn cần càng nhiều nghiệm chứng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng ra rời, liền gật gật đầu, lại có chút năn nỉ nói, ta không muốn động, ngươi ôm ta ra ngoài. Diệp Thần đưa nàng tiểu khu ôm lấy, lại thu hồi chiến thần khôi lỗi, còn có Thâm Viên Ma Chủ rơi xuống ra binh khí ôm nguyệt đao. Chu Tước mảnh vỡ còn êm đẹp tại chiến thần khôi lỗi trong cơ thể, Diệp Thần có thể cảm nhận được cái kia Chu Tước hỏa diễm khí tức, nội tâm hơi định. Xem ra Thâm Viên Ma Chủ cũng không thể lấy ra cái kia Chu Tước mảnh vỡ, tiếp đó chỉ cần Diệp Thần nghĩ biện pháp phân giải khôi lỗi, mảnh vỡ liền là của hắn rồi. Linh gạ trụ đổ sụp, chôn xương Thâm Viên hướng đi hủy diệt, Diệp Thần ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cấp tốc hướng cửa vào bay đi đổ sụp linh gạ trụ, rồi lại có một mảnh trang sách bay xuống ra tới, không biết là duyên phận hay là cái gì, cái kia trang sách lại trôi dạt đến Diệp Thần trước mặt. Chương 11055, đưa về ta luân hồi trận doanh. Chương 11055, đưa về ta luân hồi trận doanh. Diệp Thần khoanh tay tiếp nhận, chỉ thấy này mảnh trang sách bao quanh một tầng kim quang, tựa hồ có đại pháp lực thủ hộ, trang sách bên trên in từng đạo hắn xem không hiểu ký tự, những chữ này phù giống như là phi thường cổ lao phản văn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn một chút trang sách bên trên ký tự, à, một tiếng, nói, này tựa hồ là Vi Đà Chân Kinh trang sách. Diệp Thần nói, Vi Đà Chân Kinh. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta trước kia lắng nghe Thiên Tổ thanh âm, nghe hắn đề cập qua, Vi Đà là tiếng Phạn, ý là tri thức, trí tuệ, quy luật, pháp tắc. Vi Đà Chân Kinh chính là bất hủ bí điển, do Ỷ Vạ tự tay biên soạn mà thành, ẩn chứa Ỷ Vạ tất cả thần thông tuyệt học, còn có hắn nắm giữ tri thức cùng trí tuệ. Thiên Tổ nói, Vi Đà Chân Kinh ảo diệu, so với hắn luân hồi mộ tăng công, thắng qua ngàn vạn lần. Diệp Thần giật nảy cả mình, nói, lợi hại như vậy. Thiên Tổ luân hồi mộ tăng công, đối Diệp Thần tới nói, đều có thể nói là thiên thư bác đại tinh thâm, vô cùng vĩ đại tồn tại. Nhưng Vi Đà Chân Kinh lại muốn thắng qua luân hồi mộ táng công ngàn vạn lần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần quả quyết không thể tin được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, nô, có thể là thiên tổ lời khách sáo đi, hắn luân hồi mộ táng công đều lợi hại như vậy, Vi Đà Chân Kinh so với còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần, vậy thì thật là khoác lác cũng không mang theo như thế thôi. Diệp Thần nói, đúng vậy a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta xem này mảnh trang sách, cũng cảm giác phía trên nhân quả rất quen thuộc, cùng thiên tổ nói tới Vi Đà Chân Kinh tương thông, là ỷ vạ vĩ đại nhất kiệt tác, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là trước nhận lấy đi. Diệp Thần nói, được. Liền trân trọng, đem này mảnh Vi Đà Chân Kinh trang sách tiếp thân cất kỹ. Hắn lấy đi Vi Đà Chân Kinh trang sách về sau, linh gạ trụ liền sụp đổ đến nhanh hơn, vô số loạn thạch bay vụt, không gian đổ sụp, địa ngục diệt vong, truyền ra ma tộc trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần dùng luân hồi chi bản hộ thể, ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt, rất nhanh liền bay ra chôn xương Thâm Nguyên. Long Vân Thiên, Long Tuyết Thiên chờ Long Thần Thiên Nguyên đảo người, còn có mộ táng cung Thiên Pháp phái cùng huyết đồ phái các đệ tử, sớm phát giác không ổn, đã sớm chạy ra ngoài đợi đến Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt bay ra về sau, cái kia chôn xương Thâm Nguyên lối vào, ào 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 một tiếng, sau đó vang một thoáng tiếng động, liền bạo diệt thành vô số hắc ám lưu quang, tan theo gió. Mọi người thấy thế, đều là âm thầm vui mừng, may mắn là sớm chạy ra ngoài, bằng không trời biết sẽ có hậu quả gì không. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn xem bạo diệt chôn xương Thâm Nguyên, thở dài một hơi, nói, này chôn xương Thâm Nguyên vốn là ỷ vạ đưa cho thiên tổ lễ vật, nào nghĩ tới ỷ vạ thế mà cũng sẽ có ngã xuống một ngày, thiên tổ cũng mất tích, về sau chi lộ, thật đúng là bao la mở mịt ta. Chôn xương Thâm Nguyên vốn chính là một cái đơn thuần rác rưởi lấp chôn chẳng thôi, nếu như ỷ vạ không ngã xuống, nơi này có hắn lĩnh gạ trụ trấn thủ, coi như lấp chôn lại nhiều rác rưởi, cũng sẽ không dẫn đến ra tà vật. Nhưng hắn ngã xuống về sau, lĩnh gạ trụ đi theo ảm đạm, sâu viên ma tộc liền bởi vậy nảy sinh. Bây giờ sâu viên ma tộc đã hủy diệt, cái này tai họa ngầm xem như tiêu trừ. Diệp Thần nói, về sau, các ngươi mộ tăng cùng, đưa về ta luân hồi trận doanh là được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, cái kia rất tốt, ngược lại thiên tổ đã sớm giải tán mộ táng cung toàn bộ, chúng ta cũng không cần thiết ngoan cố nữa canh chừng, về sau này mảnh thương linh vực giới liền là các ngươi luân hồi trận doanh địa bàn. Diệp Thần sửa chữa nàng lời giải thích, nói là chúng ta. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khẽ giật mình, sau đó ngon ngọt cười nói, ừm, là chúng ta. Thế cục sơ định, Diệp Thần dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở về mộ táng cung bên trong. Lần này tiêu diệt sâu huyên ma tộc vẫn tính thuận lợi, chiến thần khôi lỗi cùng Chu Tước mảnh vỡ đều thuận lợi rơi xuống Diệp Thần trong tay. Nhưng vấn đề bây giờ là như thế nào phân giải khôi lỗi, lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như không thể phân giải khôi lỗi lời, cái kia Chu Tước mảnh vỡ một mực phong ấn ở bên trong, không lấy ra đến, gần trong gang tấc bảo tàng, lại không thể thu lấy, này tâm tình thật là đủ phiền muộn. Diệp Thần hồi đến mộ táng cung về sau, vô luận là dùng tiểu đạo thiên kiếm, thôn vũ đao, vẫn là chân chính đạo thiên kiếm, đều không cách nào phá vỡ chiến thần khôi lỗi sát thịt, càng không thể lấy ra Chu Tước mảnh vỡ. Hắn liền trực tiếp phiền muộn đấu chiến thần lưu lại thân thể xá lợi, thực sự quá kinh khủng, mạnh mẽ đến đáng sợ, quả thực là không thể phá vỡ. Này Chu Tước mảnh vỡ, đối Diệp Thần có thể là 10 điểm trọng yếu, là hắn đột phá cảnh giới nơi mấu chốt, cũng là thức tỉnh thần giác mệnh tinh không thể thiếu đồ vật. Nhậm Phi Phàm chỉ còn lại có 3 năm mệnh, hắn muốn cứu Nhậm Phi Phàm, Chu Tước mảnh vỡ là nhất định phải luyện hóa. Mà lại đại từ thụ hoàng ngạc truyền chi thủy sắc khí, cũng cần Chu Tước mảnh vỡ lực lượng đi trấn áp. Nhưng mà, này chiến thần khôi lỗi sát thịt, Diệp Thần thực sự không biết làm sao chia hiểu. Mà tại Diệp Thần phiền não thời điểm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thì tại xử lý chiến đấu sau sự vụ, sâu viên ma tộc đã trừ, thương linh dược giới khôi phục sinh cơ, nàng phái người đem lưu lại ở các nơi ma tộc dư nghiệt quét sạch, cũng bắt đầu trùng kiến gia viên. Sau này mộ táng cung không còn là thiên tổ dưới trướng thế lực, mà là thuộc về luân hồi trận doanh. Dù sao dựa theo thiên tổ ý tứ, mộ táng cung đã sớm nên giải tán, thương linh dược giới cái phân bộ này chỉ là bởi vì muốn đối kháng sâu viên ma tộc, cho nên mới một mực không có giải tán đến mức thiên pháp phái cùng huyết đồ phái phân tranh liền lắng lại, hai đại phái đừng cũng không đồng ý lẫn nhau lý niệm, nhưng bây giờ tất cả thuộc về nhập luân hồi trận doanh, lại tiếp tục tranh đấu cũng không cần thiết, hai bên liền gác lại tranh luận, cùng nhau vì luân hồi trận doanh hiệu lực. Chương 11056, thiên tổ pho tượng. Chương 11056, Thiên Tổ pho tượng. Long Thần Thiên Nguyên đảo bên kia cũng không biết Đúc Tinh Long Thần đã khôi phục, nhưng trải qua trận này, bọn hắn tự nhiên cũng quy thuận Diệp Thần, đem tới đối phó phai màu người, đối phó Hồn Thiên Đế, bọn hắn đều cần Diệp Thần trợ lực. Năm ngày sau đó, mọi việc sơ định, Diệp Thần vẫn không thể nào phân giải chiến thần khối lỗi, hắn gửi thư tín cáo chi Nhậm Phi Phàm, hỏi thăm hắn có hay không biện pháp giải quyết, nhưng người sau một mực không có trả lời, tựa hồ cũng không có thích đáng biện pháp. Một ngày này, Đúc Tinh Long Thần cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh, nhòm ngó thiên cơ, biết Diệp Thần diệt trừ sâu huyền ma tộc, cái gì cảm giác trấn an, nhưng thấy Diệp Thần vẫn không có thể phân giải chiến thần khối lỗi, hắn cũng là có điểm lo lắng, nói: "Tiểu gia hỏa, vẫn không có thể phân giải cái này khối lỗi sát thì sao?" Diệp Thần bất đắc dĩ nói: "Không có, tiền bối, ngươi còn có biện pháp?" Đúc Tinh Long Thần sờ lên chiến thần khôi lỗi sát thịt, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lùng cứng rắn bên trong rồi lại lộ ra một tia sinh cơ mượt mà, cũng không là tử vật, mà là mang theo bảng bạc dư thừa sinh cơ năng lượng. Hắn trầm ngâm nói: "Đấu chiến thần chính là xa cổ đại thần, thân thể thành thánh, luận thân thể cường độ, năm đó không người có thể cùng hắn chống lại. Nghĩ không ra tuế nguyệt trải qua nhiều năm, hắn thân thể xá lợi, hóa thành khôi lỗi, thế mà còn như thế không thể phá vỡ, thực sự khủng bố. Ta không có biện pháp gì hay, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tối đa một tháng, cái này khôi lỗi liền muốn một lần nữa khôi phục. Nếu như trong vòng một tháng, ngươi vẫn không thể đưa hắn sát thịt phân giải." Ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị thủ đoạn cao cường, cuối cùng đưa hắn phong ấn, có thể ngàn vạn không thể để cho hắn lại làm loạn. Trước đó Đúc Tinh Long Thần liên thủ với Diệp Thần, chẳng qua là tạm thời phá hủy chiến thần khôi lỗi vận hành kết cấu, khiến cho hắn tạm thời lâm vào hôn mê, nhưng này loại nửa đời gần chết khôi lỗi, tự thân mang theo mạnh mẽ sinh mệnh lực, là có thể tự động khôi phục. Tối đa một tháng, chiến thần khôi lỗi liền muốn một lần nữa tỉnh lại. Nghĩ đến chiến thần khôi lỗi khủng bố, Diệp Thần cũng không nhịn được một hồi dùng mình. Nếu như đem chiến thần khôi lỗi phong ấn, cũng là có thể tránh cho hắn làm loạn, nhưng vấn đề là, Diệp Thần mong muốn chu tức mạnh vỡ, ngay tại khôi lỗi xác thịt bên trong, hắn không có khả năng đem chu tức mảnh vỡ cũng phong ấn lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không có gì tốt kế sách. Lúc này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tìm đến Diệp Thần. "Lộ Nguyệt, như thế nào, có biện pháp phân giải chiến thần khôi lỗi sao?" Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi, mấy ngày nay thời gian, hắn cũng gọi Thiên Pháp Lộ Nguyệt hỗ trợ nghĩ biện pháp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc lắc đầu nói, "Không có, ta hỏi qua đại chủ thể, nghĩ xem hắn có biện pháp nào, nhưng hắn vừa nghe nói là muốn giúp ngươi, liền liên tục không ngừng cự tuyệt thoái thác, cũng không biết làm sao vậy, ngươi cùng hắn lúc nào sinh hiềm khích?" Diệp Thần nói, "Không có, ân, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đại chủ tể về sau là sẽ không lại giúp ta." Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngạc nhiên nói, "Vì cái gì?" Nàng rất là tò mò, trước kia đại chủ tể một mực khuynh hướng Diệp Thần, hiện tại thế mà không nữa giúp đỡ, nàng lại không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Diệp Thần khoát tay một cái nói, "Không có gì, về sau lại nói cho ngươi." Kỳ thật, đại chủ tể không nữa giúp hắn, là bởi vì bây giờ đại chủ tể cùng Hoang lão mưu đồ bí mật chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, lại cùng hắn có quan hệ gì, rất dễ dàng bại lộ thiên cơ, nếu là bị thiên đạo phát hiện sáng tạo sinh chi trụ bí mật, đại chủ tể, Hoang lão, Diệp Thần ba người đều có thể gặp thiên phạt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Được a, ân. Ngươi muốn chia hiểu chiến thần khôi lỗi lời, muốn hay không đi Hàng Cổ Điện nhìn một chút?" Diệp Thần nói, "Hàng Cổ Điện?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Đúng vậy à, Hàng Cổ Điện là năm đó ta lắng nghe thiên tổ thanh âm địa phương, từ thiên tổ sau khi mất tích, chỗ kia liền triệt để đóng cửa, ta trước đó dẫn ngươi đi nhìn qua, ngươi còn nhớ rõ sao?" Diệp Thần nói, "Nhớ kỹ, nhưng Hàng Cổ Điện mở không ra a." Thiên Pháp Lộ Nguyệt hơi có chút thần bí nói, "Mấy ngày nay, Hàng Cổ Điện tự động mở ra một đường nhỏ, ta hoài nghi là thiên tổ biết ngươi tồn tại, cho nên giáng xuống một tia linh cơ, ngươi có lẽ có khả năng tiến vào Hàng Cổ Điện, tự mình lắng nghe thiên tổ thanh âm." Nghe vậy, Diệp Thần trái tim lập tức đập bịch bịch, thân phận của thiên tổ, rất nhiều luân hồi huyền bí, kỳ thật mộ táng cung người biết cũng không nhiều, Diệp Thần muốn biết cái kia rất nhiều bí ở lời, biện pháp tốt nhất chính là mình tự mình đi câu thông thiên tổ. "Ta có khả năng câu thông thiên tổ?" Diệp Thần không hiểu có chút khẩn trương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thở dài một tiếng, nói, "Ta đã nói với ngươi, thiên tổ là chí cao vô thượng đại khủng bố, liền đại chủ tể đều không dám nhòm ngó hắn nửa điểm bí mật, ta không đồng ý ngươi đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng ngươi đã luyện thành luân hồi mộ táng công, Hàng Cổ Điện lại tự động mở ra, có lẽ thiên tổ thật cùng ngươi hữu duyên, ngươi cứ việc nếm thử đi câu thông là được. Nếu quả như thật thành lập câu thông, ngươi có khả năng hỏi thăm thiên tổ vấn đề gì, nếu như thiên tổ cố ý, hắn sẽ hạ xuống thiên âm, giải đáp nghi vấn của ngươi." Diệp Thần nói, "Cái kia nhanh mang ta đi nhìn một chút." Thiên tổ tồn tại, lang gia tại trên thiên đạo, nếu như có thể đạt được thiên tổ giải hoặc cùng chúc phúc, vậy đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là cơ duyên to lớn. Ngay sau đó, Diệp Thần ngay tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt dẫn đầu dưới, lại một lần đi vào Hàng Cổ Điện trước cổng chính. Trước đó cửa lớn đóng chặt, quả nhiên là mở ra một đầu khe cửa, có phủ trần ánh sáng nhạt từ bên trong lộ ra tới. "Ngươi vào xem qua sao?" Diệp Thần hỏi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Đi vào qua, nhưng ta hướng thiên tổ cầu nguyện, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, ngươi có lẽ có khả năng tự mình thử một chút, nhưng muốn cẩn thận, bên trong thờ phụng thiên tổ pho tượng, uy áp to lớn, nếu như ngươi không chịu nổi, nhất định phải kịp thời ra tới, không muốn bệnh mạnh." Diệp Thần nói, "Tốt." Hít sâu một hơi, Diệp Thần duy trì đề phòng, hiện tại liền dọc theo khe cửa, chậm rãi tiến vào Hàng Cổ Điện bên trong. Hắn vừa tiến vào, phình một tiếng, cửa lớn lại tự động đóng lên. Trong đại điện không khí vô cùng vận đục, lộ ra tuế nguyệt mùi nấm mốc, cửa lớn khóa lại về sau, trong đại điện liền đen kịt một màu, chỉ có một bộ pho tượng, hơi hơi tản ra ngọc chất hình quang. Diệp Thần ánh mắt thích ứng đen kịt hoàn cảnh về sau, ngắm nhìn một phía, liền thấy tòa đại điện này, cùng loại là một tòa tư đường, thờ phụng một bộ pho tượng. Pho tượng kia là một cái lão giả, thân mặc trường bào, mang theo mũ trùm, che phủ lên diện mạo, chỉ lộ ra cằm cùng râu ria, hai tay hiện lên, kéo ra tư thái, phảng phất tại ôm thế giới, cũng rất giống là tại chiêu mộ tín đồ, lộ ra một cô trang nghiêm đại khí, chính là thiên tổ hình ảnh. Cả tòa đại điện, khắp nơi che kín tơ nhện, rách nát khắp trốn, thiên tổ ngọc thạch pho tượng cũng là bò đầy mạng nện cùng bụi trần, pho tượng trước cung phụng bàn đã nghiêng đảo, tế phẩm chén nhỏ những vật này tích đầy bụi đất, thiên pháp lộ nguyệt rõ ràng không có quét dọn qua, dù sao thiên tổ đã sớm giải tán mộ táng cung tổng bộ, lại cung phụng hắn pho tượng, không có ý nghĩa, mà lại vì thiên tổ không thích. Diệp Thần đứng tại pho tượng trước, quả nhiên là cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, thiên tổ mặc dù đã mất tích đi xa, nhưng hắn lưu trên thế gian pho tượng, y nguyên mang theo hắn dư vị khí tức, khí chàng mãnh liệt đến đáng sợ. Chương 11057, Thiên đạo nguyên rủa. Chương 11057, Thiên đạo nguyên rủa. Cỗ này khí chàng uy mãnh, đối chỉ có thiên nguyên cảnh 6 tầng trời Diệp Thần tới nói, là vô cùng mãnh liệt, nhưng may mắn hắn đạo tâm mạnh mẽ, mà lại đã luyện thành luân hồi mộ tăng công, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn nhìn xem thiên tổ pho tượng, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào tới câu thông, suy nghĩ một chút, liền chiếu vào trong lòng mình suy nghĩ, tiên lặng nói: "Thiên tổ tiền bối, ta chính là ở kiếp này luân hồi người thừa kế, quá khứ đủ loại thiên số vận mệnh, thực sự nửa điểm không do người, ta muốn nghe xem thanh âm của ngươi, tìm kiếm giải hoặc, không biết có thể rủ xuống chỉ giáo hối." Thanh âm hạ xuống chờ trong chốc lát, Diệp Thần lại không thấy chung quanh có nửa điểm dị động, thiên tổ pho tượng cũng không có hiện linh cái gì. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần cũng không có thái ý bên ngoài, bởi vì hắn cũng biết, nghị câu thông thiên tổ, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, hắn liền muốn trước quỳ xuống, cho thiên tổ dập đầu hành lễ, chính là hậu bối lễ tiết. Nhưng hư không bên trong, lại có một cỗ không biết từ đâu mà đến nhu lực, càng đem Diệp Thần thân thể nâng, không cho hắn quỳ xuống. Luân hồi chí cao, không quỳ người. Một đạo hùng hồn thê lương, lại tràn đầy bệ nghệ bá đạo thanh âm, tại Diệp Thần bên tai quen quẩn, đem đầu hắn đều chấn động đến ông ông tác hưởng. "Thiên tổ, là ngươi sao?" Diệp Thần kinh hãi, lại là mừng rỡ. Nhưng thanh âm này, nhưng không có lại vang lên, chung quanh rất nhanh yên tĩnh lại. Diệp Thần đợi nửa ngày, đều không nghe thanh âm kia vang lên nữa, hắn nhướng mày, cảm thấy lóe lên muôn vàn suy nghĩ, tuy nói hắn có muôn vàn nghi hoặc, có nhiều vấn đề muốn có được giải đáp, nhưng hắn cũng biết, nếu như hỏi thăm quá bất hợp lý vấn đề, có thể sẽ chọc giận thiên tổ. Tại bàn tư lương lâu về sau, Diệp Thần hỏi lần nữa: "Thiên tổ tiền bối, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Hư không chấn động, trước đây cái kia tan biến thanh âm, lần nữa truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, chỉ có một chữ: "Hỏi." Diệp Thần hỏi: "Chu tước mảnh vỡ tại chiến thần khôi lỗi trong cơ thể, ta muốn chia hiểu khôi lỗi xác thịt, đem lấy ra, không biết có biện pháp gì?" Hắn cũng không có nói đầu đuôi câu chuyện, hắn tin tưởng thiên tổ sẽ biết. Dừng một chút, cái kia thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa, đáp lại vẫn là vô cùng ngắn gọn: "Hắc ám biên hoang." Diệp Thần nhướng mày, nói: "Hắc ám biên hoang, đây là địa danh sao?" Thanh âm kia không tiếp tục đáp lại, thậm chí chỉnh cỗ thiên tổ pho tượng, răng rắc một hồi nổ vang, trong khoảnh khắc liền đổ sụp xé rách, bụi trần cuộn cuộn. Diệp Thần nhìn thấy thiên tổ pho tượng đổ sụp, lui lại mấy bước, mười điểm ngoài ý muốn. Tại pho tượng đổ sụp về sau, cánh cửa lớn bị khóa chặt kia cũng đi theo mở ra. Diệp Thần mang phức tạp tâm tình đi ra ngoài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đang ở bên ngoài lo lắng chờ, nhìn thấy Diệp Thần ra tới, lập tức thở dài một hơi, đi lên kéo Diệp Thần tay, nói: "Diệp Thần, ngươi có thể tính ra tới, đều hơn nửa ngày, tình huống như thế nào?" Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, màn đêm nhanh buông xuống, hắn tại hàng bên trong cổ điện, nguyên lai đã trải qua hơn nửa thiên thời gian, hắn liền đem chuyện mới vừa rồi báo cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi nghe được, lập tức ngẩn ngơ, nói: "Thiên tổ pho tượng sụp đổ." Diệp Thần nói: "Đúng vậy, ta nghe được thiên tổ thanh âm, ta hỏi hắn như thế nào phân giải chiến thần khối lỗi, hắn chỉ nói cho ta Hắc Ám Biên Hoang bốn chữ, sau đó pho tượng liền sập." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhíu mày, nói: "Hắc Ám Biên Hoang, ta ngược lại thật ra nghe được nơi này, cái kia tựa hồ là đã từng Nhật Nguyệt Hồn tộc lãnh địa a." Diệp Thần nói: "Nhật Nguyệt Hồn tộc." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Đúng vậy, Nhật Nguyệt Hồn tộc lại gọi đệ nhị hồn tộc, là 9 đại hồn tộc bên trong, bài danh thứ 2, thực lực gần với đệ nhất Long Xà hồn tộc. Bọn hắn là hồn thiên đế vô cùng trung thành tín đồ, Hắc Ám Biên Hoang đã từng là Nhật Nguyệt Hồn tộc một khối lãnh địa, nhưng sau này, khối này lãnh địa bị thiên đạo nguyền rủa, đã thành một khối kinh khủng tử địa, không thích hợp nữa nhân sinh tồn, Nhật Nguyệt Hồn tộc liền di chuyển rời đi, cái kia Hắc Ám Biên Hoang cũng triệt để hoang phế, biến thành Hắc Ám cấm địa. Bất quá ta nghe nói có chút xa đoạn chủng tộc, khó mà tại không lúc nào không chủ thế giới sinh tồn, liền mạo hiểm chạy đến Hắc Ám Biên Hoang ở lại, nhưng chỗ kia đã bị thiên đạo nguyền rủa, căn bản không thể ở người." Diệp Thần nói: "Hắc Ám Biên Hoang, nguyên lai là một vùng cấm địa sao? Thiên đạo nguyền rủa lại là chuyện gì xảy ra?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "Ta biết cũng không nhiều, truyền thuyết giống như là Nhật Nguyệt Hồn tộc muốn tạo một cái vĩ đại kỳ quan, kết quả xúc động thiên nộ, bị thiên đạo hạ xuống nguyền rủa, lãnh địa của bọn hắn Hắc Ám Biên Hoang, từ đó liền lâm vào vô tận gió lốc, thủy thai, lôi hỏa, địa giật, ngày bạo chờ các loại kiếp nạn bên trong, lời nguyền này chỗ, người bình thường là không thể nào ở trong đó sinh tồn." "Kỳ quái, thiên tổ nói Hắc Ám Biên Hoang, cùng ngươi muốn chia hiểu chiến thần khối lỗi, lấy ra chu tức mảnh vỡ, có quan hệ gì?" Diệp Thần cau mày nói: "Ta cũng không biết, thiên tổ chỉ nói bốn chữ này." Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói: "No, chúng ta đi về hỏi hỏi Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đi, hai người bọn họ kiến thức rộng rãi, có lẽ biết sau lưng che giấu." Diệp Thần hiện tại cũng không có biện pháp tốt, lúc này thương linh dược giới thế cục đã bình định, không cần lại lo lắng cái gì, hắn liền gật đầu nói: "Tốt, vậy chúng ta về trước đi nhìn một chút." Ngay sau đó, Diệp Thần liền mang theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt trực tiếp trở về luân hồi tinh giới. Hai người tay kéo tay, có chút thân mật, bất quá khi tiến vào luân hồi tinh giới về sau, liền lập tức buông tay ra, duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao tại luân hồi tinh giới bên trong, Diệp Thần vẫn là có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nếu như cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt quá mức thân mật, không khỏi có chút xấu hổ. Hai người lập tức đi tới Tinh Không Thần Sơn, tìm tới Nhậm Phi Phàm. Chương 11058, duy nhất chi pháp. Chương 11058, duy nhất chi pháp. Nhậm Phi Phàm thấy Diệp Thần hồi tới, có chút ngoài ý muốn, nói: "Nhanh như vậy liền trở lại, ta còn vừa định cùng ngươi gửi thư tín, hàn huyên với ngươi trò chuyện giải quyết lấy mảnh vỡ nan đề." Diệp Thần vui vẻ nói, Nhậm tiền bối, ngươi có biện pháp. Nhậm Phi Phàm nói, ta cùng Phật tổ thương lượng qua, biện pháp cũng là có một điểm, nhưng mười phần nguy hiểm, cần mang ngươi đi một chỗ, chỗ kia gọi Hắc Ám Biên Hoang, tràn ngập thiên đạo nguyền rủa tai họa, trong đó lợi hại nhất thiên hai, gọi Diệt Thế Quỷ Lôi, đây có lẽ là phá giải chiến thần khôi lỗi sát thịt then chốt. Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyện, nghe được Hắc Ám Biên Hoang bốn chữ, đều là a, kêu một tiếng. Nhậm Phi Phàm ngạc nhiên nói, làm sao? Diệp Thần nói, nơi này ta đã nghe thiên tổ nói qua. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem chính mình câu thông thiên tổ, cũng nghe được thiên âm sự tình, đơn giản nói với Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm nói, phải không? Nếu thiên tổ đều nói như vậy, vậy xem ra Hắc Ám Biên Hoang đích thật là phá cục then chốt chỗ. Diệp Thần, ta muốn đích thân dẫn ngươi đi một chuyến. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Nhậm tiền bối, ngươi muốn đích thân mang ta đi? Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, Hắc Ám Biên Hoang cực kỳ nguy hiểm, đó là bị thiên đạo nguyền rủa cấm địa, có sa đoạ chủng tộc ở trong đó sinh tồn, ngươi đi một mình quá mức nguy hiểm, ta nhất định phải làm bạn tại bên cạnh ngươi. Dĩ vãng Diệp Thần xuất ngoại lịch luyện, Nhậm Phi Phàm bình thường sẽ không làm bạn, bởi vì hắn cần cho Diệp Thần chân chính trưởng thành, mà lại Diệp Thần có đại khí vận, hắn cũng tin tưởng Diệp Thần vật khí. Càng quan trọng hơn là luân hồi trận doanh cần hắn tỏa chấn, hắn không thể tùy tiện rời đi, bằng không kẻ địch trong nhà, cái kia chính là phiền phức ngập trời. Diệp Thần cũng là rất đối chấn động, liền Nhậm Phi Phàm đều không yên lòng chính mình một mình đi Hắc Ám Biên Hoang, cái kia Hắc Ám Biên Hoang nguy hiểm, có thể nghĩ, nhưng hắn cũng biết luân hồi trận doanh cần Nhậm Phi Phàm tỏa chấn. Nhân tiện nói, Nhậm tiền bối, ngươi theo ta ra ngoài, cái kia luân hồi tinh giới. Nhậm Phi Phàm trên mặt hơi có chút nghiêm trọng, nói: "Ta rời đi luân hồi tinh giới, hoàn toàn chính xác có không nhỏ nguy hiểm, Hồng Quân có thể sẽ thừa cơ đánh lén. Trước đây tinh không tranh bá thi đấu, Hồn Thiên Đế phục sinh, lại triệu tập Sửu Thần cùng Chu Mục Thần, cùng Diệt Thần, Nguyên Thiên Đế bên này triển khai kinh thiên đại chiến, bây giờ Hồn Thiên Đế cùng Sửu Thần đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, đều tại bế quan tĩnh dưỡng, trừ phi bọn hắn điên rồi, không phải bọn hắn khả năng không lớn xâm chiếm luân hồi tinh giới. Nhưng Hồng Quân lão tổ, nhưng lại không thể không phòng, hắn cùng Nhậm Phi Phàm đều là siêu phẩm thiên đế, mà lại chứng đạo muốn so Nhậm Phi Phàm sớm, bây giờ Sửu Thần lại bế quan, trong cơ thể hắn ngạc tuyển chi thủy không ai tận lực dẫn động, bình thường thời điểm sẽ không phát tác, hắn có khả năng yên tâm mượn dùng ngạc tuyển chi thủy năng lượng mà không cần lo lắng gặp cản trả. Một khi Nhậm Phi Phàm rời đi, Hồng Quân lão tổ đánh lén, vậy đối toàn bộ luân hồi trận doanh tới nói đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng Hắc Ám Biên Hoang thực sự quá nguy hiểm, Nhậm Phi Phàm tuyệt đối không thể tùy ý Diệp Thần một người tiến đến, cái kia cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ta sẽ ẩn nấp hết thảy tin tức, che đậy hết thảy thiên cơ, lặng lẽ dẫn ngươi đi Hắc Ám Biên Hoang, tận lực không muốn bại lộ. Mà lại thẩm phán chi chủ ngay ở chỗ này, nàng để thay thế ta tọa trấn luân hồi trận doanh, cũng đủ để chấn nhiếp cường địch. Nhậm Phi Phàm ánh mắt mang theo một tia mờ mờ, cười híp mắt nhìn Thiên Pháp Lộ Nguyệt liếc mắt. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở giữa đã có cực sâu ràng buộc cùng sâu xa. Nay phần ràng buộc lớn đến đủ để ảnh hưởng Diệp Thần vận mệnh cùng mạch sống, tương lai là phúc là họa, thực sự khó mà nói, nhưng ít ra, hiện tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt thành luân hồi trận doanh người, đối Nhậm Phi Phàm tới nói, cũng có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Nhậm Phi Phàm quăng tới mập mờ ánh mắt, gương mặt đỏ lên, sau đó hừ một tiếng, nói: "Đừng nhìn ta như vậy, Nhậm Phi Phàm, mặc dù ta đã là luân hồi trận doanh người, nhưng ta có ta nói, ta sẽ không trở thành bất luận người nào phụ thuộc. Ta có thể giúp ngươi thủ hộ luân hồi trận doanh mấy ngày, nhưng thời gian không thể quá lâu, dù sao ta tại đạo tông bên kia cũng có thật nhiều sự vụ cần phải xử lý. Mà lại, ta còn không có chứng đạo siêu thiên, nếu là Hồng Quân lão tổ giết tiền đến, ta cũng không phải địch thủ. Hiện tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt tu vi cảnh giới đã đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, chỉ kém một cái chứng đạo độ kiếp khảo nghiệm. Nàng muốn chứng đạo, so với Nhậm Phi Phàm chứng đạo, vậy liền đơn giản nhiều, dù sao Nhậm Phi Phàm đã từng thiên đế tu vi, là dựa vào sửa đổi luân hồi sách có được, nghịch thiên mà đi, căn cơ cũng 10 điểm trống rỗng, là hắn sau này không ngừng tôi luyện tự thân, mới đưa căn cơ trầm ổn. Nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nàng thiên đế căn cơ quá thâm hậu, nàng muốn độ kiếp chứng đạo, chí ít có 90% chắc chắn, nhưng dù vậy, nàng cũng không dám làm loạn. Dù sao mệnh của nàng, không chỉ là nàng, vẫn là Diệp Thần. Diệp Thần cứu được mệnh của nàng, cùng nàng đồng sinh cộng tử, nếu là nàng độ kiếp thất bại vẫn lạc, Diệp Thần cũng muốn đi theo chết. Cho nên, cho dù có 90% chắc chắn có thể đột phá chứng đạo trở thành siêu phẩm thiên đế, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không dám vọng động, sinh sợ thất bại liên lụy Diệp Thần. Bây giờ nàng chẳng qua là cựu phẩm thiên đế, dĩ nhiên không phải Hồng Quân lão tổ thủ. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, ngươi thủ hộ mấy ngày chính là, ta rất nhanh sẽ trở về. Diệp Thần trước hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Lộ Nguyệt, vậy liền nhờ ngươi. Lại hiếu kỳ hướng Nhậm Phi Phàm dò hỏi, Nhậm tiền bối, ngươi dẫn ta đi Hắc Ám Biên Hoang, muốn thế nào lấy ra Chu Tức mảnh vỡ? Nhậm Phi Phàm nói, Hắc Ám Biên Hoang thiên thai tràn ngập, lợi hại nhất thiên thai gọi Diệt Thế Quỷ Lôi, đủ để đem thiên đế chém thành sám. Ngươi mang lên cái kia chiến thần khôi lỗi sát thịt, ta tính toán đợi Diệt Thế Quỷ Lôi buông xuống, liền dẫn xét đánh mở khôi lỗi, kể từ đó, liền có thể lấy ra Chu Tức mảnh vỡ. Chương 11059, tốc độ nhất định phải nhanh. Chương 11059, tốc độ nhất định phải nhanh. Diệp Thần cao mày nói, đấu chiến thần thân thể xá lợi biến thành khôi lỗi, không thể phá vỡ, kia cái gì Diệt Thế Quỷ Lôi, thật có thể bổ ra. Diệp Thần mình đã động tới rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn không thể phá vỡ khôi lỗi sát thịt. Nhậm Phi Phàm nói tới Diệt Thế Quỷ Lôi, có thể hay không bổ ra, Diệp Thần biểu thị hoài nghi. Nhậm Phi Phàm nói, cái kia Diệt Thế Quỷ Lôi, có thể là theo thiên đạo hạch tâm hạ xuống lôi đỉnh, vô cùng kinh khủng, mang theo pháp tắc lực lượng. Năm đó đấu chiến thần từng cố gắng đi thiên, hắn là có thiên tội người, đơn giản tới nói, hắn liền là bị thiên đạo kéo vào sổ đen người. Diệt Thế Quỷ Lôi đối với hắn lực sát thương so đối với người bình thường cường hãn mấy lần, muốn bổ ra hắn thân thể khôi lỗi cũng không khó khăn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, Nhậm tiền bối, cái kia Diệt Thế Quỷ Lôi nếu quả như thật hữu hiệu, ngươi có thể được mang ta đi mở rộng tầm mắt. Diệp Thần cũng muốn tận mắt nhìn một chút, cái kia diệt thế quỷ lôi, đến cùng lợi hại đến mức nào, đến mức hắc ám biên hoang nguy hiểm, có Nhậm Phi Phàm bảo vệ lời, hắn cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Nhậm Phi Phàm trước mắt đã là siêu phẩm thiên đế, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, thực lực có thể vững vàng siêu việt hắn người, chỉ có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế hai người, đến mức Hồng Quân lão tổ, cũng không thể áp chế Nhậm Phi Phàm, hai bên trình độ không sai biệt lắm. Sửu Thần, mạnh tại mê hoặc đạo tâm, vặn vẹo tinh thần, trên thực tế chính diện đối quyết, không cách nào cùng Nhậm Phi Phàm so sánh, thậm chí liền Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Phật Tổ đều không nhất định so đến được, nhưng hết thảy trong địch nhân, rồi lại dùng Sửu Thần khó chơi nhất, kinh khủng nhất, khó giải quyết nhất. May mắn lúc này Sửu Thần bế quan, đạo không cần lo lắng hắn làm loạn, dùng Nhậm Phi Phàm thực lực, phải bảo vệ Diệp Thần an toàn, đó là dư xài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, hắc ám biên hoang, là thiên đế đều không dám đến gần cấm địa, Nhậm Phi Phàm, ngươi là siêu phẩm thiên đế, đương nhiên là quét ngang hết thảy vô địch, nhưng ta nghe nói, có một cái sa đọa chủng tộc, ẩn cư tại hắc ám biên hoang bên trong, cái kia mảnh cấm địa ngoại trừ thiên thai bên ngoài, còn có nhân họa khả năng, các ngươi có thể phải cẩn thận. Nhậm Phi Phàm nói, ta biết, chính là bởi vì hắc ám biên hoang tồn tại một cái sa đọa chủng tộc, cho nên ta mới muốn đích thân mang Diệp Thần đi qua. Diệp Thần hỏi, cái gì sa đọa chủng tộc? Nhậm Phi Phàm im lặng, chậm rãi thở dài một cái, nói, tựa hồ là Cửu Thương Thánh Triều di dân. Diệp Thần nói, Cửu Thương Thánh Triều? Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp lời nói, liền là Cửu Thương cổ hoàng đã từng thành lập hoàng triều. Diệp Thần kinh ngạc, nói, cái gì? Cửu Thương cổ hoàng? Lục đạo cổ thần bên trong Cửu Thương cổ hoàng? Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, hắc ám biên hoang bên trong có Cửu Thương cổ hoàng di dân, bọn hắn đã sớm sa đọa hắc hóa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, truyền thuyết nguyên lai là thật sao? Ta trước kia chỉ nghe qua một chút lời đồn đại. Nhậm Phi Phàm nói, hẳn là thật, năm đó Nhật Nguyệt hồn tộc chế tạo vĩ đại kỳ quan thất bại, thu nhận thiên nộ, thiên đạo hạ xuống nguyên rủa, khiến cho hắc ám biên hoang hóa thành một vùng phế tích cấm địa, Nhật Nguyệt hồn tộc bị ép di chuyển, vùng cấm địa này sau này lại bị Cửu Thương di dân chiếm cứ, bọn hắn là Cửu Hoàng hướng nghèo túng con dân, mà lại tại nội bộ đấu tranh bên trong thất bại, không không lúc nào không mặc dù lớn, có thể chứa đựng bọn hắn địa phương, lại là tất đất cũng không có. Hắc ám biên hoang là vô cùng kinh khủng cấm địa, người bình thường ở bên trong là tuyệt đối vô pháp lâu dài sinh tồn, có thể dài lâu sinh tồn cũng không phải người bình thường. Diệp Thần hốt hoảng xuất thần, nói: "Nguyên lai hắc ám biên hoang bên trong lại có Cửu Thương cổ hoàng hậu nhân sao?" Nhậm Phi Phàm nói: "Đám kia Cửu Thương di dân đã sớm sa đọa, bây giờ gọi ám tộc, ta nếm thử cùng bọn hắn thành lập câu thông, nhưng cũng tiếc không có đạt được đáp lại. Nhưng bất kể như thế nào, bóng tối này biên hoang nhất định phải đi, không thể đợi thêm nữa, chúng ta ở đây thương lượng, thiên cơ đã có dấu vết, mặc dù ta cực lực che đậy, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ bị người phát hiện, kéo càng lâu càng bất lợi, tốt nhất ngày mai liền xuất phát." Diệp Thần nói: "Nhanh như vậy sao?" Nhậm Phi Phàm nói: "Tốc độ nhất định phải nhanh, không thể kéo, ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi xuất phát." Diệp Thần trong lòng run lên, nói, "Đúng." Hắn đang còn muốn Tinh Không Thần Sơn tu luyện mấy ngày, nhưng xem ra là không có cơ hội gì, mà lại bây giờ tu luyện, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Chủ yếu là hắn cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đồng sinh cộng tử, này phần ràng buộc thực sự quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiến lên bộ pháp. Bây giờ bế quan tu luyện, hoặc là thiên tài địa bảo, đều không thể nhường Diệp Thần đột phá, hắn cắm ở Thiên Nguyên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong bình cảnh, mong muốn đột phá, chỉ có dựa vào chu tức mạnh vỡ đại tạo hóa. Vào đêm, Diệp Thần một mình trong phòng nghỉ ngơi, hắn xuất ra Vi Đà Chân Kinh trang sách, cẩn thận lại nghiên cứu một chút, lại như cũng là không thu hoạch được gì. Vi Đà Chân Kinh chính là ý vạ tự tay viết vĩ đại tác phẩm, trong truyền thuyết ẩn chứa vô tận tri thức, trí tuệ, quy luật, huyền bí, nếu như nắm giữ có thể triệt để thấy rõ thế giới bản nguyên. Coi như chẳng qua là một mảnh tàn khuyết trang sách, bên trong ẩn chứa tri thức đạo lý, cũng là diệu dụng vô tận. Diệp Thần khi lấy được trang sách về sau, liền cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu tới, đáng tiếc mặc dù dùng nội tính của hắn, đều không thể lĩnh hội đến đâu sợ nửa chút ra lông. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải trước đem Vi Đà Chân Kinh trang sách thu hồi, nghĩ đến ngày mai sẽ phải xuất phát đi Hắc Ám Biên Hoang, Nhật Nguyệt Hồn Tộc, Vi Đại Kỳ Quan, Thiên Đạo Nguyên Rủa, Cửu Thương Di Dân, Diệt Thế Quỷ Lôi chờ các loại che giấu, nhường Diệp Thần chờ mong sau khi, lại tràn ngập tò mò. Đúc Tinh Long Thần. Diệp Thần thử nghiệm câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi Đúc Tinh Long Thần. Chương 11060. Khốn cục trước mắt. Chương 11060. Khốn cục trước mắt. Ta ở Tiểu Gia Hỏa. Đúc Tinh Long Thần long hình thân ảnh, cười híp mắt tại trên bia mộ nổi lên, hắn đã từng là luân hồi thành tín tín đồ, một mực tin tưởng luân hồi chí cao vô địch. Bây giờ khôi phục về sau, nhìn thấy Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, tuy chỉ là thiên nguyên cảnh, nhưng hắn cũng không coi nhẹ, đối Diệp Thần thái độ cũng phi thường tốt. Bởi vì hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Diệp Thần có thể trèo lên đỉnh. Diệp Thần hỏi, tiền bối, Cửu Thương cổ hoàng con dân, thật đều chạy đến Hắc Ám biên hoang bên trong đi. Tất cả đều xa đoạn sao? Năm đó lục đạo cổ thần, kết nghĩa Kim Lan, trong đó Đúc Tinh Long Thần cùng Cửu Thương cổ hoàng ở giữa, tình nghĩa lại là 10 điểm thâm hậu, cho nên Diệp Thần muốn từ Đúc Tinh Long Thần trong miệng, biết càng nhiều liên quan tới Cửu Thương cổ hoàng bí mật. Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Đúc Tinh Long Thần vẻ mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói: "Hai vấn đề này, ta cũng không xác định chân tướng. Năm đó ta cùng Cửu Thương cổ hoàng đều là bị Hồn Thiên Đế giết chết, ta cùng Cửu Thương cổ hoàng quan hệ, ân, liền tương tự ngươi cùng ngươi với lòng, hiểu không?" Diệp Thần a một tiếng, nói: "Đã hiểu." Đúc Tinh Long Thần thở dài: "Ta ban đầu chẳng qua là một đầu con lươn nhỏ, là Cửu Thương cổ hoàng, hắn dùng hắn máu, không ngừng đem ta nuôi nấng tiến hóa, để cho ta lộ sắc thành chân long, còn dẫn ta đi gặp lúc ấy vĩ đại nhất cường giả một trong Thiên Đấu Sát Thần, nhường Thiên Đấu Sát Thần tới chỉ bảo ta thần thông. Ta liền như vậy một đầu nho nhỏ cá trạch, tại hắn to lớn bồi dưỡng ra, cuối cùng trưởng thành đến hạ gục tinh đạo long nữ, chấp trưởng chư thiên long tộc thiên mệnh mức độ." Nói đến Cửu Thương cổ hoàng thời điểm, Đúc Tinh Long Thần trong đôi mắt tràn đầy hồi ức, hoài niệm, cảm kích, lại 10 điểm thương cảm bất đắc dĩ. Ban đầu hắn bất quá là ao cá bên trong một đầu con lươn nhỏ, là cựu thương cổ hoàng, dùng máu tươi nuôi nấng, đưa hắn dưỡng thành đủ để rèn đúc ra vô ngân tinh không vĩ đại long thần. Diệp Thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới đúc tinh long thần cùng cựu thương cổ hoàng ở giữa, ràng buộc cư nhiên như thế chi sâu. Đúc tinh long thần nói tiếp, ta cùng cựu thương cổ hoàng, đồng sinh cộng tử, sinh mạng của chúng ta đường, là triệt để nối liền cùng nhau, tựa như bây giờ ngươi cùng thiên pháp lộ nguyệt như vậy, một người chết rồi, khác một người lập tức cũng muốn đi theo chết đi. Không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nhất định là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, cựu thương cổ hoàng tìm tới ta, nói hắn sắp phải chết, hắn thỉnh thiên đấu sắt thần tự mình ra tay, chặt đứt ta cùng hắn ràng buộc. Ta cùng hắn như thế sâu ràng buộc, như thế dây dưa mạch sống, ta không biết thiên đấu sắt thần là thế nào chặt đứt, thực lực của hắn ta vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ta chỉ biết là ràng buộc chặt đứt về sau, không bao lâu, ta liền nghe đến cựu thương cổ hoàng tin chết, là bị hồn thiên đế giết. Diệp Thần nghe Đúc Tinh Long Thần càng nói càng xúc động, vội vàng nói, tiền bối, tỉnh táo một chút. Đúc Tinh Long Thần làm mấy cái hít sâu, mới để cho mình tinh thần thoáng tỉnh táo lại, thở dài một tiếng, nói, cựu thương cổ hoàng sau khi chết, hắn cựu thương thánh triều, mênh mông cương thổ, vô tận tinh không vũ trụ, nước phụ thuộc môn phái, trong một đêm, trật tự toàn bộ sụp đổ. Dưới trướng hắn tỷ tỷ triệu triệu con dân, hải đăng phá diệt, có người nổi điên, có trong đám người đấu tranh quyền đoạt lợi, có người đào mệnh tránh né hồn thiên đế truy sát. Ta là nhìn tận mắt cựu thương cổ hoàng lên cao lầu, tiến khách cửa, xây hoàng triều, ngự vạn dân, trèo lên đỉnh thánh nhân vương, liền thiên đấu sắt thần loại kia cường hãn hơn hắn gấp trăm lần siêu cấp cường giả, đều bị hắn thánh nhân lòng dạ tin phục, nguyện ý đầu nhập vào hắn, trở thành hắn uy hiếp thiên hạ lợi kiếm, nhưng cuối cùng cường đại như vậy hắn, nhưng đã chết, bị hồn thiên đế giết chết. Diệp Thần nghe được cựu thương cổ hoàng đã từng truyền kỳ, nội tâm rất đỗi chấn động, nói, hồn thiên đế lợi hại như vậy, thiên đấu sắt thần không đi ngăn cản sao? Đúc Tinh Long Thần cười khổ một tiếng, nói, cựu thương cổ hoàng cùng thiên đấu sắt thần quan hệ, cùng loại với ngươi cùng Nhậm Phi phàm đi, thiên đấu sắt thần là cựu thương cổ hoàng kim bài đả thủ, hảo hữu chí giao, cũng là mạnh nhất hộ đạo giả, về phần mặc khác bị giết, thiên đấu sắt thần tại sao không đi ngăn cản? Ai, viên cổ sự tình, nói đến quá phức tạp đi, có nhiều thứ ta không muốn nhắc lại. Tóm lại, cựu thương cổ hoàng bị giết, ta bởi vì giảng buộc sớm chặt đứt, không có có bị liên lụy, nhưng cuối cùng ta cũng bị hồn thiên đế để mắt tới, một dạng là bị hồn thiên đế chém giết. Cựu thương cổ hoàng hạ thần con dân, có tỷ tỷ triệu triệu nhiều như vậy, có vài người nội bộ tranh đấu thất bại, sa đọa hắc hóa, lại bị tiến đến hắc ám biên hoang, vậy cũng chẳng có gì lạ. Diệp Thần nói, vậy xem ra tình huống cụ thể, ta phải tự mình đi hắc ám biên hoang một chuyến, mới có thể hiểu. Đúc Tinh Long Thần nói, đúng là như thế, ai, ngươi cũng không cần để ý tới quá nhiều, trước giải quyết ngươi khốn cục trước mắt đi. Trước mắt đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là phân giải chiến thần khôi lỗi sát thịt, lấy ra chu tức mảnh vỡ đến mức ngày xưa cựu thương thánh triều di dân, bọn hắn sống hay chết, là thiện lương vẫn là sa đoạn, đủ loại duyên phận mệnh đồ, nhưng cũng không phải tốt như vậy cải biến. Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm sau chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, liền cùng Nhậm Phi Phàm cùng một chỗ, lặng yên rời đi luân hồi tinh giới. Lần này tiến đến, không phải Diệp Thần một người ra ngoài, mà là có Nhậm Phi Phàm làm bạn. Nhậm Phi Phàm rời đi luân hồi trận doanh, đối luân hồi trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng hung hiểm sự tình. Cho nên, lần này ra ngoài, tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, liền Phật tổ đều không biết Nhậm Phi Phàm đã rời đi. Nhậm Phi Phàm tại luân hồi tinh giới bên trong, lưu lại một đạo ý chí, này đạo ý chí có thể nhường luân hồi tinh giới nhìn từ bên ngoài, vẫn là có hắn bảo vệ bộ dáng, mà lại bởi vì có thiên pháp lộ nguyệt tọa trấn, luân hồi tinh giới khí tượng, thậm chí so với Di Vãng còn cường thịnh hơn. Chương 11061, Biên Hoang. Chương 11061, Biên Hoang đương nhiên, Nhậm Phi Phàm này đạo ý chí, chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ lộ tẩy. Cho nên, lần này đi hắc ám Biên Hoang, tự nhiên là cấp tốc giải quyết cho thỏa đáng. Diệp Thần chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là lợi dụng diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khôi lôi sát thịt, lấy ra chu tức mảnh vỡ. Hắc ám Biên Hoang tọa độ, Nhậm Phi Phàm sớm đã tra ra, liền dẫn Diệp Thần cấp tốc đi tới. Vì che đậy thiên cơ, hai người đều là dịch dung, khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Một đường phá không, rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới mục đích. Cái gọi là Hắc ám Biên Hoang, đã từng là Nhật Nguyệt hồn tộc lãnh địa, chính là một mảnh tinh hệ, ban đầu tại không không thời không khu vực biên giới, cũng là hồn thiên đế ngày xưa chỗ thống trị cương thổ bên trong biên cảnh. Sau này không không lúc nào không không ngừng lớn mạnh, đến hôm nay đã là vô cùng lớn mức độ, cái này Hắc ám Biên Hoang, tự nhiên là không tính là gì biên giới, bất quá còn bảo lưu lấy ngày xưa tên. Diệp Thần nhìn trước mắt tinh hệ, này mảnh tinh hệ trung tâm nhất, một khối to lớn mênh mông cương vực, như vẽ quyển tại tinh hệ giường giữa dương mà ra. Này mảnh cương vực, rõ ràng không phải thiên đạo tự nhiên hình thành, thiên đạo tạo hóa thế giới bình thường là dùng tinh cầu hình dáng tồn tại, như loại này bức tranh bày ra thế giới, chỉ có thể là nhân tạo, dùng đại thần thông xây dựng vũ trụ hỗn độn, tạo hóa ra một mảnh đại thế giới. Xa xa nhìn lại, tinh hệ trung tâm cái kia mảnh cương vực, có rất nhiều nhật nguyệt tinh thần quay quanh hắn xoay tròn, nhưng xoay tròn lại không có quy luật mà theo, tinh thể bất quy tắc vận chuyển, mang tới lực hút xé rách, thủy triều gió lốc, từ trường lôi bạo các loại, tạo thành đủ loại đáng sợ thiên tai. Ở trên mặt đất bừa bãi tàn phá đáng sợ nhất là, Diệp Thần thấy cái kia cương vực vùng trời, lại có một cái thiên đạo khối rủ biệt hư ảnh. Cái kia khối rủ biệt hư ảnh, đúng là tinh hồng màu sắc, như là bị máu tươi nhiễm đỏ, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, lại chấn nhân tâm phách. Đi thôi, chúng ta đi qua. Nhậm Phi Phàm hướng Diệp Thần vây vây tay, liền mang theo hắn, hướng về Hắc ám Biên Hoang hoạch tâm cương vực bay đi. Diệp Thần đi theo tại Nhậm Phi Phàm đằng sau, hai người rất mau tới đến Hắc ám Biên Hoang vũ trụ, cái kia viên màu đỏ tươi khối rủ biệt hư ảnh, có thể đụng tay đến, trong đó chỗ tản ra thô bạo, hung ác bạo ngược, tàn nhẫn, huyết tinh, bá đạo, nguyên rủa, uy nghiêm các loại khí tức, đủ để cho người lâm vào điên cuồng, tinh thần đạo tâm sụp đổ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều là đạo tâm mạnh mẽ thế hệ, tự nhiên không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng này khối rủ biệt hư ảnh bạo ngược khí tức, vẫn là để Diệp Thần có chút chấn kinh, nói, cái này là thiên đạo hạ xuống nguyền rủa sao? Hơi thở thật là khủng bố, muốn là người bình thường đối mặt, đều không cần xuống, chỉ là này khối dù bị hư ảnh, liền có thể chấn vỡ người đạo tâm. Hắc ám biên hoang, quả nhiên là vô cùng kinh khủng cấm địa, không nói bên trong hoàn cảnh như thế nào, chỉ là ngoài không gian bên trong, cái này thiên đạo khối dù bị tinh hồng hư ảnh, cũng đủ để rung động lòng người, người bình thường trực diện thiên đạo, hơn nữa còn là tinh hồng bạo ngược trạng thái dưới thiên đạo, chỉ có sụp đổ xuống chẳng. Nhậm Phi phàn nói, không sao, ta thủ hộ ngươi, chẳng qua là một cái thiên đạo hư ảnh, còn không đả thương được chúng ta. Này tinh hồng thiên đạo khối dù bị hư ảnh, cũng không thể dung chuyển Nhậm Phi phàm, hắn trực tiếp mang theo Diệp Thần, bay hạ xuống đi, xuyên qua đại khí gió tầng, trực tiếp đáp xuống hắc ám biên hoang mặt đất. Chính thức tiến vào hắc ám biên hoang về sau, Diệp Thần liền có thể cảm nhận được chung quanh kịch liệt hỗn độn năng lượng, trong không khí tràn ngập tấu xương âm lãnh cùng vật mèo, chỉnh cái địa phương bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, giống như là bị trục xuất đến thế giới rịa. Lúc này hắc ám biên hoang, chính vào sáng sớm, nhìn chăm chú bầu trời, hắc ám biên hoang ánh bình minh cơ hồ vô pháp xuyên tấu tầng mây dày đặc, chỉ có thưa thớt tàn quang xuyên tấu qua, tản ra ra cổ xưa màu sắc, cho người ta một loại phai màu mông lung cảm giác. Ngày đêm ở giữa thường thường khó mà nhận biết, phản phất khái niệm thời gian tại đây bên trong mất đi ý nghĩa. Mà thời tiết ác liệt càng là trạng thái bình thường, lôi điện xen lẫn, cuồng phong gào thét, thường xuyên nổi lên trận trận cuồng bạo vòi rồng gió lốc, đem đại địa xé rách, làm chỉnh cái địa phương vĩnh viễn ở vào cuồng phong bạo vũ bên trong đến mức hắc ám biên hoang đại địa, càng là thủng trăm ngàn lỗ, nham thạch đá lởm chởm, vốn lượn cây cối cùng xương hình dáng bụi có khắp nơi đều thấy, hiển thị rõ một mảnh tận thế cảm giác. Hoang vu trên đất mọc đầy rêu xanh cùng dây leo, mặt đất vết nứt ở giữa toát ra khí độc, tràn ngập gay mũi mùi vị. Diệp Thần nhìn thấy trước mắt, rất nhiều hỗn độn bạo ngược cảnh tượng, kinh khủng nhất, tự nhiên là treo ở trên bầu trời thiên đạo khối rubi. Cái kia tinh hồng thiên đạo khối rubi, tại mặt đất thị rất dưới, lộ ra đến vô cùng to lớn dữ tợn, tựa như là cái gì man hoang cự thú, hào quang cũng không lóa mắt, thậm chí là ám trầm màu sắc, nhưng mãnh liệt bá đạo pháp tắc lực lượng, lại đem hắc ám biên hoang nhật nguyệt tinh thần hào quang, toàn bộ che lại kín. Thiên đạo ở trên, nhật nguyệt không còn, mảnh thế giới này khắp nơi bao phủ tinh hồng không khí, thoạt nhìn 10 điểm đè nén. Diệp Thần thực sự không cách nào tưởng tượng, tại ác liệt như vậy thế giới, làm sao có thể sinh tồn được? Trung quanh thiên địa linh khí mỏng manh đến hầu như không tồn tại, chỉ có hỗn loạn bạo ngược hỗn độn thừa số, muốn ở chỗ này tu luyện tiến bộ lời, cơ hồ là không có khả năng sự tình, thậm chí lâu dài ở lại, bạo ngược hỗn độn thừa số vào cơ thể, còn sẽ cho người cảnh giới rơi xuống. Nhậm Thiên Bối, nơi này yêu ghét kém hoàn cảnh, thật sự có nhân sinh tồn sao? Diệp Thần vẫn nhìn hắc ám biên hoang đủ loại bạo ngược cảnh tượng, biểu thị hoài nghi. Nhậm Phi phàn nói, có, nơi này sinh tồn lấy một cái gọi ám tộc sa đoạ chủng tộc, truyền thuyết là cựu thương di dân, ta không xác định có phải thật vậy hay không, nhưng cũng dùng khẳng định, ám tộc hoàn toàn chính xác tồn tại. Ta trước mấy ngày nếm thử cùng ám tộc liên hệ, nhưng bọn hắn không có đáp lại ta, tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Chương 11062. Tối. Chương 11062. Tối. Ừm. Ám tộc khu quần cư, hẳn là ở bên kia. Nhậm Phi Phàm đưa tay chỉ hướng phía bắc, bây giờ hắn tự mình buông xuống, đủ loại thiên cơ suy tính bắt, tự nhiên có khả năng cảm giác được ám tộc chỗ. Diệp Thần hỏi, Nhậm Tiền Bối, chúng ta là muốn đi tìm ám tộc sao? Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, chúng ta cần dùng diệt thế quỷ lôi, tới bổ ra chiến thần khối lỗi, lấy ra chu tức mảnh vỡ, nhưng này diệt thế quỷ lôi lúc nào buông xuống, ta lại là không biết, chỉ có ám tộc biết, mà lại cũng chỉ có bọn hắn mới biết được như thế nào tại diệt thế quỷ lôi bên trong còn sống sót. Hắc ám biên hoang là bị thiên đạo nguyền rủa cấm địa, nơi này tràn ngập đủ loại thiên thai cùng hỏa loạn, nhưng thiên thai cùng hỏa loạn uy lực còn chưa đủ để bổ ra chiến thần khối lỗi, thậm chí liền Diệp Thần đều không tổn thương được. Có thể bổ ra chiến thần khối lỗi chỉ có trong truyền thuyết cường hãn nhất diệt thế quỷ lôi, đủ để bổ ra chiến thần khối lỗi diệt thế quỷ lôi, cái kia uy lực tự nhiên là vô cùng khủng bố, một khi buông xuống rất có thể sẽ tai họa Diệp Thần, nếu có ám tộc hỗ trợ vậy liền an toàn nhiều. Diệp Thần lẩm bẩm nói, ám tộc. Tốt. Vậy chúng ta liền gặp gỡ bọn họ. Ám tộc đến cùng phải hay không cựu thương di dân, Diệp Thần cũng muốn đi xem, nói không chừng còn có thể biết càng nhiều cựu thương cổ hoàng bí mật. Tại lục đạo cổ thần bên trong, người mạnh nhất không hề nghi ngờ là thiên đấu sát thần, nhưng nhân vật trọng yếu nhất lại là cựu thương cổ hoàng. Thân phận của cựu thương cổ hoàng, cùng loại Diệp Thần, là một cái trí cao tinh thần đồ đẳng, thiên đấu sát thần thì như Nhậm Phi Phạm, là một cái hộ đạo giả, kim bài đả thủ, hộ giáo pháp vương, là năm đó cựu thương cổ hoàng ý hiếp thiên hạ lợi kiếm. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phạm, một đường hướng bắc, đi tìm ám tộc. Này mảnh hắc ám biên hoang thế giới là bị thiên đạo nguyền rủa cấm địa, đủ loại thiên tai họa loạn phong phú, gió lốc lôi kiếp khốc liệt, còn có một loại tên là thai thú, nhân vật đáng sợ. Cái gọi là thai thú cũng không có huyết nhục thực chất, thuần túy là thiên kiếp thiên tai năng lượng hội tụ mà thành, sát phạt khủng bố, vô cùng hung mãnh. Bình thường gió lốc thiên tai Diệp Thần còn có thể đối phó, nhưng đối mặt tầng tầng lớp lớp thai thú, hắn liền cảm thấy có điểm cố hết sức. May mắn Nhậm Phi Phàm ở bên người, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Nhậm Phi Phàm đều không cần ra tay, chỉ là khí chàng thả ra ngoài, mạnh mẽ siêu phẩm thiên đế khí chàng cũng đủ để đem hung mãnh thai thú nghiền nát đi. Nhậm Thiên Bối, có ngươi thủ hộ, ta thật đúng là quá dễ dàng. Diệp Thần cười hướng Nhậm Phi Phàm nói. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt lại mang theo một tia ngưng trọng, nói, chớ khinh thường, ta là không thể tùy tiện ra tay, bằng không thiên cơ bại lộ, Hồng Quân biết ta ra ngoài, hắn lập tức liền sẽ đánh lén luân hồi đại bản doanh. Ta dẫn ngươi đi thấy ám tộc, kết quả tốt nhất liền là bọn hắn an bài chuyện kế tiếp, không cần ta lại quan tâm. Trên thực tế, theo buông xuống hắc ám biên hoang đến bây giờ, Nhậm Phi Phàm đều không có chân chính ra tay qua, chẳng qua là dùng khí chàng nghiền ép hết thảy. Hắn là siêu phẩm thiên đế, chỉ là khí chàng liền vô địch. Diệp Thần cảm thấy run lên, nói, được a. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Phi Phàm sẽ làm bạn hắn thủy chung, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hai người một đường tiến lên, tới lúc chạm vào tối, liền tới đến một tòa ngọn núi to lớn trước. Nơi này hẳn là ám tộc nơi ở. Nhậm Phi Phàm chỉ lên trước mắt mỏng núi, nói ra. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi này tựa hồ là một tòa núi lửa hoạt động, dưới chân núi có núi lửa phun trào qua dấu vết, tích đầy lưu hình cho tàn cùng ngưng kết dung nham. Tại trên đỉnh núi có thể thấy có một tòa cao cao đồng thao tháp, đang đỉnh tiên đứng sừng sững lấy. Hắc ám biên hoang hết thảy đều là tinh hồng hỗn độn tối tăm màu sắc, nhưng này tòa đồng thao tháp lại là sáng loáng trơn bóng, không nhiễm mảy may bụi trần, lộ ra không rảnh bảo quang, mở mịn sương mù bốc hơi, thân tháp lại mông lung, tựa hồ là cái gì vĩ đại kỳ quan pháp tướng. Chẳng qua là xa nhìn, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ cường đại rộng rãi trật tự khí tức. A, lại có thể là đồng thao tháp cao. Cửu thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, thế mà tại đây bên trong. Ngay lúc này, Diệp Thần trong lòng vang lên nút tinh long thần thanh âm. Ừm. Tiền bối, ngươi biết chút gì? Này đồng thao tháp cao là vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần kỳ dị hỏi Đúc Tinh Long Thần kích động nói, đúng vậy, năm đó cựu thương cổ hoàng tư tưởng ra đủ loại vĩ đại kỳ quan, trong đó lợi hại nhất một là dao găm mưa, hai là đồng thao tháp cao. Đồng thao tháp cao có cường hãn nhất thủ hộ lực, ta coi là cựu thương cổ hoàng con dân đã đem tháp cao phân giải, không nghĩ tới thế mà vẫn tồn tại. Diệp Thần trong lòng khẽ động, liền hướng bên cạnh Nhậm Phi Phàm nói ra, Nhậm tiền bối, trên núi này tòa đồng thao tháp tựa hồ là cựu thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan. Nhậm Phi Phàm nói, há phải không? Vậy xem ra cái gọi là ám tộc hoàn toàn chính xác liền là cựu thương di dân. Cựu thương cổ hoàng chỗ thời đại quá xa xưa, rất nhiều che giấu sớm đã tăng thương, Nhậm Phi Phàm không có tận lực đi suy tính theo dõi lời, có rất nhiều bí mật hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Diệp Thần đề cập, hắn bấm ngón tay tính toán, nhíu mày lại, nói, ngoại trừ đồng thao tháp cao bên ngoài, cựu thương cổ hoàng hẳn là còn có một cái khác vĩ đại kỳ quan, tựa hồ là gọi dao găm mưa. Diệp Thần nói, đúng. Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn cái kia đồng thao tháp, ánh mắt chìm nổi, tựa hồ tại nhìn trộm sau lưng che giấu, trầm ngâm một lát sau, hướng Diệp Thần vẫy tay, đi, chúng ta lên núi nhìn một chút. Hắn mang theo Diệp Thần, đi vào ở dưới chân núi, đang muốn lên núi, lại nghe đỉnh núi cái kia đồng thao trong tháp truyền ra một đạo lạnh lùng giọng nữ. Từ bên ngoài đến người, nơi này không chào đón các ngươi, thỉnh không nên tới gần. Chương 11063. Bức tranh các vị sao đẳng. Chương 11063. Bức tranh các vị sao đẳng. Lúc này Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều là dịch dung trạng thái, thân phận cũng không bại lộ, người khác cũng không biết thân phận của bọn hắn. Nhậm Phi Phàm liền lặng thanh nói ra, tại hạ là ba ngày trước gửi thư tín người, có việc muốn cùng quý tộc thương lượng. Thanh âm kia, a, một tiếng, liền lập tức biết được thân phận của Nhậm Phi Phàm, nhân tiện nói, nguyên lai các hạ là được. Vậy vị này chắc hẳn liền là vị kia. Nàng lời nói ý tứ mơ hồ, nhưng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều có thể nghe hiểu, đối phương là biết hai người thân phận, thậm chí nhìn rõ thiên cơ, biết Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm thân phận không nên bại lộ, cho nên nàng không có chỉ mặt gọi tên. Tại biết hai người thân phận về sau, thanh âm kia cũng hòa ái một chút, nói, hai vị đại nhân tới chơi, ta ám tộc hết sức vinh hạnh, chỉ là ta ám tộc chịu thiên đạo nguyền rủa, người ngoài một khi cùng chúng ta tiếp xúc, nhất định cũng phải tao ương, thiếp thân không muốn liên lụy hai vị đại nhân vẫn là mời trở về đi. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, thiên đạo nếu có cái gì ương họa buông xuống, tại hạ một mình gánh chịu chính là, tuyệt không cỡ trách các hạ, còn mời các hạ hiện thân gặp nhau, tại hạ có khả năng đưa lên ngàn vạn nguyên ngọc làm lễ gặp mặt. Thanh âm kia yên lặng một hồi, sau đó thở dài một tiếng, nói, không được, một cái, thiếp thân không muốn liên lụy hai vị đại nhân, thứ hai, người ngoài khí tức có thể sẽ ô nhiễm đồng thao tháp cao, xin thứ cho thiếp thân không thể tiếp kiến hai vị. Nhậm Phi Phàm nhướng mày, không nghĩ tới đối phương thái độ kiên quyết như thế, liền ngàn vạn nguyên ngọc hậu lễ cũng không cần, thủy chung không chịu gặp nhau, hắn lo lắng lấy muốn hay không dùng thủ đoạn cường ngạnh. Diệp Thần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, lúc này lại nghe Đúc Tinh Long Thần nói, tiểu gia hỏa, không bằng ta tới Hiền Linh, ta là cựu thương cổ hoàng huynh đệ, ta như Hiền Linh, bọn hắn liền không dám không nghe theo. Hiện tại có khả năng khẳng định, ám tộc liền là cựu thương di dân, cái kia đồng thao cổ tháp là ngày xưa cựu thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, cái kia luận bối phận, Đúc Tinh Long Thần cũng xem như ám tộc lao tổ tông, nếu là hắn Hiền Linh, ý chí của hắn, ám tộc không dám vi phạm. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, tiền bối, ngươi có thể Hiền Linh. Đúc Tinh Long Thần cười hắc hắc, nói, dĩ nhiên có khả năng. Bây giờ hồn thiên đế bế quan, ta coi như hiện thân, cũng không sợ hồn tộc truy sát, hắc hắc. Chúng chi có ngươi tại, nghĩ đến hồn tộc cũng không lật được trời. Năm đó, Đúc Tinh Long Thần bị Hồn Thiên Đế giết chết, sợ hai tử vong tạo thành tâm ma, cho tới hôm nay, hắn đối Hồn Thiên Đế cùng Hắc Ám hồn tộc vẫn là có không nhỏ kinh khủng, may mắn bây giờ Hồn Thiên Đế bế quan tính dưỡng, hắn đảo không cần sợ hãi cái gì, hoàn toàn có khả năng hiển linh. Oanh long long. Ngay sau đó, Đúc Tinh Long Thần cũng không nói nhảm, khổng lồ long hình thân thể, liền trực tiếp bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa bước lên mà ra. Thần long xuất thế, kinh thiên khí tựa bùng nổ, chỉ thấy thiên đế khí sục sôi, kim quang vạn đạo, tinh mang sáng chói, long hống kinh thiên. Vô tận vầng sáng quán xuyên âm u bầu trời, ở trên vòm trời bày ra trời sao vô ngần hào quang. Đúc Tinh Long Thần vàng nóng vĩ đại rộng rãi thân ảnh, ngay tại cái kia vô ngân tinh không bên trên chiếm cứ, hô phong hoán vũ, long ngâm thao thiên, hùng vĩ cực điểm. Cựu thương thánh triều con dân, các ngươi còn nhận ra bản tòa sao? Đúc Tinh Long Thần ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm quần quận như lôi minh, đồng tử mang theo vô tận lẫm liệt thần uy, quan sát đỉnh núi bên trên đồng thao tháp cao. A, sư thúc tổ, là ngươi. Đồng thao trong tháp cao, cái kia đạo giọng nữ trở nên vô cùng kinh hãi, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Bây giờ Đúc Tinh Long Thần, mặc dù chỉ còn lại có một đạo thần hồn, nhưng uy thế vẫn là vô cùng mãnh liệt, đó là độc thuộc về lục đạo cổ thần uy thế, năm đó hùng bá vô tận kỷ nguyên. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Đúc Tinh Long Thần, theo Diệp Thần trong cơ thể lao ra, cũng là có chút kinh dị, à, một tiếng, cảm thấy hơi rộng, có Đúc Tinh Long Thần ở đây, cái kia nghĩ đến có khả năng thuận lợi cùng ám tộc trao đổi. Chỉ nghe Đúc Tinh Long Thần nói, bản tọa đích thần tới, các ngươi còn không mau cút đi ra tới quỳ nền. Thanh âm kia sợ hãi nói, sư thúc tổ thứ tội, chúng ta ám tộc chịu thiên đạo nguyền rủa, không thể tùy tiện rời đi đồng thao tháp cao, bằng không thiên phạt lôi kiếp buông xuống, tùy thời muốn đem chúng ta chém thành bột mịn. Các ngươi nếu là thuận tiện, còn mời hạ mình lên núi thấy một lần. Đúc Tinh Long Thần nói, thử, vẫn phải bản tọa tự mình đi thấy các ngươi thật to gan. Thanh âm kia kinh khủng nói, sư thúc tổ thứ tội. Đúc Tinh Long Thần không nói gì thêm, hóa thành một vệt kim quang, độn hồi trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Hắn cuối cùng chẳng qua là một đạo thần hồn, mà lại cần ký thác luân hồi mộ địa sinh tồn, không thể thoát ly quá lâu, bằng không tổn thương cắn trả to lớn. Trở lại luân hồi mộ địa bên trong, Đúc Tinh Long Thần thở dài một hơi, nói, tốt, tiểu gia hỏa, ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi lên núi đi thôi. Diệp Thần mừng rỡ, nói, đa tạ tiền bối. Ngay sau đó liền hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm tiền bối, chúng ta đi. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, lúc này cùng Diệp Thần hướng về trên núi đi đến. Núi hai bên đường, khắp nơi đều thấy một tòa ngôi mộ, tựa hồ chôn giấu lấy không ít tối người trong tộc. Hai người nhìn thấy cái kia một tòa ngôi mộ, nhìn nhau nhíu mày, mơ hồ thấy ở trong tối tộc nội bộ đã từng xảy ra cái gì kinh thiên thay biến. Rất nhanh, hai người liền đi lên đỉnh núi, đối diện thấy tòa kia đồng thau tháp cao, càng là thấy rộng rãi bàng bạc trật tự, còn có sáng chói thủy quang đại khí tượng. Chỉ thấy đồng thau tháp cao trên cửa chính, tuyên khắc lấy một đạo bức tranh các vì sao đằng, có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ tượng vần quanh, lại có thể là thần giác mệnh tinh đồ đằng. A, thần giác mệnh tinh. Diệp Thần thấy trên cửa chính đồ đằng, thôi có chút ngoài ý muốn. Đúc Tinh Long Thần thở dài một hơi, nói, năm đó cựu thương cổ hoàng rèn đúc đồng thau tháp cao là muốn tạo xuất thế ở giữa thủ hộ lực mạnh nhất đồ vật, thậm chí muốn siêu việt thần giác mệnh tinh. Chương 11064, không nghĩ báo thù sao? Chương 11064, không nghĩ báo thù sao? Cửa tháp bên trên có thần giác mệnh tinh đồ đằng là bởi vì hắn muốn siêu việt. Diệp Thần nói, siêu việt thần giác mệnh tinh này cũng không phải cái gì chuyện dễ. Thần giác mệnh tinh là chư thiên trong truyền thuyết thủ hộ lực tồn tại cường đại nhất, cựu thương cổ hoàng mong muốn siêu việt tự nhiên là vô cùng khó khăn. Đúc Tinh Long Thần nói, đúng vậy à, cho nên mới gọi vĩ đại kỳ quan, nếu có tốt như vậy thực hiện cũng không cứ gọi vĩ đại. Vĩ đại kỳ quan tư tưởng bình thường đều là cực kỳ thiên mã hành không, cực kỳ không hợp thói thường, không có hoàn toàn khả năng thực hiện. Cựu thương cổ hoàng này tòa đồng thau tháp cao cũng là như thế, cũng không có chân chính chế tạo hoàn chỉnh, chẳng qua là chế tạo ra một cái hình thức ban đầu. Bất quá coi như là hình thức ban đầu, uy thế cũng tương đương quần quận, ít nhất Diệp Thần trong cơ thể thần giác mệnh tinh chỉ có thanh long bạch hổ hai mảnh vụn trạng thái, thủ hộ lực còn so ra kém trước mắt hắn này tòa chỉ có hình thức ban đầu cùng khái niệm pháp tướng đồng thau tháp cao. Oanh long long, nương theo lấy nổ vang, cửa tháp từ từ mở ra một đường nhỏ, lộ ra một nữ tử thân ảnh, sinh đến châu tròn ngọc sáng, thân thể nở nang, đầu đội thúy vểnh lên bảo trâm, trên mặt mang theo một cố kính sợ lo sợ nghi hoặc vẻ mặt, nhìn thấy Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tới, nàng cuống quýt chỉnh đốn trang phục hành lễ. Thiếp thân Mai Thúy Châu, gặp qua hai vị đại nhân. Nàng tấm mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần, thận trọng hỏi, "Ừm, sư thúc tổ đâu?" Diệp Thần nói, "Đúc Tinh Long Thần vạn kim thân thể, há có thể tùy tiện hiện thân. Các ngươi ám tộc đã là cựu thương di dân, vậy chúng ta liền là bằng hữu, ngươi không cần sợ hãi cái gì, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chẳng qua là có chút việc muốn hỏi hỏi." Mai Thúy Châu nghi ngờ không thôi, nhưng nghĩ tới Đúc Tinh Long Thần uy nghiêm, nàng cũng không dám chống lại cái gì, nói, "Đúng, hết thảy tuân theo hai vị đại nhân phân phó, hai vị đại nhân mời vào bên trong." Liên mời Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tiến vào đồng thau tháp cao. Hai người cất bước vào, Nhậm Phi Phàm cười nói, "Không phải hại sợ khí tức của chúng ta sẽ ô nhiễm tòa tháp này sao?" Mai Thúy Châu hoảng hốt vội nói, "Không dám, là thiếp thân mạo phạm, thỉnh hai vị đại nhân đừng nên trách." Tiến vào đồng thau tháp cao về sau, Diệp Thần dò xét bốn phía, chỉ thấy đồng thau trong tháp cao bộ hoàn cảnh, trang trí đến trắng lệ, vàng son lộng lẫy như hoàng cung, cùng bên ngoài hắc ám hỗn độn bạo ngược cảnh tượng so sánh, quả thực là một trời một vực. Mai Thúy Châu kêu lên, đều đi ra bái kiến luân hồi chi chủ cùng Nhậm Pháp Vương. Lúc này vào đồng thau tháp cao, thiên cơ phong bế, nàng kêu gọi ra Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm danh hiệu, cũng không cần lo lắng bại lộ. Tại nàng tiếng nói vừa ra về sau, theo đồng thau tháp cao các nơi trong phòng, liền đi ra từng cái nữ tử, toàn đều sinh đắc da trắng mỹ mạo, trắng nõn nà, như nước trong veo, linh khí mười phần, cùng nhau không mình hành lễ kêu lên. Tham kiến luân hồi chi chủ, tham kiến Nhậm Pháp Vương. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm nhìn nhau, đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại Hắc Ám biên hoang này loại ác liệt chi địa, thế mà có thể thai nghén ra nhiều như vậy như nước trong veo nữ hải tử. Toàn trường nữ tử có số hơn trăm người, đứng tại đồng thau tháp cao tầng thứ nhất đại điện bên trong, mảy may cũng không lộ vẻ chen chúc, rõ ràng đại điện sự rộng rãi. Diệp Thần nói, nghĩ không ra Hắc Ám biên hoang ác liệt chi địa, các ngươi lại không bị ảnh hưởng chút nào, từng cái còn sinh đến như thế thanh tú trắng nõn. Hắn vốn cho rằng ám tộc là cái gì Hắc Ám chủng tộc, nào nghĩ tới toàn trường nữ tử đều là vô cùng thủy nộn linh tú, từng cái là thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, không thi phấn trang điểm, tự nhiên thanh thuần tuyệt sắc, trên mặt lại dẫn kính sợ hoàng hốt biểu lộ, càng là làm cho người ta sinh yêu. Mai Thúy Châu hoàng hốt vội nói, đều là cựu thương cổ hoàng đại nhân bảo hộ, thiếp thân cả đám người co lại thân ở sự vĩ đại của hắn kỳ quan bên trong, mặc dù bên ngoài cuồng phong bạo vũ, chúng ta có đồng thau tháp cao thủ hộ, cũng sẽ không chịu nửa điểm trùng kích, chỉ là không thể xuất ngoại, còn có mỗi khi diệt thế quỷ lôi buông xuống, cần phải bỏ ra điểm hy sinh hiến tế. Diệp Thần nói, này tháp cao cũng là lợi hại. Luân hồi mộ địa bên trong, Đúc Tinh Long Thần nói với Diệp Thần, tiểu gia hỏa, ngươi hỏi nàng một chút nhóm, vì sao năm đó cựu thương cổ hoàng ngã xuống về sau, này đồng thau tháp cao tại sao không có bị phá giải? Ta coi là đồng thau tháp cao đã sớm bị phá giải, không nghĩ tới thế mà vẫn còn. Các nàng thật sự là không sợ chết ta, mang theo thứ quý giá như thế, thật không sợ hồn thiên đế truy sát sao? Năm đó hồn thiên đế diệt sát cựu thương cổ hoàng, một là muốn tiêu diệt cựu thương thánh triều thống ngự thiên hạ đại trật tự, hai là muốn cướp đoạt cựu thương cổ hoàng chế tạo đủ loại vĩ đại kỳ quan. Này đồng thau tháp cao chính là hồn thiên đế năm đó mong muốn chiếm lấy đồ vật. Diệp Thần liền hướng Mai Thúy Châu hỏi, năm đó cựu thương cổ hoàng ngã xuống, các ngươi không có phá giải đồng thau tháp cao, ngược lại đem bảo tồn cho tới hôm nay. các ngươi thật là có bản lĩnh, Hồn Thiên Đế cùng Hồn tộc cũng không truy sát các ngươi sao? Mai Thúy Châu nghe được vấn đề này, tựa hồ bị khơi gợi lên kinh khủng hồi ức, trên mặt lộ ra một vệt lòng chua xót cùng thống khổ, nói: năm đó Cựu Thương cổ hoàng bệ hạ ngã xuống, bị Hồn Thiên Đế đánh giết, thánh triều chư vị đại nguyên soái, đại tướng quân, đại chủ quốc, các trưởng lão tràn ngập sợ hãi hỗn loạn, đều muốn chạy trốn mệnh. Diệp Thần ngắt lời nói: các ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Mai Thúy Châu nói: báo thù, nơi nào có dễ dàng như vậy? Hồn Thiên Đế chính là thân phụ tử hồn mệnh cách người, hắn lúc ấy lại chế tạo ra thôn hồn tà đạo trường, liền cổ hoàng bệ hạ đều không phải là địch thủ của hắn, chúng ta lại như thế nào có thể địch nổi? Cổ hoàng bệ hạ ngã xuống, thánh triều con dân hải đăng cũng đi theo sụp đổ, không biết nhiều ít người nổi điên, báo thù là không thể nào. Lúc ấy ta tổ tiên là thánh triều tam đại trụ trong nước thiên trụ, hắn muốn mang lấy đồng thau tháp cao cùng dao găm mưa đảo mệnh rời đi, dấu tài chỉ cần có thể đem đồng thau tháp cao cùng dao găm mưa, hai cái này vĩ đại kỳ quan chế tạo lớn mạnh, liền có khả năng giết ngược lại Hồn Thiên Đế báo thù. Chương 11065, tâm ma của chúng ta. Chương 11065, tâm ma của chúng ta. Nhưng lúc đó không có khả năng báo thù, hoàn toàn làm không được, tại Hồn Thiên Đế uy áp dưới, có thể bất tử, không phát điên, đã là thiên đại vật khí. Diệp Thần nhìn thấy Mai Thúy Châu trong lúc biểu lộ, ảm đạm trong mang theo e ngại, liền biết năm đó đỉnh phong thời điểm Hồn Thiên Đế, có cường đại cỡ nào cùng kinh khủng. Mai Thúy Châu nói tiếp, nhưng thánh triều mặt khác nhân vật cao tầng, cực lực phản đối, bọn hắn cho rằng dấu tài, tương lai báo thù là không thể nào, Hồn Thiên Đế quá cường đại, nhất định phải ngay tại chỗ phá giải đồng tàu tháp cao cùng giao găm mưa, dạng này còn có khả năng phân giải ra đại lượng linh khí cùng tài liệu. Nếu như không phá giải, nhất định phải bị Hồn Thiên Đế cướp đi, tốt đẹp kỳ quan, liền vì người khác tố giá ý, toàn bộ tiện nghi hồn tộc. Tộc ta tổ tiên Mai Trường Thành là tam trụ trong nước thiên trụ, đối cửu thương cổ hoàng sùng bái nhất, hắn biết đồng tàu tháp cao cùng giao găm mưa là cổ hoàng bệ hạ dốc hết tâm huyết chế tạo kỳ quan, tuyệt đối không thể phân giải, liền cùng với những cái khác cao tầng bùng nổ cực kỳ tranh đấu kịch liệt. Tranh đấu kết quả lại là tộc ta tổ tiên ngã xuống, giao găm mưa bị phá giải, nhưng ta thiên trụ thế gia cực lực bảo tồn rơi xuống đồng tàu tháp cao, chạy ra thánh triều, cuối cùng trải qua vô số khó khăn chắc trở cùng khổ nạn, trốn đến khu này hắc ám biên hoang, liền cắm rễ xuống dưới. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm nghe xong Mai Thúy Châu một phen, nhìn nhau yên lặng. Hai người có thể tưởng tượng đến năm đó trang diện đến cỡ nào rung động lòng người cùng thảm liệt. Cựu thương cổ hoàng bị Hồn Thiên Đế đánh giết, vốn chính là thiên đại bi kịch, nhưng cựu thương thánh triều nội bộ lại không đoàn kết mưu đồ báo thù, phản mà nội đấu. Cuối cùng cựu thương cổ hoàng mạnh nhất hai đại kỳ quan một trong, giao găm mưa bị phá giải đi, thiên trụ thế gia chỉ lưu lại một tòa đồng thau tháp cao. Diệp Thần hỏi, giao găm mưa lại là vĩ đại bực nào kỳ quan? Hắn bây giờ đang ở đồng thau trong tháp cao, có thể rõ ràng cảm nhận được tòa tháp này mạnh mẽ, hắn hết sức muốn biết giao găm mưa như thế nào mạnh mẽ, có lẽ có thể nhìn thấy nhiều một chút cựu thương cổ hoàng huyền bí. Mai Thúy Châu nói, năm đó cựu thương cổ hoàng bệ hạ từng có một cái vô cùng vĩ đại tư tưởng, hắn chuẩn bị phát động giao găm mưa, bao trùm chư thiên, làm giao găm mưa hạ xuống, hết thảy tà ma ngoại đạo, lòng mang ý đồ xấu người đều sẽ bị giao găm xuyên thấu giết chết, chỉ có trốn đến đồng thau trong tháp cao người có thể đạt được bảo hộ cùng chúc phúc. Đồng thau tháp cao mang theo đặc thù pháp tắc, chỉ có chính trực người thiện lương, chân chính quân tử mới có thể tiến nhập. Nếu là lòng có tội ác, hèn hạ người vô sỉ, coi như đồng thau tháp cao đại môn mở ra, bọn hắn cũng vào không được. Cổ hoàng bệ hạ muốn dùng biện pháp này giết hết chư thiên tà thần ác ma, chỉ để lại thiện lương người chính trực, dạng này là có thể mở ra một cái mỹ hảo thế giới mới. Diệp Thần nghe được cái này tư tưởng, lập tức ngây dại, không hiểu lại cả người nổi da gà lên, lắc lắc đầu nói, này loại tư tưởng quá mức ý nghĩ hao huyền, giết hết chư thiên tà thần ác ma, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nguyên lai giao găm mưa, liền là mặt chữ ý tứ, là vô số giao găm tạo thành mưa, làm giao găm mưa hạ xuống, tà thần ác ma cùng hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sẽ bị giao găm xuyên tấu giết chết, người thiện lương thì có thể vào đồng tao tháp cao, đạt được bảo hộ cùng chúng sinh. Này loại tư tưởng, trên thực tế là một loại khác, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Thần không quá đồng ý, cảm giác còn không bằng thiên pháp lộ nguyệt luật pháp lý niệm đương nhiên. Tại Mai Thúy Châu trước mặt, hắn cũng không tiện biện bác, chỉ nói là ý nghĩ hao huyền, không thể thực hiện. Mai Thúy Châu nói, cổ hoàng bệ hạ cái này tư tưởng hoàn toàn chính xác không dễ dàng thực hiện, nhưng hắn lòng mang thiên hạ, không thẹn với nhân hoàng tên. Ta thiên trụ thế gia cũng không phụ cổ hoàng bệ hạ, ít nhất là bảo lưu lại một tòa đồng tàu tháp cao. Diệp Thần lại hỏi, các ngươi cựu thương di dân, thiên trụ thế gia lại thế nào sa đọa thành ám tộc? Ân, ta xem bộ dáng của các ngươi cũng không giống là cái gì sa đọa. Hắn xem Mai Thúy Châu sinh đến châu tròn ngọc sáng, thân thể nở nang, nơi nào có cái gì hắc ám sa đọa bộ dáng, ở đây bọn nữ tử cũng là từng cái như nước trong eo, trắng nõn nà, so ngoại giới nữ tử còn muốn da trắng mỹ mạo. Mai Thúy Châu cười khổ một tiếng, nói, thật có lỗi, luân hồi chi chủ, sa đọa sự tình, ta không muốn nhắc lại, đó là tâm ma của chúng ta. Diệp Thần lại hỏi, các ngươi chỉ có nữ nhân sao? Nam nhân đi nơi nào? Hắn thấy ở đây tất cả đều là nữ tử, liền một người nam đều không có, liền thấy kỳ quái. Mai Thúy Châu càng đắng chát, không nói gì với nhau. Trong đám người, có một cái lục y thiếu nữ đứng dậy, rụt rè mà nói, nam nhân đều chiến chết rồi, chỉ còn lại có chúng ta. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đại chấn, nghĩ đến lúc lên núi thấy mộ địa, hai người tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Diệp Thần hỏi, chết trận, địch nhân của các ngươi là ai? Lục y thiếu nữ kia đang chờ nói chuyện, Mai Thúy Châu ngang nàng liếc mắt, quắc, Vũ Nhu, đừng nói lung tung, chớ có đã quấy rầy hai vị đại nhân, ta ám tộc nhân quả, chúng ta ám tộc gánh chịu là được. Lục y thiếu nữ kia sợ hãi nói, đúng, Mai thư thư. Mai Thúy Châu nói, luân hồi chi chủ, ta biết các ngươi chuyến này ý đồ đến, là muốn dùng diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khôi lôi sát thịt, lấy ra chu tức mảnh vỡ. Diệp Thần nói, đúng vậy. Mai Thúy Châu lộ ra điểm thần sắc khó khăn, nói, diệt thế quỷ lôi có thể xưng hắc ám biên hoang kinh khủng nhất thiên hai, trong lúc thiên thai buông xuống coi như chúng ta có đồng thao tháp cao thủ hộ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Vì lắng lại thiên nộ, mỗi lần diệt thế quỷ lôi bông xuống trước, chúng ta đều cần hiến tế một cái mỹ mạo nhất tiểu nữ, khẩn cầu thiên đạo thoáng giảm bớt tội phạt. Chương 11066, đã từng sự tỉnh. Chương 11066, đã từng sự tỉnh. Bình thường diệt thế quỷ lôi, trăm năm bông xuống một lần, lần trước bông xuống là tại 60 năm trước, lần sau lại bông xuống, ít nhất cũng phải chờ 40 năm. Các ngươi muốn dựa vào diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khối lỗi, có thể được chờ thêm 40 năm. Diệp Thần cau mày nói, 40 năm, muốn chờ lâu như vậy, không biết có thể sớm dẫn động diệt thế quỷ lôi bông xuống. Mai Thúy Châu nói, không có nói trước biện pháp, luân hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, các ngươi nếu muốn nhìn thấy diệt thế quỷ lôi, cái kia chỉ có chờ thêm 40 năm. Lục Y thiếu nữ kia nói, Mai thư thư, rõ ràng có biện pháp a. Mai Thúy Châu nói, Vũ Nhu, ngươi lại nói lung tung, ta liền nuốt ngươi cầm đoán. Lục Y thiếu nữ kia le lưỡi, liền không dám nói nữa ngữ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm nhìn nhau, hai người thấy Mai Thúy Châu không muốn lộ ra quá nhiều, cũng không dễ ép buộc, nhưng Diệp Thần thấy Lục Y thiếu nữ kia, tựa hồ cũng không kiêng kỵ, trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, liền hướng Mai Thúy Châu nói, được à, Mai cô nương, sự tình có chút khó giải quyết, ta cùng Nhậm tiền bối nghĩ ở đây mượn ở vài ngày, mặt khác lại nghĩ một chút biện pháp, không biết có thể. Mai Thúy Châu nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Hướng Lục Y thiếu nữ kia nói, Vũ Nhu, nhanh cho hai vị đại nhân an bài gian phòng, ban đêm tái thiết tiến thay hai vị đại nhân bày tiệc mời khách. Lục Y thiếu nữ kia nói, đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần đang âm thầm hướng nàng ngáy mắt, nàng trái tim không khỏi đập bịch bịch. Ngay sau đó, Lục Y thiếu nữ liền dẫn Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm lên lầu 2, cắt cho bọn hắn an bài nhà ở, cuối cùng nàng tại Diệp Thần trong phòng, không người nói. Diệp đại nhân, ta đi ra ngoài trước, cơm tối sẽ gọi ngươi. Diệp Thần lại xài bước đi tới, trở tay khóa lại cửa phòng, nói, cô nương chậm đã. Lục Y thiếu nữ nhìn xem Diệp Thần sáng rực tầm mắt, gương mặt lập tức xoạt một thoáng đỏ lên, chân tay luống cuống. Diệp Thần cười cười nói, cô nương chớ hoảng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, chẳng qua là có chút việc muốn hỏi hỏi. Lục Y thiếu nữ lắp bắp nói, không có. Thật có lỗi, ta có mấy ngàn năm chưa từng thấy nam nhân, cho nên có chút khẩn trương, ngượng ngùng. Cái chán đã chảy ra đổ mồ hôi. Diệp Thần nói, không sao, ngươi tên là gì? Lục Y thiếu nữ nói, ta gọi Tô Vũ Nhu. Diệp Thần nói, ngươi là thiên trụ thế gia sao? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng bảng chi họ Hàng, không họ Mai, nhưng cũng thuộc về thiên trụ thế gia. Diệp Thần nói, hả, ta hiểu được. Hai người nói chuyện phía vài câu, đột nhiên đều trầm mặt xuống, bầu không khí có chút cứng đờ cùng xấu hổ, chủ yếu là thiên đầu và tự, Diệp Thần trong lúc nhất thời, cũng không biết hỏi chút gì tốt. Tô Vũ Nhu gương mặt đỏ đỏ, lấy dũng khí, trước đánh vỡ trầm mặt nói, Diệp đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì, liền cứ hỏi đi, ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần nói, ngươi không sợ ngươi Mai thư thư trách phạt sao? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, ngươi không nói ra đi, Mai thư thư liền sẽ không biết. Mai thư thư có thật nhiều cố kỵ, rất nhiều bí mật cũng không chịu nói, nhưng ta nghĩ đến cứu vớt, không chỉ là trưởng cứu mình, còn có cứu vớt thiên trụ thế gia bọn tỉ muội, năm người đều đã chết sạch, không thể chết lại người. Diệp đại nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng cứu vớt chúng ta. Nàng trong con ngươi mang theo như sao sáng chói chớp lóe, đối Diệp Thần tràn đầy chờ mong cùng sùng bái, rõ ràng luân hồi đủ loại vinh quang truyền kỳ, nàng cũng là phi thường rõ ràng, nàng tin tưởng Diệp Thần có năng lực như thế có thể cứu vớt thiên trụ thế gia. Diệp Thần lắc đầu cười nói, đừng cho ta áp lực lớn như vậy, có thật nhiều chân tướng ta còn không biết. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, ừm. Liên theo ban đầu nói lên, các ngươi thiên trụ thế gia, cựu thương thánh triều di dân, làm sao bây giờ cũng là để cho ám tộc. Tô Vũ Nhu suy nghĩ một chút, thấp thỏm rỗi ra chính mình tinh tế trắng non tay nhỏ, nói, Diệp đại nhân, ngươi bắt lấy ta tay, ta nói cho ngươi. Diệp Thần cảm thấy hồ nghi, liền nhẹ nhàng bắt lấy Tô Vũ Nhu tay. Tại bắt lấy Tô Vũ Nhu đầu ngón tay trong nháy mắt, Diệp Thần cũng là cảm nhận được trí nhớ của nàng, không khỏi thân thể chấn động, đó là nhất đoạn vô cùng huyết tinh thảm liệt trí nhớ, thiên trụ thế gia người tại chư thiên đảo mệnh, bốn phương tám hướng đều là truy đoạn chắn giết các cường giả, thiên trụ thế gia không biết có nhiều ít tộc nhân, chết oan chết uổng. Tô Vũ Nhu nhớ lại năm đó sự tình, hốc mắt hơi đỏ lên, nói, năm đó, chúng ta thiên trụ thế gia mang theo đồng thau tháp cao, theo thánh triều bên trong chạy ra, lại bị thánh triều bên trong vô số cường giả truy sát, còn có hồn tiên đế dưới trướng cao thủ, còn có hắn mời tới vô số sát thủ, trên trời dưới đất, toàn là địch nhân, người người đều muốn diệt hết chúng ta thiên trụ thế gia, cướp đi đồng thau tháp cao. Vô tận thảm liệt sát lục, sợ hãi vô ngần cùng khủng hoảng, cơ hồ khiến chúng ta sụp đổ, trong lòng mỗi người đều có không cách nào ma diệt bóng mờ, này chút bóng mờ đến hôm nay đã thành to lớn tâm ma, cho nên Mai Thư Thư không muốn đề cập năm đó sự tình. Đoạn trải qua này, chúng ta thiên trụ thế gia xưng là khổ nạn hành trình bất quá là năm đó khổ nạn hành trình. Ta vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, cho nên mặc dù cũng có kinh khủng tâm ma, nhưng không có Mai Thư Thư các nàng nghiêm trọng như vậy. Diệp Thần nghe Tô Vũ Nhu nói chuyện thời điểm, nắm bàn tay của nàng, có thể cảm nhận được nàng khi còn bé kinh khủng thảm liệt trí nhớ, cựu thương thánh triều ngày xưa đồng bạn, tại điên cuồng đuổi giết lấy bọn hắn, hồn thiên đế giới chướng hắc ám hồn tộc, cũng mang theo đại lượng cường giả cùng sát thủ bao vây chặn đánh. Bằng hữu cùng kẻ địch đều thành muốn mạng tồn tại, mịt mờ chư thiên, không gây một nơi có thể chứa được thiên trụ thế gia. Bọn hắn cũng không dám đi đầu quân bất luận cái gì người, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Bọn hắn mang theo đồng thau tháp cao này loại đỉnh cấp vĩ đại kỳ quan, bọn hắn không thể tin được bất luận cái gì người, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi thủ hộ. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói, cho nên các ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, chư thiên không chỗ có thể đi, cuối cùng chỉ có thể đi vào hắc ám biên hoang này loại bị nguyền rủa cấm địa. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, nhưng cuối cùng có thể đào thoát truy sát, đi vào hắc ám biên hoang cũng không phải dễ dàng như vậy, may mắn có Thiên Đấu Sát Thần hỗ trợ. Diệp Thần trong lòng hơi động, Thiên Đấu Sát Thần. Chương 11067. Không có biện pháp biện pháp. Chương 11067, không có biện pháp biện pháp. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Thiên Đấu Sát Thần là cổ hoàng bệ hạ hộ đạo giả, ban đầu có hắn bảo vệ lời, cổ hoàng bệ hạ sẽ không như thế dễ dàng liền bị Hồn Thiên Đế giết chết, nhưng cũng tiếc, ngay lúc đó Thiên Đấu Sát Thần đã tiêu trầm, cả ngày sầu não bất ức, mượn rượu tiêu sầu, hắn tự lo không xong, cũng không có cách nào lại thủ hộ cổ hoàng bệ hạ. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Thiên Đấu Sát Thần tinh thần sa sút. Đây là có chuyện gì? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, là đấu chiến thần chết rồi, Thiên Đấu Sát Thần đoạn kiếm tế bái, một đêm đầu bạc. Đấu chiến thần là hắn địch nhân vốn có, nhưng cũng là bạn chí thân của hắn tri âm, hắn từng nói, trong thiên hạ có thể hiểu hắn kiếm ý người, chỉ có đấu chiến thần một người. Nhưng, đấu chiến thần đạp thiên lang tiêu, như toan nguy tiên, cuối cùng lại bị thiên kiếp lôi đỉnh chém thành cho tàn, này cho Thiên Đấu Sát Thần đả kích cực lớn, không chỉ là bởi vì đấu chiến thần chết rồi, còn có đấu chiến thần chết, đã chứng minh một sự kiện, liền là thiên không thể nghịch, tu luyện là có phần cuối liền là thua ngày rưỡi bước sức người thỉnh thoảng lại nghèo, vĩnh viễn không có khả năng nghịch tiên. Người là thiên đạo sinh dưỡng, không có khả năng siêu việt thiên đạo, cuối cùng cũng có biến mất ngày đó, thua ngày rưỡi bước liền là tu luyện điểm cuối cùng, đằng sau liền không có đường, liền tề thiên đều làm không được, chớ nói chi là nghịch tiên. Thiên Đấu Sát Thần liền là biết điểm này, cho nên nản lòng phái trí, không nữa thủ hộ thánh triều. Diệp Thần nói, không đúng, không đúng. Truyền thuyết thế gian này có áp đảo trên thiên đạo tồn tại, thua ngày rưỡi bước không phải tu luyện điểm cuối cùng, đằng sau còn có đường. Hắn nghĩ tới thiên tổ, nghĩ đến Ỷ Vạ, nghĩ đến Phạm Thiên các loại, những cái kia đều là siêu việt thiên đạo bất hủ cường giả, thiên đạo trong mắt bọn hắn như là đồ chơi tồn tại. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đằng sau khả năng còn có đường, nhưng chúng ta thiên đạo sinh dưỡng người, không thể có thể tìm được đường, đường tại thiên đạo bên ngoài, nhưng chúng ta lại không thể nhảy ra ngoài, cho nên liền không tìm được đường, tương đương với không có đường. Đấu chiến thần chết, còn có đằng sau tìm không thấy đường, song trọng đả kích, liền để đến Thiên Đấu Sát Thần triệt để tinh thần sa sút, thánh triều mất đi hắn thủ hộ, cổ hoàng bệ hạ cuối cùng bị giết. Bất quá khi nhìn đến thánh triều sụp đổ về sau, Thiên Đấu Sát Thần chấn động, cũng thoáng thanh tỉnh một chút, hắn ban cho ta nhóm thiên trụ thế ra một kiện thần khí, gọi Phong Trần Chi Địch, nói là thiên tổ chế tạo. Diệp Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, nói, thiên tổ. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta cũng không biết thiên tổ là ai, nhưng nghe nói là lăng giá tại thiên đạo phía trên tồn tại, vô cùng lợi hại. Thiên Đấu Sát Thần nói, thiên tổ loại tồn tại này, một cái hô hấp có thể đem ngàn ngàn vạn vạn cái hắn loại tồn tại này ép diệt thành cho tàn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Diệp đại nhân, ngươi nói thế gian này sẽ có cường đại như vậy tồn tại sao? Tại Tô Vũ nhu trong lòng, Thiên Đấu Sát Thần đã là vô cùng cường đại tồn tại, là ngày xưa cựu thương thánh triều thủ hộ thần, nhưng cường đại như vậy tồn tại, ngàn ngàn vạn vạn cái chồng chất dâng lên, không bằng thiên tổ một cái hô hấp, này loại sức chiến đấu chính lệnh thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, không cách nào hình dung, cũng không cách nào tưởng tượng, nàng không thể tin được. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, nhưng cũng có thể có đi. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, ừm, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói ngày đó tổ là thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại, không nhận thiên đạo ước thúc, rất lợi hại, Thiên Đấu Sát Thần từng cùng hắn luận đạo, theo thiên tổ trong miệng, hắn vô cùng rõ ràng biết, thiên đạo sáng tạo sinh người, cả một đời đều khó có khả năng siêu việt thiên đạo. Đường bên ngoài còn có đường, nhưng chúng ta là không thể nào bước vào, có nhiều thứ sinh ra tới không có, cả một đời đều sẽ không có, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng, vận mệnh liền là như thế tàn khốc. Thiên tổ cho Thiên Đấu Sát Thần một kiện lễ vật, liền là cái kia Phong Trần Chi Địch, chính là thiên tổ tự tay chế tạo, năm đó hắn lại đem Phong Trần Chi Địch ban cho ta nhóm thiên trụ thế gia, hồ, có Phong Trần Chi Địch nơi tay, một khúc tấu vang, kẻ địch cường đại đến đâu, đan điền linh khí, thân thể trật tự cũng sẽ bị phong ấn giam cầm, vô pháp động đậy. Dựa vào Phong Trần Chi Địch uy năng, chúng ta thiên trụ thế gia cuối cùng là tại tầng tầng truy sát dưới, chạy trốn tới Hắc Ám Biên Hoang, nhưng Hắc Ám Biên Hoang là cấm địa, chúng ta cắm rễ tại đây bên trong, cũng bị thiên đạo nguyền rủa. Dĩ vãng tu luyện công pháp thần thông cơ bản sụp đổ đánh mất hầu như không còn, liền sa đọa thành ám tộc, chỉ có thể dựa vào đồng tao tháp cao kéo dài hơi tàn. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, cái kia Phong Trần Chi Địch đâu, có thể hay không cho ta xem một chút? Phong Trần Chi Địch là thiên tổ chế tạo đồ vật, Diệp Thần cũng là hứng thú, muốn nhìn xem có gì ảo diệu chỗ. Tô Vũ Nhu bất đắc dĩ nói, Phong Trần Chi Địch đã bị áo lông ngàn sát cái kia phản đồ mang đi. Diệp Thần nói, cái gì? Tô Vũ Nhu đang chờ nói chuyện, đột nhiên bên ngoài có người phanh phanh gõ cửa, lớn tiếng nói, Vũ Nhu, ngươi ở bên trong làm gì? Là Mai Thúy Châu thanh âm. Nghe được Mai Thúy Châu thanh âm, Tô Vũ Nhu lập tức giật nảy mình, không dám nói nữa, nói, Diệp đại nhân, không xong, Mai Thư Thư tới. Mai Thúy Châu thanh âm mang theo tức giận cùng sâm nghiêm, nói, ngươi có phải hay không lại tại nói hiệu nói vượng? Nàng hiển nhiên là lo lắng, sợ hai Tô Vũ Nhu tiết lộ thiên trụ thế gia sự tình của quá khứ, đó là thiên trụ thế gia chính mình nhân quả, nàng không muốn phiền toái bất luận cái gì người, cũng không muốn liên lụy Diệp Thần. Nàng tin tưởng bằng vào chính mình thủ đoạn, vẫn là có biện pháp giải quyết thiên trụ thế gia bây giờ khốn cục. Ngươi nhanh đi ra cho ta. Mai Thúy Châu không ngừng gõ cửa, phanh phanh rung động. Tô Vũ Nhu hoảng hồn, xoay chuyển ánh mắt, lại vội vàng đem chính mình áo ngoài cởi, vứt trên mặt đất, sau đó đem Diệp Thần nhào ngã xuống giường, nàng liền cưỡi tại Diệp Thần trên thân, phụ thân hôn xuống. Chương 11068. Nhậm Phi Phàm thái độ. Chương 11068. Nhậm Phi Phàm thái độ. Ừm. Diệp Thần sững sờ, chỉ cảm thấy bờ môi một hồi ướt át ấm áp. Phình một tiếng, lúc này Mai Thúy Châu cưỡng ép phá cửa mà vào, đã thấy đến Diệp Thần cùng Tô Vũ Nhu trên giường thân mật, quần áo không chỉnh tề, nàng không khỏi ngẩn ngơ, gương mặt đỏ lên. Mai Thư Thư. Tô Vũ Nhu cuống quýt nắm lên chăn mền, che lại thân thể của mình. Mai Thúy Châu ho khan một thoáng, hết sức khó xử, nói, nguyên lai các ngươi là tại. Khục, ai, ngượng ngùng, Diệp đại nhân, quấy rầy. Quay người ra ngoài, khóa trái cửa. Tô Vũ Nhu cuống quýt từ trên giường xuống tới, gương mặt đỏ bừng, liên tục không ngời cho Diệp Thần nói xin lỗi, thật xin lỗi, Diệp đại nhân, ta không phải cố ý, chẳng qua là. Diệp Thần cười cười, nói, không có việc gì. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, ta đi trước, có lời gì, chúng ta chậm một chút lại nói. Như thế nháo trò, nàng cũng không tâm tư lại nói cái gì, hiện ở trong lòng thẹn thùng khủng hoảng đến lợi hại, gương mặt thân thể đỏ bừng nóng lên, chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này. Diệp Thần cũng có thể thông cảm, bất đắc dĩ nói, được a, ngày mai lại nói. Tô Vũ Nhu gật gật đầu, liền vội vã nghĩ muốn đi ra ngoài. Diệp Thần chỉ trên mặt đất, nói, quần áo. Tô Vũ Nhu một hồi bối rối, vội vàng đem chính mình vừa mới cởi xuống áo ngoài nhặt lên, sau đó vội vàng rời đi. Đợi đến Tô Vũ Nhu sau khi rời đi, Diệp Thần tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa mới lời nàng nói. Hiện tại có thể xác định, tại Thiên Trụ Thế Gia bên trong, có một kiện thần khí, là Thiên Tổ chế tạo, gọi Phong Trần Chi Địch. Năm đó Thiên Trụ Thế Gia liền là dựa vào Phong Trần Chi Địch lực lượng, mới có thể một đường đứng vững vô số cường giả truy sát, cuối cùng đi đến Hắc Ám Biên Hoang cấm dễ. Không hề nghi ngờ, Hắc Ám Biên Hoang là cấm địa, Thiên Trụ Thế Gia ở đây sinh tồn, tự nhiên không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng cấm địa cũng có cấm địa chỗ tốt, cực đoan ác liệt hoàn cảnh, đủ loại kinh khủng thiên tai, cũng ngăn trở người ngoài bước chân, làm cho ngày xưa cựu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan đồng thao tháp cao có thể bảo tồn đến bây giờ. Chẳng qua là, Tô Vũ Nhu nói, Phong Trần Chi Địch bị một tên phản đồ mang đi, việc này chân tướng, Diệp Thần còn không biết. Còn có trọng yếu nhất, liền là Diệt Thế Quỷ Lôi như thế nào dẫn động, hắn cũng không biết. Nếu quả thật muốn chờ 40 năm, hắn khẳng định là đợi không được, phải dùng thủ đoạn sớm dẫn lôi. Còn có Thiên Trụ Thế Gia nam nhân, chết như thế nào hết, Tô Vũ Nhu cũng còn chưa nói. Diệp Thần trong lòng có loại nghi vấn, đáng tiếc bây giờ còn chưa đạt được giải đáp. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, ban đêm hắc ám biên hoang, đủ loại gió lốc, lôi điện phích lịch, sương tuyết mưa đá, vừa bãi tàn phá đến lợi hại hơn, bên ngoài gió lớn vụ vụ, đồng thau trong tháp cao cũng là một mảnh ấm áp cùng an ổn. Nhưng, bên ngoài vừa bãi tàn phá thiên hai, bầu trời âm trầm, vẫn là sẽ phi thường ảnh hưởng người tâm tình, thời gian dài ở loại địa phương này sinh tồn lợi, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Diệp đại nhân, nên dùng nữa. Bên ngoài truyền đến Mai Thúy Châu thanh âm, nàng tự mình đến tỉnh Diệp Thần. Được. Diệp Thần đi ra cửa đi, Mai Thúy Châu liền ở ngoài cửa, nàng mang theo Diệp Thần xuống lầu, vừa nói, Vũ Nhu nha đầu kia, không có nói gì với ngươi mê sảng a. Diệp Thần mập mờ suy đoán nói, nàng không nói gì, Mai cô nương không cần lo lắng. Dừng một chút, lại nói, mà lại, các ngươi Thiên Trụ Thế Gia, thật có khó khăn gì, ta luân hồi trận doanh nhất định giúp đỡ. Mai Thúy Châu chần chờ một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, ai, Diệp đại nhân, thiếp thân không muốn liên lụy các ngươi, thôi bỏ đi. Diệp Thần nói, có ngươi sư thúc tổ đúc tinh long thần tại, còn có nhậm tiền bối này tôn siêu phẩm thiên đế, ngươi sợ cái gì? Có cái gì kẻ địch, chúng ta thay ngươi nấu ăn chính là, chẳng lẽ các ngươi Thiên Trụ Thế Gia kẻ địch, có thể so sánh siêu phẩm thiên đế còn lợi hại hơn hay sao? Mai Thúy Châu bất đắc dĩ nói, thiếp thân chân chính e ngại, không phải cái gì kẻ địch, mà là thiên đạo. Diệp Thần nói, thiên đạo. Mai Thúy Châu nói, đúng vậy, Hắc Ám Biên Hoang là bị thiên đạo nguyền rủa cấm địa, ta Thiên Trụ Thế Gia hàng năm cư ngụ ở nơi này, cho dù có đồng thao tháp cao thủ hộ, nhưng giữa bất chi bất giác, cũng nhận thiên đạo nguyền rủa ăn mòn, chúng ta đã sớm bất hạnh nhiễm lên thiên tội. Diệp đại nhân, nếu như các ngươi lây dính chúng ta nhân quả, các ngươi cũng sẽ nhiễm lên thiên tội, đến lúc đó thiên phạt buông xuống, liền siêu phẩm thiên đế cũng đỡ không nổi, muốn bị thiên lôi kiếp hỏa ép diệt thành tro. Siêu phẩm thiên đế lại như thế nào, hoàn toàn chính xác tung hoành chư thiên vô địch, nhưng ở thiên đạo trước mặt, sâu kiến cũng không bằng, ta không nghĩ các ngươi nhiễm lên thiên tội. Diệp Thần nội tâm đại chấn, lẩm bẩm nói, thiên tội sao? Hắn nhìn về phía tháp cao bên ngoài bầu trời, hắc ám màn trời dưới, cái kia viên màu đỏ tươi thiên đạo khối rubik, lộ ra đến vô cùng khủng bố, lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Hắc ám biên hoang nhật nguyệt hào quang, hoàn toàn bị thiên đạo khối rubik che giấu. Tại bên ngoài, mọi người ngẩng đầu có thể thấy là nhật nguyệt tinh thần, nhưng ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy một khỏa vương vức khối rubik, thoạt nhìn như là một loại nào đó không thể diễn tả quái dị đồ vật khiến cho người dùng mình. Mai Thúy Châu nói, ngươi cũng thấy bên ngoài cái kia viên thiên đạo, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng trong đó ẩn chứa bạo ngược khí tức khủng bố, đủ để dễ dàng đem thiên đế nghiền thành sám. Thiếp thân dự đoán nhậm pháp vương cũng là ngăn cản không nổi. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nói, cái gọi là thiên tội, chẳng qua là này thiên đạo khối rubik hàng phạt sao? Mai Thúy Châu nói, đúng vậy, chỉ cần thoát ly hắc ám biên hoang phạm vi, liền sẽ không lại bị phạt, nhưng một khi nhiễm lên thiên tội, không có khả năng đào thoát đi ra, dám khinh cử vọng động, chỉ có bị thiên kiếp lôi hỏa chém thành sám xuống chẳng. Diệp Thần nói, chân chính thiên đạo, ta cùng nhậm tiền bối dĩ nhiên không thể chống đối, nhưng nếu như chẳng qua là đạo hư ảnh này, chưa hẳn có thể chấn áp được chúng ta. Chương 11069 hiến tế. Chương 11069 hiến tế. Hắc ám biên hoang thiên đạo, chẳng qua là một cái bạo ngược nguyền rủa hư ảnh, cũng không phải là thiên đạo bản thể, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, ép diệt thiên đế rất đơn giản, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt nhậm phi phàm loại cấp bậc cường giả này, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Tại nhậm phi phàm cùng này thiên đạo hư ảnh ở giữa, Diệp Thần vẫn tin tưởng nhậm phi phàm càng cường đại, mà lại coi như là hắn bằng vào đủ loại át chủ bài thủ đoạn, có lẽ cũng đủ để chống lại giới này thiên đạo. Mai Thúy Châu nhìn xem Diệp Thần tự tin bộ dáng, nội tâm một hồi chấn động, ánh mắt chớp động một hồi, nhưng rất nhanh lại tại phân loạn bất đắc dĩ bên trong yên tĩnh lại, thở dài, được rồi, Diệp đại nhân, trước dùng nữa đi. Nàng mang Diệp Thần đi vào lầu một phòng khách, Thiên Trụ Thế Gia bọn nữ tử sớm đang đợi. Diệp Thần tầm mắt quét qua, nhìn thấy Tô Vũ Nhu, người sau tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, lại là gương mặt tường hồng túi đầu. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm ngồi cùng một chỗ, bắt đầu dùng nữa. Oanh long long. Trong bữa tiệc, phía ngoài phong lôi chi thành càng mãnh liệt hơn, phích lịch đôn đốp xẹt qua trời cao, sấm sét vang dội càng kịch liệt, thậm chí có chút hình cầu tia chớp từ phía chân trời hạ xuống tới. Oanh long long ở trên mặt đất oanh tạc, trang diện lại là hùng vĩ lại là khủng bố. À, đột nhiên có người hét dầm lên, lại là có một quả tím kim sắc quả cầu hình dáng tia chớp, thế mà đột phá đồng thau tháp cao cấm chế thủ hộ, theo ngoài cửa sổ tung bay vào đồng thau tháp cao có phiến phiến cửa sổ, đều là mở ra, nhưng có đặc thủ cấm chế vòng bảo hộ lấy, bên ngoài phong vũ lôi điện không thể vào, nhưng lúc này lại có hình cầu tia chớp đột phá phong tỏa, bay ra. Thiên trụ thế gia chúng nữ kinh hô, Diệp Thần tay mắt lênh lẹ, con ngón búng ra, một đạo bạch hồng rửa sạch kiếm khí bắn mạnh mà ra, tại quả bóng kia hình dáng tia chớp còn không có lúc nổ, liền đem nó kết cấu bên trong toàn bộ chặt đứt đi, quả bóng kia hình dáng tia chớp liền hóa thành rất nhỏ điểm sáng từ từ tiêu tán. Mai Thúy Châu đầu tiên là hoảng sợ, sau đó tán thán nói, Diệp đại nhân hảo kiếm pháp. Nàng lại liền vội vàng lấy ra một đạo ngọc phù, linh khí quán chú đi vào, chỉ thấy đồng thau trong tháp cao cửa sổ, 333 phiến phiến toàn bộ đóng lại, trong tháp khắp nơi sáng lên phù văn màu vàng, toàn thể thủ hộ lực tăng lên rất nhiều. Phía ngoài lôi điện, không cách nào lại xâm phạm tiến đến, nhưng gió lốc tiếng sấm không ngừng nghỉ, kinh lôi như thiên cổ, làm cho tâm thần người không yên. Tòa bên trong có người rủ xuống khóc không ra tiếng, Mai Thư Thường, có phải hay không nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống rồi? Mai Thúy Châu nghe được, nhỏ thiên lôi kiếp, bốn chữ, vẻ mặt lập tức nhất biến. Diệp Thần hỏi, cái gì nhỏ thiên lôi kiếp? Mai Thúy Châu thần sắc 10 điểm trầm trọng, nói, là gần với diệt thế quỷ lôi thiên thai, xem bên ngoài gió lốc lôi minh như thế mãnh liệt, chỉ sợ thật chính là nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống. Diệp Thần cao mày nói, này nhỏ thiên lôi kiếp, rất khủng bố sao? Mai Thúy Châu nói, nhỏ thiên lôi kiếp uy lực không kịp diệt thế quỷ lôi 1%, nhưng đối chúng ta mà nói, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ thái kiếp. Mỗi lần nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, trong tháp cao mở linh thú vườn, dược thảo vườn, linh tuyệt vườn, linh thực vườn các loại đều lại nhận to lớn trùng kích, nhiều năm tích lũy tài nguyên rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thau tháp cao tự thành một cái sinh thái hệ thống, tháp này cùng sở hữu 100 tầng, phía dưới tầng 30 là ở lại khu tu luyện, ở giữa tầng 30 là phụ túc khu, có phòng luyện đan, phòng luyện khí, chế phụ thất, trận pháp thất, bói toán các loại, nhà kho, tàng thư các cũng tại khu vực này. Phía trên 40 tầng thì là tài nguyên khu, gieo trồng có loại dược thảo cây nông nghiệp, còn nuôi dưỡng lấy rất nhiều linh thú. Các tầng ở giữa có truyền tống trận pháp câu thông, một tòa đồng thau tháp cao liền là một cái tiểu thế giới, ứng có đồ vật đều có. Lúc trước cựu thương cổ hoàng cấu muốn tạo đồng thau tháp cao, có triệu tỷ tỷ tầng có thể dung nạp chư thiên tất cả mọi người sinh hoạt, hiện tại chế tạo ra 100 tầng, miễn cưỡng có thể nói là một cái hình thức ban đầu, phóng to cất cao triệu tỷ tỷ lần về sau, liền là cựu thương cổ hoàng trong giấc mộng tháp cao. Hiện tại nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, lại có khả năng phá hư đồng thau trong tháp cao sinh thái hệ thống. Dù sao lôi kiếp năng lượng thực sự quá kinh khủng, coi như đồng thau tháp cao có thể ngăn cản đại bộ phận lực trùng kích, nhưng một phần nhỏ trùng kích chấn động cũng đủ để cho đồng thau trong tháp cao bộ sinh thái mang đến hủy diệt đả kích. Rầm rầm rầm. Lúc này, nhỏ thiên lôi kiếp tại bên ngoài bừa bãi tàn phá, từng đạo phích lịch bổ vào đồng thau tháp cao phía trên, còn có từng khỏa hình cầu tia chớp tại đồng thau tháp cao bốn phía nổ tung, kịch liệt chấn động trùng kích, làm cho cả tòa đồng thau tháp cao đều tại lay động. Tuy nói đồng thau tháp cao thủ hộ lực mạnh mẽ, sẽ không bị bất luận cái gì thiên kiếp chỗ hủy diệt, nhưng ở trong tháp cao đồ vật lại có khả năng bị chấn nát phá hủy đi. Tại thiên lôi kịch liệt chấn động dưới, ở đây có không thiếu nữ tử, dồn dập kêu rên thổ huyết, 10 điểm khó chịu. Mai Thúy Châu nói, thật chính là nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, này có thể phiền toái. Lôi kiếp phía dưới, đồng thau trong tháp cao sinh thái hệ thống, rất có thể gặp hủy diệt đặc kích, một khi nội bộ sinh thái tuần hoàn chặt đứt, toàn bộ thiên trụ thế gia đều muốn lâm vào khổ nạn. Hắc ám biên hoang thiên địa linh khí, cơ hồ không có, theo bên ngoài hấp thu không đến bất luận cái gì hữu ích năng lượng, nội bộ tài nguyên lại đoạn tuyệt, người kia cũng chỉ có chết đói. Cường giả không dính khói lửa trần gian, nhưng bữa ăn hà uống sương, vẫn là muốn hấp thu thiên địa linh khí. Nếu như ngay cả một điểm linh khí năng lượng cũng không chiếm được bổ sung, cường giả kia cũng có thể sống sờ sờ khô kiệt mà chết. Đồng thau tháp cao trong kho hàng chứa đựng có không ít tài nguyên, nhưng nếu như thiên kiếp bao phủ không tiêu tan, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu hao. Mai Thư Thư không bằng hiến tế Tô Vũ Nhu để cầu lắng lại thiên nộ. Đúng vậy à, nàng là thế hệ này thế phẩm, trước hiến tế nàng có lẽ có thể làm cho nhỏ thiên lôi kiếp lắng lại. Chương 11070 phá kiếp đạp thiên. Chương 11070 phá kiếp đạp thiên. Tô Vũ Nhu, cô nương tốt, mời ngươi chịu chết. Tòa bên trong không thiếu nữ tử chịu nhỏ thiên lôi kiếp trùng kích, nội tâm kinh khủng, tầm mắt dồn dập tập trú tại Tô Vũ Nhu trên thân. Tô Vũ Nhu ngẩn ngơ, mờ mịt không biết làm sao, trong ánh mắt lại dẫn kinh khủng. Mai Thúy Châu tầm mắt cũng nhìn sang, nhướng mày, có chút không đành lòng, nói: "Vũ Nhu, ý của ngươi như nào?" Tô Vũ Nhu hoảng hốt vội nói: "Mai Thư Thư, ta không muốn chết." Mai Thúy Châu thở dài: "Chúng ta thiên trụ thế gia quy củ, mỗi trăm năm chọn một tế phẩm, dùng lấy lắng lại thiên nộ, giảm bớt kiếp nạn, thế hệ này chọn chúng ngươi, ngươi trước đây cũng nói nguyện ý, bây giờ lại không chịu sao?" Tô Vũ nhẹ nhàng nói: "Cái kia, đó cũng là 40 năm sau sự tình." Diệt thế quỷ lôi còn không có buông xuống, ta không muốn chết. Nàng thanh âm mang theo thật sâu khủng hoảng, nhìn một chút Mai Thúy Châu, lại nhìn một chút Diệp Thần, dường như khẩn cầu. Mai Thúy Châu thở dài, bây giờ nhỏ thiên lôi kiếp đột nhiên buông xuống, chỉ có thể sớm bắt ngươi tế thiên, đến mức 40 năm sau diệt thế quỷ lôi, ta tới làm tế phẩm là được. Dừng một chút, kêu lên, người tới. Tô Vũ Nhu lui về sau hai bước, khủng hoảng vạn phần nói, Mai Thư Thư, không muốn. Diệp Thần nhíu nhíu mày, đứng ra nói, chậm đã. Tô Vũ Nhu khủng hoảng, liền co lại thân ở Diệp Thần đằng sau, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Diệp Thần thở dài, hà tất phải như vậy? Trong lòng suy nghĩ lấy thích đáng cách đối phó. Nhậm Phi Phàm đột nhiên lên tiếng nói, không quan trọng thiên kiếp, ta ra tay phá mất chính là, các ngươi cũng không cần lại nổi lên phân tranh. Nghe được Nhậm Phi Phàm lời này, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi có thể ra tay, không sợ? Bại lộ sao? Nhậm Phi Phàm nói, không sao, ta có chừng mực. Mai Thúy Châu ngạc nhiên nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi có thể phá thiên kiếp? Nhậm Phi Phàm nói, bên ngoài này nhỏ thiên lôi kiếp, cũng không tính là gì kiếp nạn, ta ra tay chính là, các ngươi an tâm chớ vội. quay đầu hướng Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ngươi theo ta ra ngoài." Hắn lời nói bình tĩnh lại lạnh nhạt, mang theo một cỗ siêu thiên phong dong cùng tự tin, lập tức liền để đến toàn trường tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Diệp Thần nói, "Đúng." Đứng dậy đi theo Nhậm Phi Phàm đằng sau. Nhậm Phi Phàm nhanh chân đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn giơ tay lên một cái, cửa lớn đóng chặt liền hướng hai bên mở ra. Mắt thấy một màn này, Mai Thúy Châu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệp Thần đi theo Nhậm Phi Phàm ra ngoài, chỉ khách khí mặt gió lốc mãnh liệt, đầy trời lôi đỉnh cùng tia chớp xen lẫn, thiên nộ đến tận đây, quả thực làm cho người kinh hãi. Cái kia viên màu đỏ tươi thiên đạo khối ruby, lại là bất luận cái gì mưa gió mây đen hắc ám đều không thể che giấu, thủy chung treo trên cao ở trên trời, tản ra làm người kinh khủng run rẩy hào quang. Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn, cau mày nói, hẳn là chúng ta buông xuống, nhiễu loạn giới này thiên đạo khí tức, cho nên thu nhận nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi dự định như thế nào? Nhậm Phi Phàm nói, ngươi đứng ở bên cạnh ta, đừng lộn xộn. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, tựa hồ đang nổi lên chút gì. Mưa sa lăn lăn xuống, Nhậm Phi Phàm trên thân tự mang lấy một cỗ khí tràng, đem giọt mưa toàn bộ bắn ra, lôi điện cũng không cách nào xâm phạm tới, chẳng qua là quần quận gió lốc tiếng sấm, đem Diệp Thần đầu chấn động đến ông tác hưởng. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ thiên trụ thế gia bọn nữ tử, co lại thân ở đồng thau tháp cao sau đại môn, vô cùng khẩn trương cùng tò mò nhìn Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người. Nhỏ thiên lôi kiếp năng lượng, quá kinh khủng, bên ngoài gió lốc lôi đỉnh xen lẫn, nếu như là các nàng đi ra ngoài, trong nháy mắt liền bị đánh chết, chỉ có Nhậm Phi Phàm như thế cường giả, có thể tại gió lốc lôi kiếp hạ sừng sững bất động. Nhậm Phi Phàm yên lặng nổi lên thời gian một nén nhang, đông nhiên ngẩng đầu hét to. Tán. Hắn chỉ phun ra một chữ, thanh thế uy nghiêm lại thắng qua đẩy trời lôi đỉnh, một chữ phun ra, vừa mới tại trong thiên địa bừa bãi tàn phá gió lốc, mưa sa, kinh lôi, tia chớp, trong nháy mắt sụp đổ tan biến, tiếng sấm tại thiên vân ở giữa cấp tốc đi xa, mây đen đầy trời, đều bị hắn âm thanh vang dội, toàn bộ chấn vỡ đi. Mây đen tản, gió ngừng, mưa dừng, hắc ám biên hoang một mực bị khói mù bao phủ bầu trời, giờ phút này trở nên vô cùng trong eo, bầu trời đêm như tẩy, lộ ra bầu trời đầy sao, một vòng trăng sáng treo trên cao, phong cảnh trắng lệ. Cái kia tinh hồng quỷ dị thiên đạo khối rú biệt hư ảnh, thế mà bị tinh nguyệt hào quang che giấu, chỉ còn lại có một đạo vô cùng mông lung cái bóng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Diệp Thần đứng tại Nhậm Phi Phàm bên cạnh, bị hắn một cái, tán, chữ, kém chút óc đều cho chấn xuất tới, đầu vàng long long. Nhậm Phi Phàm chỉ phun ra một chữ, liền kinh tản đẩy trời lôi đỉnh khiến cho đến mưa gió mây đen đều tiêu tán, thậm chí nhường tinh nguyệt một lần nữa toát ra hào quang, không nữa bị thiên đạo khối rú biệt hư ảnh che giấu, thậm chí trái lại che đậy thiên đạo. Giờ khắc này, phản phất là Nhậm Phi Phàm ý chí, lang giá tại trên thiên đạo. Tinh nguyệt hào quang toàn bộ hội tụ tại hắn trên người một người, thân ảnh của hắn trong sáng mà thanh lãnh, dạy người không thể nhìn gần. Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi lui về sau đi, nói: Nhậm tiên bối, ngươi đánh tan thiên kiếp. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, nói: Diệp Thần, may mắn có ngươi ở bên cạnh ta, không phải nghĩ phá mất này nhỏ thiên lôi kiếp, ta coi như có thể làm được, cũng không có khả năng giống bây giờ dễ dàng như vậy. Diệp Thần nói: Phải không? Nhậm Phi Phàm nói: Đúng vậy, ngươi là ta Hải Đăng, ngươi ta không sai biệt lắm xem như đồng sinh cộng tử, có ngươi ở bên cạnh ta, lực chiến đấu của ta chí ít có thể dùng tăng phúc ba thành. Ừm. Có một số việc không sai biệt lắm cũng nên nói cho ngươi biết, biết ta vì cái gì một mực phấn đấu quên mình phải bảo vệ ngươi sao? Ta tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình cũng phải vì ngươi hộ đạo, ngươi có biết vì cái gì?